Chương 347, nữ nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua, 1. Chương 347, nữ nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua, 1. Soạt. Côn trụ thể xác bị đấu chiến thắng Phật bóng gậy gõ ra giống mạng nhện vết rách, cuối cùng, lão tăng áo bào đỏ đầu ngón tay lưu lại cựu sắc quang điểm hóa thành một kích cuối cùng, xuyên thấu vết rách chính giữa côn trụ mi tâm. Hàng tinh tịch diệt, bóng tối triệt để nuốt hết phá toái tinh thần lúc, côn trụ thân thể bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là chiến hải hóa thành lưu sa rót vào khe đá, tiếp lấy giáp chân như phong hóa ngàn năm thanh đồng khí từng mảnh bong ra từng mảng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía đang hiện hiện tinh đấu, trong con mắt chiếu ra bắt đầu đệ thất tinh vi quang. Làm năm cùng đế khuyết ở trong tộc cộng đồng trưởng thành, không có tính toán một đoạn tường hòa năm tháng, tại vạn tộc thịnh yến thượng công trưởng bối uống trộm vũ kia quyền tường, giờ phút này giống như lại phun lên cổ họng. Leng keng. Đến lúc cuối cùng một mảnh giáp ngực rơi xuống đất, cái ngôi sao kia đột nhiên vang lên chuông nhạc thanh minh. Hắn huyết nhục hóa thành thổ nhưỡng, lông tóc hóa thành thảm thực vật, đúng là nhường viên này vượt ngoại tinh không bình thường không có gì đặc biệt tinh thần, tại một đoạn thời khắc sinh sôi ra sinh mệnh hiện ra. Nhưng tiệc vui trong tàn, một khỏa sinh mệnh tinh cầu sinh ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất nhanh, khô khốc suy bại, mọi thứ đều đuổi về với bụi. Siêu. Làm tử vi tinh vực bắc cảnh mặt trời mới mọc như lửa, chậm rãi kéo lên lúc. Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng lao điên đang bên dòng suối cọ rửa móng tay trong khe thanh đồng mạnh vụn. Đấu chiến thắng Phật đứng ở một chỗ vách đá, cách ngàn vạn dặm địa, xa xa cách không tương vọng đạo kia tóc tím, kim ý tiến ảnh. Đã cách nhiều năm, hắn cuối cùng đập chết côn trụ. Chỉ là này đại chiến kết thúc, hắn nhưng không có tiến về cùng với nó gặp nhau. Hắn, thậm chí nàng, trong lòng đều tin tưởng, tại hôn ước giải trừ một khắc này, ngày sau lại gặp nhau, phiền muộn có lẽ sẽ có, hoảng hốt, thất thần những thứ này có thể đều sẽ có, nhưng nhiều hơn nữa, kỳ thực chỉ có nhường tự thân mơ hồ không được tự nhiên lung túng. Sàn sạc, sàn sạc. Đông Dương, đấu chiến thắng Phật dường như nhìn thấy cái gì, lập tức hàng ma trừ thượng quấn quanh nguyện lực sợi tơ, thì thầm ôm lấy giữa thiên địa một sợi phiêu tán mái tóc tím dài. Tóc dài óng ánh trong suốt, lại mang theo mấy phần mùi máu tươi. Cốt bởi trước đó không lâu này lọn tóc tím chủ nhân mới dùng đồ diệt mấy chiếc trên chiến thuyền kim ô bộ hạ. Một lát sau, trên vách núi, đấu chiến thắng Phật đem kia lọn tóc tím trân trọng thu hồi. Thật lâu, thở dài một tiếng tại vách đá văng lên. Lao tăng áo bào đỏ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều đã không thể quay về. Lựa chọn một sáng làm ra, bất luận là tội gì quả, cũng chỉ có thể chính mình đem ăn hết. Bắt đầu tinh vực, Đông Hoang, Trung vực. Ầm ầm. Bất Tử Sơn cấm khu biên giới sương mù đột nhiên xé rách. Một chiếc rơi vào cấm khu bên trong, yên lặng nhiều năm kim trúc phi điệp treo ở giữa không trung, địa thân loang lổ lôi văn chính chạy ra u lam vầng sáng, phản phất giống như khôi phục cự thú mở mắt ra. Trong khoang thuyền mấy đạo nhân ảnh bị toàn bộ tin tức tinh đồ phản chiếu lúc sáng lúc tối, cầm đầu nữ tử mắt tím đầu ngón tay xẹt qua hư không, màn sáng trung lập tức hiện ra ngàn dặm bên ngoài nào đó đang độ kiếp thiếu niên. Huyết mạch hôn tạp vương thể, miễn cưỡng chịu đựng đi. Nàng vành thai treo ngọc thiền pháp khí run rẩy, âm thanh lạnh đến tượng vạn niên hàn băng. Vừa dứt lời, phi điệp dưới đáy đột nhiên vỡ ra sáu cạnh tinh trụ, trong chốc lát xuyên qua tầng mây. Ầm ầm. Thiếu niên kia vừa khiêng qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, còn chưa kịp điều tức, liền bị tinh trụ trong bắn ra một bạc xiển xích cuốn lấy cái cổ. "Ôi ba, ôi, người nào? Thả ta." Cái cổ bị giam cầm, thiếu niên hai tay đánh tại trên xiển xích, nhưng bị tỏa liên thượng dày đặc gai ngược đâm vào huyết mạch, đưa hắn toàn thân tinh huyết rút thành xích hồng quang lưu, theo xiển xích chạy ngược vào phi điệp bụng khoang thuyền. Một cú ngạt thở cảm giác lập tức theo tứ chi bách hải dâng tới đầu lâu. "Kia, đó là cái gì?" Xa xa, tại một đỉnh núi phía trên tiềm tu tĩnh tọa lao tu sĩ thấy vậy muốn rách cả mí mắt. "Siêu." Ngắn ngủi 3 năm tức, kia phi điệp rút khô thiếu niên thể xác chi huyết, liền bay lượn hướng phương xa. Lao tu sĩ ở tại chỗ, đại khí không dám thở gấp. Phi điệp bay đi thời khắc, hắn nhìn thấy kia phi điệp cánh điêu khắc vĩnh hằng hai chữ cổ truyện. Vĩnh hằng. Đây cũng là người nào vượt ngoại văn minh? Chưa từng nghe nói qua. Lao tu sĩ tự lẩm bẩm, không còn dám lưu lại ngoại giới, thân hình lóe lên, liền về đến trong độc phủ. Hiện nay này hoàng kim đại thế, đồn đãi kia cái gì yêu thiêu thân con đường thành tiên sắc hải, lại liền tại bọn hắn bắt đầu tinh vực. Rối loạn sắp đến, điểm này đều không cần đi đoán được cái gì. Tại kỳ sĩ phủ cổ lộ tinh không mở ra về sau, đã lần lượt có ít phê khách đến từ thiên ngoại đăng lâm bắt đầu. Những người kia đều là trước kia tại bắt đầu mấy không thể nhận ra cổ thánh trở lên cấp bậc tồn tại dẫn đội. Siêu. Kim trúc phi điệp phá không, rời khỏi Bất Tử Sơn về sau, lúc này đã chuyển hướng phía đông bắc, địa đuôi dâng trào làm diễm đốt có thời gian rồi ở giữa và mèo. Bành ba. Bành. Bành. Ầm ầm. Một vị trung vực phong tộc tu sĩ bóp nát ngọc giản truyền tin, vừa đem phi điệp xuất thế thông tin truyền đi nháy mắt, vừa thấy kia chiếc phi điệp mạnh mẽ đâm tới đụng nát ba tòa ngọn núi, lại trực tiếp đem nào đó đỉnh tiêm đạo thống thể chất đặc thù truyền nhân tinh cả nửa tòa ngọn núi bắt vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, nữ tử mắt tím vuốt ve mới được hàng hóa mặt nạ hạ truyền đến nhai âm thanh. Cách đó không xa, nàng đồng tộc đang dùng xúc tu khoa học kỹ thuật nhấm nháp tên kia có thể chất đặc thù thiếu nữ khỏe mắt lệ. Khóc cái gì? Nguyên này thể chất có thể bị xung làm tinh luyện mạnh nhất huyết mạch dung dịch tiến hóa thần tính vật chất thành phần, cung cấp chúng ta sử dụng, là các ngươi lạc hậu văn minh tạo hóa. Đột nhiên, điện tử âm trong hòa với chật chật tiếng cười. Bang. Phi điệp đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, nữ tử mắt tím nước mắt thoáng nhìn, chỉ thấy trước mặt toàn bộ tin tức bảng điều khiển tượng phản hồi hình tượng biểu hiện, có Trảm Đạo Vương giả cầm thánh binh đuổi theo. Buồn cười thổ dân. Nữ tử cười lạnh nhấn tinh đồ, địa thân trong nháy mắt phân giải thành ngàn vạn mảnh vỡ đồng xanh, mang theo vừa bắt được 10 cái thiên kiêu trốn vào hư không. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Đạo kia ngân mang lần nữa xé rách Đông Hoang trung vực một góc thiên khung. Kim trúc phi điệp mặt ngoài bò đầy bắt đầu làm hạ này cổ điện, khổ tu văn minh khó có thể lý giải được huyền bí văn đen, giờ phút này lại bốc hơi lên bỏng mắt đạo văn. Cửa khoang đang mở hí tràn ra ngai ngái huyết khí. Đã là cái thứ 7 bắt giữ ngày, trong những người này, khí huyết đạt tiêu chuẩn xuất không đủ 3 thành. Máy móc gầm tại trong khoang thuyền quấn quẩn, một đầu tóc vàng, mang theo hé mở mặt nạ, Thư Hùng Mạc Biện tu sĩ lau đi đầu ngón tay một giọt màu xanh dương huyết dịch, đó là sáng sớm từ đó vực yêu thành bên ngoài bắt tới một bộ cổ yêu thể tàn duệ. Kỳ thực cũng không phải là không có thu hoạch, tục ngữ có câu ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, mấy ngày nay theo miệng của những người này trong, chúng ta không phải đã hiểu rõ, tòa này Lạc Hậu Văn Minh tinh vực thiên tiêu, phần lớn đã đạp vào cái kia cái gọi là con đường thí luyện tinh không. Bất quá, dù vậy, dùng nơi đây nhân khẩu cơ số, chỉ cần biết được thiên tài tập nhập ẩn hiện. Nữ tử mắt tím chậm rãi nói, lời còn chưa dứt, nàng tầm mắt xuyên thấu qua hình chiếu 3D, khóa chặt ngàn dặm bên ngoài một vị đang độ kiếp thanh niên áo xám, lôi quang bên trong tung bay tay áo lộ ra một nửa màu đồng cổ hùng tráng cánh tay. Người này hẳn là một cái hạt giống tốt. Thấy thế, nàng hai mắt tỏa sáng, đầu lưỡi vô thức liếm một cái kiểu diễm môi. Siêu, xoáng lang, ngàn dặm xa trước mắt là tới, phi điệp dưới đáy đột nhiên bắn ra cựu u huyền thiết liên, dây xích cuối cùng mở ra lít nha lít nhít tinh hồng con mắt. Chương 347, nữ nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua. 2. Chương 347, nữ nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua. 2. Tia thanh niên áo xám giật mình lúc lần đầu, những tia con mắt đã chiếu ra nàng trong con mắt nổ tung tử hạ. Cút đi! Cái gì đồ chết tiệt, thả ta ra! Trong tiếng giống giận dữ, xích sắt cuốn lên mắt cá chân mấy mắt, thanh niên bóp nát độn tiên phủ lại bị phi điệp mặt ngoài núp nhích vằn đen thôn vệ. Độ tinh khiết còn có thể, huyết dịch tinh luyện sau nhưng làm trung hòa thần tính vật chất vật liệu. Ngay tại lúc đó, phi điệp trong khoang thuyền, một hồi như kim loại tiếng ma sát vang lên. Như vậy, tiếp đó, liền tiến về bắc vực đi. Này đông hoang trung vực, trung quy là chút ít tầm ướt sinh chứng hóa yêu loại chiếm đa số. Nữ tử mắt tím cùng người trung niên tóc vàng nhìn nhau, nhìn lồng giam bên trong rẽ rùa con mồi, nghị định tiếp xuống lộ tuyến. Siêu, bành, phi điệp lướt qua hai vực ở giữa giới vực bình trước lúc, phía dưới có tu sĩ lấy ra đỉnh đồng xanh ngăn cản, thân đỉnh bàn long văn mới vừa sáng lên liền bị trong khoang thuyền rối ra máy móc xúc tu xoắn nát. Mảnh vỡ trong mưa, vĩnh hằng tinh vực chữ viết tại khống chế đài yếu ớt lấp lóe. Thứ không biết chết sống. Người trung niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem một đạo thần văn giam cầm đánh vào kia ngăn cản người mi tâm. Ngay lập tức, phi điệp mặt ngoài vằn đen đột nhiên bạo khởi, đem trong khoang thuyền dự trữ ba bộ bình thường vương thể hài cốt hấp thành thây khô, dọn ra vị trí không gian tới. Quanh mình lồng sắt trong, từng cái phần lớn tuổi còn nhỏ tu sĩ hờ hững nhìn chăm chú ba người kia vẫn lạc. 7 năm qua, tình cảnh tương tự, bọn hắn đã thấy vậy quá nhiều. Quá nhiều. Nói không chừng tiếp đó, lập tức liền đến phiên bọn hắn. Đông Hoang, Bắc vực thần thành, thiên khung như tẩy. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống cổ lão hội võ trên trận. Cửu thiên nền đá mặt bị mài đến tỏa sáng, chiếu ra loang lổ quang ảnh, không còn chỗ ngồi. Khá lắm Đông Ma chi nữ, cha hắn rời khỏi bắt đầu 7 năm. Nàng liền đã theo mới vừa vào hóa long bí cảnh tu vi, tu luyện đến bây giờ tiên nhị cái thứ tư bậc thềm, đều nhanh theo kịp tra hắn một ít đồng lứa thiên tiêu. Ha ha, ai nói phải không nào? Lần này Đông Hoang đạo thống hội võ, này thế hệ tuổi trẻ, là thuộc nàng bảng vàng để tên tiếng hô tối cao. Nàng này, thật muốn bỏ mặc nàng tiếp tục trưởng thành sao? Các ngươi nhìn nàng mặt mày, dung nhan, ngược lại thật không hổ là Diêu Hy tiên tử chỗ sinh hạ, quả thực là dung mạo như thiên tiên a. Cái gì Diêu Hy tiên tử? Người ta cũng cầm cố 20 năm xuân tu điện thần nữ. Cái kia gọi nàng là Huyền Nguyệt thần nữ. Các ngươi nói, làm năm kia Đông Ma gần như thu hết bắt đầu tuyệt sắc, bây giờ nếu là chúng ta có thể đem nữ nhi đoạt tới tay, chẳng lẽ không phải năng lực suy nghĩ thông suốt, mở mày mở mặt một cái. 3. Hưng hực ánh nắng chút xuống, đem ở giữa tòa thần thành hội võ đài chiếu rọi được như là hoàng kim đổ bê tông. Đài cao bốn phía, đạo văn lấp lóe, cổ lão trận văn trong hư không như ẩn như hiện, tản ra trấn áp thiên địa uy áp. Dưới đài biển người phun trào, Đông Hoang các thế lực trẻ tuổi anh kiệt, lão cổ đồng tề tụ ở đây, ánh mắt hoặc nóng bỏng, hoặc ngưng trọng nhìn về phía trên sân khấu đạo kia xíu xíu lại tựa như núi cao không thể dung chuyển thân ảnh. Đàm Thi Tuyền đứng tại giữa sân, tóc đen đơn giản đầm cái cao đôi ngựa nàng, có vẻ càng thêm tư thế hiên ngang, một bộ áo đỏ, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Trong mắt của nàng thanh lãnh như sương, giữa lông mày một chút chu sa như máu, nổi bật lên da thịt càng thêm trắng mướt. Bốn phía viên nào giống như không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là đứng bình tĩnh, lại như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn nội liễm, nhưng lại để người không dám nhìn gần. Nàng đứng yên trên sân khấu, quanh thân quấn vòng quanh màu vàng kim nhàn nhạt huyết khí, như ngọn lửa thiêu đốt, nhưng lại nội liễm đến cực điểm, giống như tùy thời năng lực bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Kế tiếp, thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Bên sân, Đông Hoang các đạo thống trẻ tuổi tuấn kiệt sắc mặt khác nhau. Có người trẻ tuổi nóng tính, cắn răng nắm tay, có người ánh mắt lấp lóe, nhiều hơn nữa nhân thì là im lặng. Lúc trước mấy trận chiến đấu, đã để bọn hắn thấy được vị này hoang cổ thánh thể đáng sợ. Đó là một loại gần như nghiền ép lực lượng, mỗi một quyền cũng giống như năng lực đánh nát sơn hà, mỗi một thức đều mang bẻ gãy nghiền nát uy thế. Ta tới. Một tên thiếu niên áo tím nhảy lên lôi đài, trường kiếm trong tay hàn quang lấm liệt. Hắn là kế tử Hà một đời kia sau đó tử phụ thánh địa đương đại thánh tử, thở nhỏ được vinh dự kiếm đạo kỳ tài. Giờ phút này trong mắt chiến ý hưng hực, không còn nghi ngờ gì nữa, không cho là mình hội thua ở trong tay đối phương. Thắng cùng bại, bất kể có hay không công bằng, cũng muốn đấu qua mới là. Trên sân khấu, Đàm Thi Tuyền nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh như trước. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, đó là hoang cổ thánh thể lực lượng bản nguyên, ẩn chứa không có gì sánh kịp uy năng. Tử phủ thánh địa, Tiêu Vân, xin chỉ giáo. Thiếu niên chắc tay, giọng nói ngạo nghễ. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên ra tay, tử khí hóa thành thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa ép hướng Đàm Thi Tuyền. Mọi người dưới đài nín thở. Tử phủ thánh địa bí thuật uy danh hiển hách, một kích này đủ để chấn vỡ sơn hà. Nhưng mà, Đàm Thi Tuyền chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay khẽ nhếch, kim sắc huyết khí bỗng nhiên bộc phát, như chân long bay lên không, trong nháy mắt xé rách tử khí sóng lớn. Động tác của nàng nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô song lực lượng, đấm ra một quyền, hư không rung động. Vũ ba. Thiếu niên áo tím khẽ quát một tiếng, kiếm quang như hồng, trong chốc lát hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí, phô thiên cái địa chém tới. Nhưng mà, Đàm Thi Tuyền chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, kim quang như gợn sóng đẩy ra, tất cả kiếm khí tại chạm đến tầng kia quang mang trong nháy mắt, tựa như băng tuyết tan rã, tán loạn vô tung. Cái gì? Tiêu Vân đồng tử đột nhiên co lại, còn chưa phản ứng, Đàm Thi Tuyền thân ảnh đã như quỷ mị lấn đến gần, một chưởng nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn. Ầm. Phốc. Tiêu Vân bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở đây bên ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Một chiêu, lại là một chiêu. Đàm Thi Tuyền thu tay lại, ánh mắt đảo qua dưới trận mọi người, thản nhiên nói, còn có ai? Không người trả lời. Sự cương đại của nàng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hoang cổ thánh thể, chiến lực vốn là kinh diễm cổ kim tồn tại, huống chi trong cơ thể nàng chạy xuôi đàm huyền huyết mạch, loại đó khí thế bệ nghệ thiên hạ, giống như bẩm sinh. Xa xa trên đài cao, vài vị thế hệ trước cường giả thấp giọng trò chuyện, trong mắt vừa có sợ hãi thán phục, cũng có kiêng kỵ. Nàng này, không thể lưu. Có người nói nhỏ. Đàm Thi Tuyền hình như có nhận thấy, có hơi nghiêng đầu, ánh mắt như điện, đâm thẳng hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Kia một cái chớp mắt, không khí giống như ngưng kết, ngay cả phòng cũng dừng lại đồng dạng. Toàn trường yên tĩnh. Kế tiếp, nửa ngày, Đàm Thi Tuyền thu tay lại, ngựa khí bình tĩnh, giống như vừa nãy chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi. Dưới đài chúng người đưa mắt nhìn nhau, không người dám tùy tiện tiến lên. Siêu. Nhưng thật lâu, cuối cùng, lại một tên thiên kiêu kìm nén không được, phi thân mà lên. Quanh người hắn cuốn lượn quanh thần quang, phía sau hiện hiện một tôn cổ thú hư ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa tu có cường đại dị tượng bí thuật. Nhưng mà, vẹn vẹn ba chiêu, hắn liền bị Đàm Thi Tuyền một quyền đẩy lui, khóe miệng chảy máu, lảo đảo lùi lại. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cắn răng nói nhỏ, trong mắt vừa có không cam lòng, lại có thật sâu rung động. Đàm Thi Tuyền vẫn như cũ đứng yên, ánh mắt như vực sâu, không người năng lực nhìn thấu tâm tư của nàng. Nàng mỗi một lần ra tay, cũng như lôi đỉnh và quân, nhưng lại cử trọng được khinh, phản phất đang nói cho tất cả mọi người. Thế hệ này, không người năng lực dung chuyển địa vị của nàng. Dưới đài, Đông Hoang các đạo thống già lão, hóa thành sóng ánh mắt phức tạp. Có người sợ hãi thán phục, có người kiêng kỵ, càng trong mắt mọi người hiện lên mịt mờ sắc ý. Chương 348, Thương Chỉ Lạc VV, cầu đặt mua, 1, chương 348, Thương Chỉ Lạc VV, cầu đặt mua, 1. Trên sân khấu, gió nổi lên, cuốn lên một đám bụi trần. Đàm Thi Tuyền ngước mắt nhìn về phía dưới đài, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Nhìn tới lần này hội võ, muốn dừng ở đây rồi. Dưới đài có người nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo kính sợ. Hừ, chẳng qua là nữ tử, mạnh hơn lại có thể thế nào? Một tên thân mang chiến y xích kim thiếu niên cười lạnh, trong mắt chiến y đúng là không giảm trái lại còn tăng. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong chớp mắt nhảy lên đài cao, quanh thân thánh quang cuốn lượn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa tu có cường đại cổ kinh bí thuật, tu vi cũng là bất phàm, lại cũng đạt tới cùng Đàm Thi Tuyền tương tự trình độ. Giao quang thánh địa, giao quang vương chân truyền, mạnh lãng. Chiến y xích kim thiếu niên nói ra đây lịch, sư thừa, lập tức dẫn tới dưới đài một số người chú mục. Hắn chính là mạnh lãng. Kia Dương Mặc đổi tên giao quang đã nhiều năm, bây giờ Đông Hoang cũng tại tương truyền hắn lưu lại một bộ phân thân tại đạo thống, chân thân cũng đã đạp vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, không biết thực hư. Ha ha, Đông Hoang một đám đạo thống bên trong, thuộc về giao quang thánh địa cùng với nó kết thù kết toán sâu nhất, năm đó giao quang vương nhìn như nhiều lần bại vào Đông Ma chi thủ, ngay cả thánh nữ đều bị lừa gạt đến Xuân Thu Điện đi làm thần nữ. Nhưng kỳ thực hai người này chưa bao giờ công bằng công chính đọ sức qua. Ồ, nghe đạo bạn câu chuyện, hẳn là còn cho rằng thật muốn động thủ, kia giao quang vương có thể là Đông Ma đối thủ. Không phát sinh sự tình, ai có thể biết? Đạo hữu ý tưởng này, quả thực buồn cười. Chẳng qua này người đời trước cân đoán, lan tràn đến thế hệ này, thì nhìn xem này hai tòa đạo thống truyền nhân, ai càng hơn một bậc đi. Không sai, cân nhắc một tòa đạo thống nội tình, mạnh yếu, kỳ thực càng coi trọng đạo thống có phải có người kế tục. Xin chỉ giáo. Dưới đài truyền âm nhiều lần lên, trên sân khấu đại chiến nghiêm chỉnh hết sức căng thẳng. Đàm Thi Tuyền áo đỏ trong gió bay phất phới, mũi thương chỉ xéo mặt đất, vạch ra nhỏ vụn hỏa tinh. Nàng bỏ qua trên trán tản mát toái phát, cao đuôi ngựa như chiến kỳ giơ lên, lộ ra giữa lông mày đạo kia màu vàng kim nhạt thánh thể lạ văn. Bành. Ầm ầm. Thân lực khoé động dưới, đang ngồi rất nhiều cường giả sôi nổi có chút hăng hái quan chiến lên. Vừa mới giao thủ, bọn hắn có thể nhìn ra kia mạnh lãng chiến lực, thực sự ngang ngược, lại thật có thể cùng Đông Ma chi nữ đánh cho có đến có hồi. Đây là lần này hội võ đến nay, số lượng không nhiều, có thể khiến cho Đàm Thi Tuyền vận dụng đạo khí đối thủ. Còn lại phần lớn người, phần lớn là mấy chiêu, thậm chí một chiêu bị thua. Vành ba. Giao thủ hơn 20 hiệp, đối diện mạnh lãng đột nhiên lảo đảo lui lại. Tầm mắt mọi người tạo động, chỉ thấy hắn bản mệnh đạo khí không ngờ cắt thành ba đoạn cắm ở gạch xanh trong khe. T. Này. Ngươi. Khục. Khục. Ngươi đây là thế nào tế luyện đạo khí chi pháp? Rõ ràng ngươi ta tu vi tương tự, cho dù ngươi chi đạo khí trải qua lôi kiếp tẩy lễ số lần nhiều hơn mấy lần, thế nhưng đoạn sẽ không khủng bố như thế. Mạnh lãng nửa quỳ trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Đang khi nói chuyện, hắn xóa đi bên môi vết máu, trong con mắt chiếu đến kia cán phun ra nuốt vào xích hà hồng ánh thương. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Bên sân quan chiến các phái truyền nhân vô thức đè lại binh khí, những kia từng tại hội võ mới bắt đầu, tiêu gạo chấn áp Đông Ma chi nữ các đạo thống thiên kiêu nhóm, giờ phút này hết hầu nhấp nhô âm thanh rõ ràng có thể nghe. Luyện khí pháp môn, không thể trả lời. Đàm Thi Tuyền giọng nói réo rắt như vụn băng vấp phải chắc trở, cán thương đột nhiên tuôn ra long ngâm rung động. Đông Hoang Khương ra một tên có được thần thể thiếu niên, vừa mới chuẩn bị nhảy lên lôi đài, bên cạnh thân người trưởng bối thì bởi vì cỗ này sóng âm, mà đem thân hình đè xuống, lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lên đài, nhường hắn như vậy đoạt lấy này lại võ người đứng đầu cũng là có thể. Kế tiếp, cực giống Đàm Huyền ngày xưa bằng hữu cũ Dưu Chân Thánh binh Hồng Anh thương đột nhiên hóa thành xích hồng sâu không, mũi thương khơi mà hồ quang xé mở hoàng hôn. Trước Bờ Vạn Sơ Thánh Tử cuốn quýt lấy ra cựu trọng bảo tháp vừa hiện hiện thì nổ thành kim phấn, hắn nhanh lùi lại lúc đụng gãy ba cây cột đồng xanh, cuối cùng bị giảm xuống vết rách lan tràn bên bờ lôi đài. Đàm Thi Tuyền thu thương quay người, đuôi thương đảo qua mặt đất nhấc lên sóng khí, đem nhìn trên đài bay xuống chiến thư xoắn thành đầy trời giấy điệp. Là cái này hiện nay hoàng kim đại thế hạ thế hệ tuổi trẻ. Nàng đá văng ra bên chân một nửa đứt gãy thanh kiếm, mũi thương điểm hướng đài cao. Chỗ nào, ngồi ngay thẳng một bộ nhẹ nhàng áo lam xuất trần nữ tử, hắn làm người ta chú ý nhất là kia một đôi giống như năng lực xem thấu tất cả các nước sông đồng. Hắn thân phận ở đây rất nhiều người đều biết được, đối phương chính là năm đó tại Diêu Hy Mưu phản giao quang thánh địa về sau, kế nhiệm thánh nữ tiên linh Nhãn Lạc Vivi. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, giao quang thánh tử ngồi lên vị trí thánh chủ lâu ngày, hắn lại chưa theo thánh nữ vị trí thượng từ nhiệm. Theo lý mà nói, lấy bây giờ chí ít cũng đã chạm đạo tu vi, từ nhiệm sau đó ẩn cư phía sau màn, dốc lòng tu hành, làm một cái không quản sự, chỉ cầm tài nguyên thái thượng trưởng lão, hoàn toàn là dư giả. Nhưng dưới mắt sự thực cũng không phải có gì tốt lên án, bài trừ đạo thống nội bộ có người tận lực chèn ép tình huống. Tâm thương một nhiệm kỳ thánh nữ, thường thường là vì giáp trong vòng, vừa rồi thay đổi. Chỉ bất quá. Bạch. Thương chỉ Lạc Vivi, bên sân đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Nàng. Nàng đây chẳng lẽ là muốn khiêu chiến tiên linh nhãn hay sao? Quá cuồng vọng. Đá xanh hội võ trên lôi đài vết máu chưa khô cạn, Đàm Thi Tuyển trưởng thường trong tay chỉ phía xa Lạc Vivi mi tâm. Hắn dù chưa nói cái gì, nhưng một thân chiến ý, giữa sân cho dù ai đều có thể đoán được đối phương muốn làm gì. Giờ này khắc này, tọa bên trong. Vị kia từng cùng Đàm Huyền Đồng xuất Nam vực linh khư động tiên cô gái áo lam, giờ phút này tố thủ nhẹ giơ lên đem rộng rãi tay áo la sam chậm rãi cuốn lên, lộ ra mỡ đông cổ tay trắng da thịt. Nàng lông mi run rẩy lúc, trong con mắt lưu chuyển linh văn chiếu ra mùi thương hàn mang cùng thiếu nữ chiến ý sen lẫn hỗn độn quang ảnh. Lạc Vivi cũng không có lên tiếng nói cái gì, tắt nước trong hai con ngươi chỉ lộ ra một sợi ý vị thâm trường nghiền ngẫm. Thi Tuyển, không được vô lễ. Đột nhiên, mọi người ở đây cho rằng chuyện hôm nay sắp bước vào không thể vãn hồi không biết giai đoạn lúc. Chợt có ám hương phù động. Hội võ bên ngoài sân, mấy tên quốc sắc thiên hương tuyệt sắc tiên tử cùng nhau tới. Đi. Cục. Cục. Trước hết nhất đập vào mi mắt là Diêu Hy mũi chân điểm rơi duyên dáng kim loại dày, dày đầu suýt nhìn Đông Châu đem đá xanh chiếu lên ánh nhuận sinh huy. Nàng sa y gấm vóc váy bảo đảo qua tàn phá lôi đài hình dáng trang sức, bên hông cựu chuyển linh lung ngọc cấm bộ đỉnh rong rung động, nổi bật lên khi xương tái tuyết cổ tay càng rõ rệt nhỏ yếu. Nhưng khi cặp kia ẩn tình mắt đảo qua giữa sân lúc, ngay cả không khí cũng ngưng trệ ba phần, mắt trái ngậm lấy ngàn năm hàn đạm thanh lãnh, mắt phải lại đốt sáng rực màu hưng phấn. Một nửa tiết tử, một nửa ma nữ, mâu thuẫn mà mê người. Tuyền nha đầu thương này, hay là mau mau để xuống đi. Nhan Như Ngọc cười khẽ theo gỗ tử đàn xe ngựa trong bay ra. Đợi vị này yêu tộc thứ nhất tuyệt sắc tố thủ vén lên sa duy nháy mắt, vây xem tu sĩ bên trong truyền đến liên miên hít một hơi lanh khí âm thanh. Nàng trong tóc thập nhị chi mệnh ti kim phượng châm lại không cùng với dung nhan sáng chói, mi tâm một chút chu sa nốt rồi theo hô hấp sáng tắt, phản phất giống như bên trong cất giấu vòng mặt trời nhỏ. Xanh nhạt sâu áo bọc lấy dáng vẻ nhìn như yếu không thắng áo, có thể vạt áo ám thêu thanh liên văn lại tại di động lúc hiện ra thôn tiên chi thế. Hoàn mỹ, được khiến người ta ngạt thở. Chương 348, Thương Chỉ Lạc Vivi, cầu đặt mua 2, chương 348, Thương Chỉ Lạc Vivi, cầu đặt mua 2. Hậu phương, Tử Hà tiên tử đạp trên bay đầy trời hoa mà đến. Màu hồng cánh sen sắc phi bạch quấn quanh lấy dương chi ngọc tựa như cánh tay, mỗi bước cũng trên không trùng tràn ra đám tử kim thần vận. Tối nhiếp nhân tâm phách là nàng vành thai treo lấy hai cái mặt dây chuyển thủy tinh, bên trong phong ấn tinh huy theo nhịp chân lưu chuyển, phản chiếu bên gáy da thịt lộ ra đồ sứ men ánh sáng. Làm tam nữ đứng sóng vai lúc, Lạc Vivi trong con mắt linh văn đột nhiên kịch liệt lấp lóe, dường như muốn thấy được vài vị quen biết cũ bây giờ đạo cơ, nội tình, tu vi. Trong mắt của nàng, tam nữ quanh thân quanh quần đạo vận, lại hư không đan dệt ra. Bỏ họ. Lúc này, Nhan Như Ngọc cổ tay ở giữa ngọc trạc đột nhiên phát ra một đạo réo rắt long âm. Nàng đưa tay đem trên trán thanh ti đừng đến sau hai động tác, nhường ở đây tất cả nam tu không hẹn mà cùng nhất hầu nhấp đô. Kia đoạn cổ tay trắng xoay chuyển lúc mang theo làn gió thơm trong, tươi mát lịch sự tao nhã, cao quý vô song. Tọa bên trong, tại tiếng long ngâm vang lên ngay mắt, Lạc Vivi trong mắt sáng bóng hướng tới bình tĩnh, không còn cố gắng dò xét cái gì. Các ngươi có chút nhỏ nói thành to, cho dù giao quan cùng ngươi Xuân Thu Điện đối lập, nhưng ta còn không đến mức cùng tiểu nha đầu này so đo cái gì. Nàng những lời này nói được cực nhẹ, có thể sẽ võ tràng xung quanh ngàn trượng trong lá rụng tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Soạt. Như thế rất tốt, Thi Tuyền vừa rồi cử chỉ sắc thực có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, ta cái này làm gì nương, thay nàng cho ngươi nhận tội. Nhan Như Ngọc nghe vậy che miệng cười khẽ, trong tóc kim vượng đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, vẩy xuống vàng rực đem Đàm Thi Tuyển mũi thương bức lui nửa thước. Từ Hà Tiên Tử thì hứng hở mơn trớn thủy tinh khuyên hai, thoáng chốc có ngân hà chút xuống tinh lực bao phủ toàn trường, hóa giải Lạc Vivi một tay thăm dò. Giờ tí ba khắc, Bắc Vực Thần Thành Xuân Thu phương trong, là bây giờ tại Đông Hoang có ít đỉnh tiêm thế lực, Xuân Thu Điện tự nhiên vậy thông qua một ít con đường, thủ đoạn, tại Thần Thành lấy được một mảnh đất trống, dựng lên một tòa thuộc về nhà mình đạo thống Nguyên Thạch Phượng. Trải qua này 11-12 năm phát triển, bởi vì Xuân Thu Điện tay cầm truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, đồ thạch, giải thạch, thạch liệu lấy quặng và nghiệp vụ, cũng bị Nhan Như Ngọc đám người kinh doanh được sinh động. Nói một chút đi, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vắng người thời gian, Diêu Hy cùng nữ nhi Đàm Thi Tuyển trong phòng ngồi đối diện nhau, cái trước tiểu nhấp một miếng nữ nhi theo đuổi trà thơm, lại không quên hỏi ban ngày xảy ra sự tình. Nữ nhi của mình tính cách, bản tính, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Biết được đối phương nếu không phải sự xuất có nguyên nhân, cho dù bây giờ phong mang tất lộ, vậy tất nhiên không thể nào như vậy lỗ mãng. Nàng đối với ta, ôm lấy Đàm Thi Tuyển nhớ một chút ba ngày tình hình, đặc biệt nhớ lại một phen loại đó như có gai ở sau lưng đau đớn cảm giác, nhưng thoại đến bên miệng, lại không biết cái kia dùng gì từ ngữ để hình dung. Địch ý. Diêu Hy nhìn nữ nhi một chút. Nghe vậy, Đàm Thi Tuyển lắc đầu. đó chính là sát ý. Diêu Hy mắt hạnh híp lại, nhưng mà Đàm Thi Tuyền vẫn như cũ lắc đầu. Phải không nào? Đó là cái gì? Diêu Hy nhíu mày lại. Đàm Thi Tuyền trong mắt trầm ngâm một hai, cuối cùng chậm rãi nói, chính là một loại nói không ra nhưng vô cùng cảm giác xấu. Có như vậy một cái mắt, nàng nhìn xem ánh mắt của ta, dường như là một cái lao tham ăn, nhìn xem một bản sơn hào hải vị đồng dạng, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Đồ ăn. Nghe nói như thế, Diêu Hy lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Tạm thời đừng nghĩ nhiều, nhưng cần thiết đê không thể thư giãn, nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Diêu Hy thức tha ngọc thể tại giường em thượng nằm xuống. Màu máu tà dương nhuộm dần bắc vực thần thành lúc, kim trúc phi điệp vết rách chính chảy ra u lam hồ quan điện. Trong khoang thuyền, nữ tử mắt tím đầu ngón tay xẹt qua vách khoang loang lộ tinh đồ, những kia từng bị bất tử sơn không hiểu quỷ dị xoắn nát hướng dẫn phù văn bây giờ tượng con giết nặng mới nhúc nhích. Ầm ầm. Đột nhiên, nàng đè lại rung động kim trúc tay cầm, 30 vạn dặm ngoài có cô nóng dục khí huyết chính tiến đụng vào thần thức lưới. Cái thứ bảy con mồi. Người trung niên tóc vàng giật ra cửa khoang, gió núi ngay lập tức rót vào đầy khoang thuyền ngai ngái dị sát vị. Hắn huyền ngọc trong con mắt chiếu ra xa xa chạy trốn thân ảnh, thiếu niên kia mỗi một bước cũng tại xích nham thượng in dấu xuống về lửa, đúng là đem giao quang thánh địa cầu vồng hóa độn thuật giống như luyện đến trong máu thịt, đã trở thành bản năng. Người nào dám tập kích ta giao quang thánh địa truyền nhân? Siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, mấy đạo tiếng xe gió từ đằng xa chạy đến. Muốn các ngươi mệnh nhân. Người trung niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Tức khắc, phi điệp dưới đáy vỡ ra tổ ong trạng lỗ thủng, trăm ngàn cái bán trong suốt xúc tu đâm vào tầng mây. Chúng nó lướt qua chỗ, cổ mục trong nháy mắt khô thành xám trắng pho tượng, hù dọa Hàn Nha vừa vỗ cánh liền bạo thành xương máu. Tốt tốt tốt, đúng là một loại hiếm thấy thánh quang thể, xem ra độ đậm của huyết thống còn không thấp đấy. Nữ tử mắt tím đột nhiên cười khẽ, nàng trông thấy thiếu niên quay đầu lúc cái cổ hiện hiện đạo văn. Lúc này, tóc vàng nhân bóp nát trong tay kim trúc nghi, thể lỏng kim trúc lập tức theo khe hở lưu thành xiềng xích. Siêu, siêu, siêu. Làm Mạnh Lãng hoảng hốt chạy bừa sông vào một chỗ sơn cốc cửa ải nháy mắt, mặt đất đột nhiên hiện lên tinh mang trận đồ, hắn tượng rơi vào mạng nhện đom đóm bị treo ngược giữa không trung. Phi điệp bóng tối bao phủ xuống lúc, hắn nghe thấy có nữ tử dùng thái cổ ngữ ngâm tụng rút ra chú. A ba. Giờ khắc này, hắn thống khổ gào thét lên tiếng, chỉ cảm thấy cuộc sống bên trong xương tủy bắt đầu nóng lên, phảng phất có hàng vạn con kiến gặm nuốt xương tủy. Đừng tổn thương giao quang vương đệ tử. Làm. Cách đó không xa một chỗ đỉnh núi truyền đến trầm muộn trung vang, là chạy tới Trạm Đạo Vương giả lấy ra thánh binh một kích toàn lực. Ầm ầm. Hư không tại chấn động. Nữ tử mắt tím đột nhiên bóp tắt chú thuật, phi điệp sắc ngoài cùng hư không ma sát ra chói tai rít lên, trực tiếp sửa do đem Mạnh Lãng bắt giữ vào khoang. Chẳng qua là hơi mạnh một chút ngu xuẩn thổ dân, cũng xứng xưng vương. Nữ tử mắt tím tiểu diễm cánh môi phát họa ra một vòng niệm ai. Nàng chăm chăm vào phương đông đạo kia cắt đứt hoàng hôn tử điện. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi điệp phá vỡ trường thiên, nên ngang rời đi, mặc cho kia giao quang thánh địa mấy người làm sao đuổi theo, vậy truy chi không lên. Nửa ngày sau, khoảng cách thần thành ước chừng 120 vạn trong ngoài khu vực trên trời cao, một đạo hào quang màu trắng bạc xẹt qua chân trời, giống lưu tinh truy lạc. Đang từ khu mỏ thị sát một phen, chuẩn bị trở về phản thần thành Đàm Thi Tuyển, giờ phút này ngước đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co vào. Trong tầm mắt, đây không phải là cái gì sao băng, mà là một chiếc tạo hình quỷ dị phi điệp, chính bằng tốc độ kinh người hướng nàng tới gần. Đây là. Tim đập của nàng đột nhiên gia tốc, mảnh khảnh ngón tay không tự giác địa siết chặt phụ thân Đàm Huyền trước khi đi vượt ngoại thời khắc, lưu cho nàng kia cản thánh nhân vương cấp độ hồng anh thương. Đi. Nàng thân hình tăng cứng, một bên chân đạp hành tự bí, một bên điều động thần lực luân hải, vận sức chờ phát động. Xa xa, phi điệp mặt ngoài lưu chuyển lên năng lượng màu u lam đường vân, dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh băng qua mang, giống như tử thần đôi mắt. Siêu. Hai hơi sau đó, phi điệp một cái nhảy vọt đuổi kịp nàng, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng ngàn trượng chỗ, dưới đáy từ từ mở ra một cái đen nhánh cửa hang. Không hiểu, Đàm Thi Tuyền cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên lưng, toàn thân lông tơ cũng dựng lên. Nàng bản năng muốn tiếp tục bỏ chạy, lại phát hiện hai chân như là rót chỉ một nặng nghề. Trong nội tâm nàng giật mình, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng, lúc này liền chuẩn bị vỡ nát hơn 100 cân thần nguyên, cưỡng ép thúc đẩy hồng anh thương. Khóa mục tiêu, bắt đầu bắt giữ. Phía trên phi điệp phát ra máy móc mà lạnh băng âm thanh. Chương 349, dính người nữ nhi, cầu đặt mua, 1, chương 349, dính người nữ nhi, cầu đặt mua, 1. Mục tiêu lần này hình như có chút khó giải quyết a. Trong khoang thuyền, nữ tử mắt tím nhìn phía dưới đạo kia thiếu nữ áo đỏ trong tay hồng anh hương, khó được có chút nghiêm trọng. Không, ngươi nhìn thành sao? Nàng quanh thân phun trào đạo tắc thần lực, loại đó đặc biệt thể chất khí tức. Chậc chậc, này rất có thể là một bộ bất diệt kim thân a. Chính là lại khó giải quyết, cũng muốn đem ăn. Một bên, trung niên tóc vàng ánh mắt cực nóng, tham lam tầm mắt tại hình chiếu 3D thượng tạo động. Bất diệt kim thân. Nghe vậy, nữ tử mắt tím hô hấp rõ ràng một gấp rút. Nếu thật là bất diệt kim thân, chỉ cần hắn độ đậm của huyết thống đạt tiêu chuẩn, vậy bọn hắn lần này rất có thể đem luyện chế ra càng cao hơn một cấp dung dịch tiến hóa. Vì thế, dù là bước lên một ít có thể nhường phi điệp trình độ hư hại tiến một bước mở rộng mạo hiểm, cũng là đáng. Soạt. Phi điệp dốc sức mà làm, áo đỏ bóng hình xinh đẹp bị bắt thần mang đạo tắc bao lại. Đàm Thi Tuyền trang điểm khẽ nhếch, khép mắt nhìn đỉnh đầu kia càng ngày càng sáng năng lượng hệ tâm, trong mắt giống như phản chiếu nhìn sắp đến chết đi quan mang. Nàng không chần chờ chút nào, hơn 100 cân khối thần nguyên trước mắt vỡ nát, hồng anh thương uống no lượng lớn năng lượng. Cái này đã sở đến đại thánh binh ngưỡng cửa thánh khí, ầm vang khôi phục. Một chút hàn mang chợt hiện, Đàm Thi Tuyền thân theo thương động. Oanh ba, cả phiến thiên địa thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Nàng không hiểu nhớ tới phụ thân Đàm Huyền rời đi thì bóng lưng, cái đó luôn luôn nhìn một hơi thanh sam thẳng tắp thân ảnh, ở trong mắt nàng so với núi cao còn muốn thân ảnh cao lớn, đã 7 năm không thấy. Phụ thân. Đàm Thi Tuyền liễu giữ một tiếng. Giờ khắc này, nàng tuy không chỗ sợ, nhưng kỳ thật cũng không niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua cái này liên quan. Đông ba. Ngay tại trên giới hai đạo năng lượng chùm sáng sắp đụng nhau nháy mắt, càng trên không hơn vị trí giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng biết thai nhức có quanh mình. Đàm Thi Tuyền cảm giác màng nhĩ một hồi đau đớn, đúng lúc này một đạo đột nhiên sáng bạch mang bao phủ xung quanh trăm vạn dặm, nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại. Tí tách. Có lẽ là đôi mắt tại khép kín trước trong nháy mắt bị bạch quang chỗ kích thích đến, một giọt phóng ánh nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống, tại trên gương mặt lưu lại một đạo nước mắt. Làm nàng lần nữa mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt nhường nàng nhất thời quên đi hô hấp. Một đạo bị tử kim đạo tắc quanh quần thân ảnh như là thiên sứ giáng trần, ngay tại nàng cùng phi điệp trong lúc đó. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Người đó một tay kinh thiên, lòng bàn tay bắn ra sáng chói tử kim thần mang, hỗn độn đạo đồ thần dị bắn ra, vô thủy thuật thi triển phía dưới, gắng gượng đem phi điệp năng lượng chùm sáng định ở giữa không trung. Đây là tra khí tức. Phản phất là ý thức được cái gì, Đàm Thi Tuyển trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như muốn xông ra lồng ngực. Nàng trừng lớn hai mắt, nỗ lực muốn nhìn rõ đạo kia 7 năm chưa từng thấy, mơ hồ trở nên có chút quen thuộc lại xa lạ thanh sam bóng lưng. Cùng lúc đó, hơn 1 triệu dặm bên ngoài Bắc vực thần thành trong, Xuân Thu Phường, Thạch Viên Đông Sương phòng trong, ba tiên tại tiên tam trạm đạo cấp độ, bập thêm chạy tới cuối nữ tử trên ngọc dung nét mặt có hơi ngưng tụ. Một lát sau, một bộ váy lụa màu ngó sen hoa sen dắt động, ngạo nhân tiên khu ở cạnh trên ghế có hơi giãn ra một hai, nhan như ngọc nhìn vẫn như cũ lười biếng, giống như không núc ních dựa vào giường em phía trên Diêu Hi, không khỏi miệng thơm nóng mở. Nữ nhi gặp nạn, ngươi này là mẹ một chút phản ứng cũng không có, ngược lại thật là có chút. Có những gì? Lời còn chưa dứt, Diêu Hi ánh mắt cùng với nó đối mặt cùng nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhan tỷ tỷ đây rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi a, này khoảng cách hơn 1 triệu dặm, đối với bây giờ chúng ta mà nói, cũng bất quá là chớp mắt là tới sự việc. Ngươi trong cõi u minh năng lực cảm ứng được tiểu tặc kia quay về, ta chưa hẳn thì không cảm ứng được. Thật sao? Nhan Như Ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến. Trụ Vũ Tham Đồng Khế môn này vô thượng pháp môn, ban đầu hay là nàng chuyển cho Đàm Huyền tổng tu. Sau Đàm Huyền tại được nàng cho phép về sau, lại đem chuyển thụ cho Diêu Hy những người này. Cho đến ngày nay, nàng đã đem phương pháp này cảnh giới đạt đến gần như đại thành, cùng trong cái này cùng nàng đồng tu dương tử, tự nhiên tồn tại nào đó vi diệu cảm ứng. Mà như là Diêu Hy, Tử Hà, Vũ Điệp, Cơ Tử Nguyệt những người này, bởi vì là nhân tộc, tại tu hành pháp môn này lúc, tổng cương liền tồn tại nhận hạn chế, là vì căn bản là không có cách cảm nhận được pháp môn rất nhiều diệu dụng. Nhan Như Ngọc thầm nghĩ một hai, trong lòng biết mới là chính mình trong lúc vô tình lộ ra nào đó sơ hở, lúc này mới bị Diêu Hy đoán được mấy phần sự thực. Nhưng nói trở lại, từ Luân Hải dục tử về sau, nàng mỗi ngày cũng muốn phân ra một bộ phận tâm thần tới. Nay bằng với là mang theo Hải tử cùng nhau tu hành. 7 năm, lấy nàng hiện nay tu vi, nhiều nhất có thể đem Hải tử đặt Luân Hải bên trong tầm bổ 10 năm thời gian, về phần nhiều hơn nữa, liền không phải hiện nay nàng có thể chèo chống. Trừ phi, nàng tại trong 3 năm này đột phá tới thánh cảnh. Ầm ầm. Giữa không trung, đắm chìm trong tử kim thần quang bên trong nam tử áo xanh chậm rãi quay người, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt, hắn mặt như quan ngọc, mắt sáng như nước, lại như mênh mông biển lớn, không thể ước đoán. 7 năm 5 tháng cũng không tại hắn trên khuôn mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, là đỉnh tiêm đạo thống chi chủ uy nghiêm cùng bệ nghệ bá khí lại tăng lên không ít. Thi Tuyển, lui ra phía sau. Giọng Đàm Huyền trầm thấp mà hữu lực, như là viễn cổ chống trận tiếng vọng, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Đàm Thi Tuyển môi run nhẹ nhẹ, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng rơi lệ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dường như mỗi một lần cũng cùng phụ thân liên quan đến. Đi. Nàng theo bản năng mà lui lại mấy bước, lại không nỡ rời ánh mắt. 7 năm, dòng dã 7 năm không có nhìn thấy phụ thân, giờ phút này hắn thì đứng ở trước mặt mình, như là mộng cảnh đồng dạng. Tuy nói điểm ấy thời gian đối với tại rất nhiều tiên đài tu sĩ mà đến, chẳng qua trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng đối với nàng mà nói, lại chiếm cứ nàng từ sinh ra tới 5 tháng tổng cộng 2/5. Không thể bảo là không dài. Trước mặt, 7 năm chưa từng thấy, một khi gặp lại, Đàm Huyền không cùng nữ nhi nói thêm cái gì, hắn quay người đối mặt phi điệp, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Soạt. Địa, thủy, hỏa, phong lại một vòng chuyển. Hỗn độn đạo đồ khoảnh khắc trải rộng ra, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chói mắt tử kim đạo văn. Trong đó kinh khủng thánh uy áp xúc đến cực hạn, nếu là ầm vang nổ tung, làm năm theo vĩnh hằng tinh vực mà đến, rơi vào bất tử sơn cấm khu kim trúc tạo vật. Nghĩ đến các ngươi luyện chế dung dịch tiến hóa cũng kém không nhiều thành hình a. Giọng Đàm Huyền không lớn, lại như là kinh lôi nổ vàng, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Siêu. Phi điệp dường như cảm ứng được uy hiếp, phát ra còi báo động chói tai, mặt ngoài năng lượng đường vân điên cuồng lấp lóe, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt hơn, ý đồ thoát khỏi trói buộc, tùy thời chạy trốn. Nhưng Đàm Huyền động tác càng nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên ép xuống. Đến đâu thì hay đến đó. Theo này âm thanh quá khẽ, giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Chương 349, dính người nữ nhi, cầu đặt mua, 2, chương 349, dính người nữ nhi, cầu đặt mua, 2. Một đầu to lớn thần quang bàn tay đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, mang theo không thể địch nổi uy thế hướng phi điệp ép đi. Phi điệp liệu mạng phóng thích năng lượng chùm sáng chống cự, nhưng này đủ để hủy diệt một khỏa vực ngoại tinh thần lực lượng, tại hỗn độn đạo đồ, vô thủy kinh thạch thư giam cầm hạ lại như là trò đùa, sắc ngoài trong nháy mắt bị từng chút một nghiền nát. Đàm Huyền bây giờ đối tự thân mỗi một phần lực lượng thi triển, khống chế, đã mảnh đến hào sóc. Hắn chiêu này, lực lượng nhiều hơn một phần liền sẽ tổn thương đến phi điệp nội hạch, có thể nhường cái kia còn chưa tới tay dung dịch tiến hóa như vậy hủy đi. Sau lưng, Đàm Thi Tuyển ngước nhìn một màn này, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt hào quang lấp lóe, cũng không biết có mấy phần là đúng bậc cha chú cường đại sùng bái. Phi điệp tại cự thủ phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng kim trúc vặn mèo âm thanh, mặt ngoài bọc thép bắt đầu nổ tung, năng lượng hạch tâm lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đàm Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, hắn hiểu rõ đây là trong khoang thuyền vĩnh hằng tinh vực người, chuẩn bị vỏ đã mẹ không sợ rơi, bàn tay hắn liền đột nhiên nắm chặt. Chấn. Vành ba. Một tiếng vang thật lớn, phi điệp tại bàn tay màu vàng nóng bên trong nổ thành vô số mảnh vỡ, sắc ngoài hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Hiện lộ ra toàn bộ tin tức quang ảnh, đã ngoài trời trong khoang thuyền không gian. Bên trong, người sống chỉ có 3 cái, chính là khí chất cao quý nữ tử mắt tím, còn có trung niên tóc vàng, tu sĩ áo bào đen 2 người, còn lại bị phi điệp bắt giữ người, bây giờ đã bị từng cây đường ống rút thành người khô. Góc chỗ số ít mấy cái hấp hối người, sinh mệnh khí tức khô kiệt, xem ra vậy không sống nổi. Ầm ầm. Nổ tung sóng xung kích quét sạch bốn phía, lại tại chạm đến Đàm Thi Tuyển trước bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Mọi chuyện lắng xuống, Đàm Huyền thu về bàn tay, quay người nhìn về phía nữ nhi. Trong mắt của hắn bén nhọn rút đi, thay vào đó là nồng nặc tự ái. 7 năm không thấy, nữ nhi triệt để trổ mã được duyên dáng yêu kiều, chỉ là giờ phút này đối phương dưng dưng nhìn hắn bộ dáng nhường tâm hắn đau. Thi Tuyển. Đàm Huyền nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh ôn nhu được như là gió xuân hiu hiu. Tí tách, tí tách, tí tách. Giờ khắc này, Đàm Thi Tuyển rốt cuộc khống chế không nổi tâm trạng, chuyển nguy thành an, mạo hiểm sau khi lại gặp được tưởng niệm nhất thân nhân, nàng thời khắc này tâm trạng phập phồng ba động, chỉ so với làm nằm tại đầu nam lĩnh thấy phụ thân lúc, kém hơn một chút. Mà lần kia, nàng sau hồi tưởng lại, biết được làm lúc là như thế nào muôn phần hung hiểm. Nước mắt như đoạn mất tuyến ngọc trai lan xuống, nàng chạy vội tiến lên, một đầu đâm vào Đàm Huyền rộng lớn lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn. "Cha, thật là ngươi? Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Thanh âm của nàng nghẹn ngào, bả vai run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, nàng không phải vài ngày trước tại Thần Thành hội võ tràng, thực lực thất bại một đám đông hoang anh kiệt, thịnh khí lăng nhân tuyệt thế thiên tiêu. Giờ khắc này, nàng chỉ là cái ý như là chim non nép vào người nữ nhi. Đàm Huyền khẽ vuốt nữ nhi tóc dài, cảm thụ lấy thân thể nàng run rẩy, trong lòng tràn đầy áy náy. "Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi." Đàm Thi Tuyền ngẩng hai mắt đẫm lệ mông lung gương mặt, cẩn thận chu đáo nhìn phụ thân khuôn mặt. Vầng trán của hắn ở giữa nhiều hơn mấy phần trầm trọng, nhưng trong mắt nhìn về phía nàng cương triều ánh mắt giống như quá khứ. Nàng đưa tay chạm đến phụ thân gò má, xác nhận đây không phải một cảnh. "Ngài trở nên càng thêm cường đại." Nàng nhẹ nói, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Đàm Huyền hơi cười một chút, nụ cười kia như là ánh nắng xuyên thấu mây đen, ôn hòa mà lóa mắt. "Những năm này, ta kỳ thực khoảng cách bắt đầu cũng không quá xa." "Không xa lắm, chỉ là vì hắn bây giờ tu vi, thực lực mà nói." Dứt lời, hắn ngôn ngữ dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Lần này trở về, có thể đợi không được bao lâu, ta liền lại muốn đã đi xa. Nhưng bất kể đi bao xa, nếu có nhàn rỗi, ta cũng sẽ trở lại gặp nhìn xem ngươi." Hắn vốn không nghĩ tại loại này trùng phùng trước mắt nói những thứ này mất hứng lời nói, nhưng sự thực như thế, nữ nhi sớm muộn gì phải biết. "Kia, cha lần này trở về trong khoảng thời gian này, nhất định phải nhiều bồi bồi ta, cũng không thể sao thiên dính tại thân mẫu, di nương các nàng chỗ nào." Nói xong, Đàm Thi Tuyền đem mặt lại lần nữa vùi sâu vào phụ thân lồng ngực, tham lam hô hấp lấy kia khí tức quen thuộc, phảng phất muốn đem 7 năm tưởng niệm toàn bộ bù lại. "Tốt, cha đáp ứng ngươi, như vậy đi, hôm nay liền trước không xuân về thu điện, ngươi muốn đi đâu, cha đi cùng ngươi cùng đi." Đàm Huyền vuốt ve nữ nhi chán sợi tóc. "Hay là cha tốt, này 7 năm, thân mẫu nhàm chán chết rồi, mỗi ngày đều chỉ biết là đốc thúc ta tu luyện, trừ ra tu luyện còn là tu luyện." Đàm Thi Tuyền tiếng trầm nói, thanh âm bên trong mang theo nũng nịu hứng thú. Đàm Huyền vỗ nhẹ nhẹ nhìn nữ nhi phía sau lưng, ánh mắt đu hòa. "Nghĩ kỹ đi đâu sao?" "Tiểu Thi Tuyền." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thiên, nơi đó đã khôi phục bình tĩnh, giống như vừa nãy bộc phát đại chiến chưa bao giờ xảy ra, nhưng phi điệp nội hạch bị định tại hư không, bên trong 3 người thân hình cũng không thể mảy may động đậy. Nay vĩnh hằng tinh vực người tới, mặc dù tại Đông Hoang bốn phía bắt giữ tu sĩ, giống như mạnh mẽ đông tới, không kiêng nể gì cả. Nhưng bọn hắn mạnh chỉ mạnh ở này chiếc phi điệp bên trên, bàn về thực lực bản thân vậy nhiều nhất chẳng qua tiên tam tầng thứ, giờ phút này bị hắn thánh cảnh uy áp trấn trụ, đều nói thoại cầu xin tha thứ cũng khó khăn. "Chúng ta về nhà đi." Đàm Thi Tuyển con mắt đi lòng vòng, trầm ngâm một lát sau, lại nói với Đàm Huyền gia này năm chữ. Nàng một đôi trắng đoán tay nhỏ vẫn đang hoàn tại Đàm Huyền bên hông, không nỡ buông tay ra. "Về nhà?" Nghe vậy, Đàm Huyền hơi kinh ngạc. "Đúng vậy à, mặc dù rất muốn cha mang ta khắp nơi đi dạo, thậm chí đi vượt ngoại xem xét, nhưng ta hiện tại muốn nhất, hay là cha có thể cùng ta cùng nhau về nhà, cùng thân mẫu cùng nhau, ba người chúng ta thanh thản ổn định ngồi xuống, ăn một bữa cơm đoàn viên." Đàm Thi Tuyển chân thành nói. Nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân bên mặt, trong lòng tâm trạng phu trào. "Tốt, vậy liền về nhà." Đàm Huyền gật đầu một cái, cười nói. Cùng trên đời này tuyệt đại đa số phụ thân bình thường, tại nữ nhi nơi này, hắn tương đối tốt nói chuyện. Soạn. Nói xong, hắn quay người tay áo khẽ huy động dùng tụ lý càn khôn thần thông, đem phi điệp nội hạch thu nhập trong đó, sau đó cùng nữ nhi cùng nhau, đem tốc độ phóng tới chậm nhất, trên cao thiên, xem thỏa thích Đông Hoàng Sơn Hà. "Này, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" "Là Xuân Thu Điện vị kia tiểu chủ." "Chờ một chút, bên người nàng nam nhân kia là ai? Như thế thân mật." "T, nàng sẽ không bị cái nào tình trường lãng tử thông đồng tới tay a?" "Không, không đúng, người đó hình như có chút quen mắt ta." Là Đông Ma." Nhanh truyền tin tức." Ven đường, hai người hóa cầu vồng phá không thân ảnh bay ra tiếng động giới, dẫn tới vô số nghe tin lập tức hành động tu sĩ ngạc nhiên. Một cách tự nhiên, theo thời gian trôi qua, Đông Ma trở về thông tin, cũng làm cho tứ phương thế lực chấn động. "Cha, ta nghe thân mẫu nói, ngươi cũng không phải là bắt đầu sinh trưởng ở địa phương người, là từ bên kia tinh không tới, ngươi năng lực nói cho ta một chút ngươi." "Không, quê hương của chúng ta chuyện xưa sao?" 6. Chương 350, Quy Tâm, 1. Chương 350, Quy Tâm, 1. Cao Thiên Nhật Quang phổ chiếu. Như thủy tinh hồng quang bên trong, Đàm Thi Tuyển một bộ áo đỏ theo hắn vân dài, mảnh khảnh thân hình có hơi nhất chuyển, như một đóa tiểu diễm thực dược lần đầu nở rộ, xóa tung cao đuôi ngựa hất lên, tràn đầy xanh thẳm sức sống. Đàm Huyền trong mắt lóe lên một tia cảm khái, trong trí nhớ cái đó trai trai tiểu nữ hải đã trưởng thành mỹ lệ thiếu nữ. Đúng vậy a, của ta tiểu thi tuyển trưởng thành. Hắn đưa tay khẽ vuốt nữ nhi đỉnh đầu. Nhưng trong mắt ta, ngươi mãi mãi là cái đó cần cha ngăn ở phía sau che mưa che gió tiểu nha đầu. Lời này vừa ra, nhường Đàm Thi Tuyển hốc mắt lần nữa ướt át. Nàng nhào vào phụ thân trong ngực, cảm thụ lấy kia phần đã lâu cảm giác an toàn cùng an tâm. Bất kể nàng dài đến bao lớn, tại Đàm Huyền trước mặt, nàng vĩnh viễn có thể làm hải tử. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc vô tình, xa xa, xuân thu điện hạt cảnh hình dáng, dưới bi, từng khối ốc đảo, cuối cùng là tứ thiên lý tiên châu, ở dưới ánh tà dương có vẻ đặc biệt trắng lệ. Thanh, hồng nhị sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, để phía dưới một đám sớm đã nghe tuần chờ xuân thu điện tu sĩ, hoặc chắp tay, hoặc không người, hoặc nằm rạp trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Cùng Xích Long lão đạo, Huyền Nguyệt động thất tử đám người Hàn Huyền, trò chuyện tạm không tới đề. Cuối cùng, Đàm Huyền cùng Đàm Thi Tuyền tay nắm tay, thẳng vào Huyền Nguyệt động tiên. Thiếu nữ áo đỏ đi nhún nhảy một cái, tâm trạng rất tốt, có vẻ đồng vị mười phần. Mà một ít nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy xuân thu điện tu sĩ, đáy mắt thì là lướt qua một bộ gặp quỷ nét mặt. Cha con hai người thân ảnh tại ánh hoàng hôn dư huy bên trong bị kéo đến rất dài, cùng nắm tay gắn bó, chúng phùng sau tình cảm giảng buộc nhất thời bị kéo căng, phảng phất muốn đi về phía vĩnh hằng. Về đêm, trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua Huyền Nguyệt các mái vòm, tại bạch ngọc địa gạch thượng thả xuống loang lổ quang ảnh. Đàm Huyền đứng tại bên ngoài các môn, đầu ngón tay vô thức vuốt ve bên hông viên kia đã ố vàng ngọc bội. 7 năm, hắn cuối cùng lần nữa đặt chân tòa này cung điện. Thời gian qua đi vài năm, hắn không hiểu đối với cái đó vì hắn sinh hạ Đàm Thi Tuyển nữ nhân, sản sinh trước đó chưa bao giờ có một loại tâm trạng. Có thể, trong này có lúc trước nữ nhi công lao. Một nhà ba người, bữa cơm đoàn viên. Ha ha, cũng không biết nữ nhân kia hiện tại có không hề từ bỏ, nghĩ giết ta suy nghĩ. Đàm Huyền ở trong lòng tự giễu một chút. Cha, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Mau vào a. Một tiếng thanh thúy kêu gọi vạch phá yên lặng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ như ngọn lửa theo trong điện vọt ra, cao đuôi ngựa vẽ ra trên không trung lưu loát đường vòng cung. Đàm Thi Tuyển tại cách hắn ba bước địa phương xa đột nhiên phanh lại bước chân, cặp kia cùng Diêu Hy không có sai biệt mắt hạnh giờ phút này lóe ra khó hiểu cùng hoài nghi. Đàm Huyền biết hầu nhấp nô, duỗi ra tay ở giữa không trung dừng lại, cuối cùng không nói gì thêm. 7 năm trôi qua, nữ nhi niên kỷ đã tiếp cận 20, dáng người cũng kém không nhiều lợi nở, cao gầy, mạnh mẽ đến lạ thường, năng lực có hắn lông mày cốt vị trí độ cao. Một bộ áo đỏ nổi bật lên da thịt như tuyết, hai đầu lông mày vừa có Diêu Hy linh động, lại mang theo vài phần hắn này phụ thân nguyệt khí, thâm thúy. Mẹ ngươi đâu? Đàm Huyền tầm mắt hướng bên trong nhìn lại, cũng không nhìn thấy đạo kia khí chất màu thuẫn bóng người. Nghe vậy, Đàm Thi Tuyền hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện nguyên bản cùng theo một lúc xuống lầu thân mẫu, giờ phút này nhưng không có cùng nhau xuất hiện tại cuối Huyền Nguyệt các tầng. Nàng mày liêu nhíu lại, nhưng lập tức dường như ý thức được cái gì, đột nhiên quay người hướng trong điện hô. Thân mẫu, cha quay về. Kia giọng nói tận lực cất cao, như là tại che giấu cái gì. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong điện truyền đến đồ sứ khẽ chạm giòn vang. Đàm Huyền dương mắt nhìn lên, một hồi thần hoa lưu chuyển sau đó. Diêu Hy nghiêm chỉnh chính tựa tại một tấm án gỗ tử đàn một bên, sa y gấm vóc trong bóng chiều hiện ra u quang. Nàng nửa bên mặt ẩn ở trong bóng tối, khóe môi treo lấy giống như cười mà không phải cười độ cong, đáy mắt lại ngưng tan không ra sương lạnh. Ngược lại là khách quý ít gặp. Nàng đầu ngón tay mơn trớn trên bàn bình rượu sứ trắng, xanh nhạt móng tay cùng đồ sứ tương ánh thành huy. Vương ngoại báo cắt không có đem người xương cốt mài nhỏ. Cái này gần như ngẫu nghịch ngôn ngữ vừa ra, Diêu Hy váy áo ở dưới ngọc thể có hơi căng cứng, phản phất là tại đê tiếp xuống có thể đến trừng phạt thủ đoạn. Nhưng lạ thường, bây giờ Đàm Huyền đối với cái này lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng không? Đây mới là cảm giác quen thuộc, như đối phương vừa thấy mặt thì ôn ngôn nhu ngữ, đối với hắn hết sức định nọ, lấy lòng, đó mới có ma đấy. Trong ký ức của hắn, giữa hai người liên hệ phương thức vốn là vi diệu, cổ quái, cái này tâm lý vặn vẹo nữ nhân, khi thì dường như giận, lại khi thì tự oán, giữa bọn hắn vốn là bằng mặt không bằng lòng. Trước kia, có chỉ là vô hình xa cách. Ta mang theo toàn cơ quả. Nhìn thứ nhất mắt, ở tại có lồi có lom dáng vẻ thượng không làm bất luận cái gì che giấu, có hơi lưu luyến một chút, Đàm Huyền tay áo khẽ run, lấy ra cái ngọc hạt, quả thực trong bóng chiều hiện ra ánh nhuận tử quang. Vật này đối với gột rửa tự thân đại đạo rất có ích lợi, nhất là đối tiên tam tiên tứ cấp độ tu sĩ. Đàm Thi Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, lại trước liếc trộm mẫu thân thần sắc. Thấy Diêu Hy ung dung thản nhiên, nàng liền nện bước thoái bộ chạy tới đón qua ngọc hạp, cố ý dùng vui sướng giọng nói nói. Vừa vặn xứng thân mẫu nhưỡng xương bách hoa. Nói xong, nàng tay trái kéo lại phụ thân cánh tay phải làm bộ muốn đi kéo mẫu thân ống tay áo. Diêu Hy nhẹ nhàng linh hoạt địa nghiêng người tránh đi, xa ý phất qua nữ nhi đầu ngón tay. Tất nhiên quay về, thì dùng nữa đi. Nàng quay người lúc tay áo tung bay, trong tóc ngân linh phát ra réo rắt tiếng vang. Cực kỳ giống làm năm Huyền Nguyên cốc vây quét lúc, truy sát, đào vong ở giữa tại Nam vực một chỗ thủy mạch lần đầu gặp bộ dáng. Đi. Cục. Cục. Huyền Nguyên các cao ngất. Ba người thẳng lên lầu thứ 7. Thiện sảnh trong, trên bàn bắt tiên bày biện thức ăn mặn ba làm. Đàm Huyền chú ý tới, những thức ăn kia phần lớn là nữ nhi. Còn có hắn ngày cũ thích ăn đồ ăn, về phần tòa nhà này các chủ nhân làm hỷ thức ăn, hôm nay trên bàn lại một đĩa cũng không có. Cục. Thấy Đàm Huyền đặt mông ngồi ở nữ nhi bên cạnh, Diêu Hy liền việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, chợt ấm rót rượu lúc trên cổ tay kim xuyến lên keng, nhưng thủy chung trong mắt không nhìn thẳng hắn. Chương 350, Quy Tâm 2, chương 350, Quy Tâm 2. Cha nếm thử cái này. Hiểu rõ cha quay về, thân mẫu thế nhưng từ thần thành thân mua sơn hào hải vị nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp nấu. Đàm Thi Tuyền đột nhiên đứng lên, áo đỏ như lửa, đũa kẹp lấy phiến không biết là loại nào hoang thú chế thành chất mật răm đông lướt qua hé mở cái bàn. Nàng động tác quá lớn, ống tay áo quét đến tương đĩa, lập tức luống cuống tay chân đi đỡ. Lời còn chưa dứt, Diêu Hy liền đã cau mày nói: "Lớn bao nhiêu còn chân tay lo ngóng." Lời tuy nghiêm khắc, lại lấy ra quên mặt thế nữ nhi lau. Đàm Huyền thừa cơ tiếp nhận kia phiến lung lay sắp đổ giam đông, cửa vào điểm hương nhường hắn nhớ tới kiếp trước một chút kinh nghiệm, cũng là một nhà ba người. Bất quá, hắn lại là sánh vai nhìn Đàm Thi Tuyền hài tử nhân vật. Thân mẫu nhưỡng xương bạch hoa uống rất ngon. Đàm Thi Tuyền nâng lấy chén lưu ly, con mắt tại phụ mẫu trong lúc đó qua lại chuyển động. "Cha muốn hay không? Dùng nữa chẳng lẽ còn không trận nổi miệng của ngươi sao? Liễu Diễu, ngươi còn cho là mình là hài tử?" Diêu Hi khẽ chọc mặt bàn, ngọc đũa tại bát xuôi theo gõ ra thành thúy thanh vang. Thiếu nữ ngay lập tức im lặng, lại vụng trộm dùng mũi chân đụng đụng phụ thân dậy. Đàm Huyền nhìn nữ nhi nháy mắt ra hiệu bộ dáng, suýt nữa bật cười. Đứa nhỏ này không biết từ chỗ nào học được hòa hoãn quan hệ thủ đoạn, vụ về làm cho người đau lòng. Hắn đang muốn mở miệng, chợt thấy Diêu Hi chớp đấm tay dừng một chút, đó là hắn làm năm trước đi về phía Nam Lĩnh tiếp về mẫu nữ hai người về sau, tiệc tối thượng một nhà ba người lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa lúc, hắn lấy ra bình bạc Vân Liên chiến chi. Mà này ấm, nguyên cũng không là hắn tất cả, là năm đó đem cầm vào Tử Sơn trấn áp lúc, theo hắn trên người thu được vật. Không ngờ rằng lại một thẳng lan tràn đến hiện tại. Phần phật. Gió đêm xuyên phòng mà qua, trong ánh đến chập chờn, Đàm Huyền trông thấy Diêu Hi khỏe mắt hình như có óng ánh hiện lên. Nhưng đợi hắn nhìn kỹ lúc, nàng đã khôi phục bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, thậm chí cố ý đem rót đầy chén rượu đẩy hướng nữ nhi. Đã tuổi tròn 20, những ngày qua tu luyện cũng không thư giãn, liền hứa ngươi thiếu uống thượng một ít. Nghe vậy, Đàm Thi Tuyền trợn tròn con mắt, ngày xưa mẫu thân tối kỵ nàng uống rượu. Thiếu nữ nâng chén khẽ nhấp một miếng, nhưng nhất thời con mắt hơi chuyển động, đột nhiên ho khan. "Thật cay, cha mau giúp ta." Diêu Hi cười nhạo lên tiếng. "Giả vờ giả vịt, không phải vừa mới còn nói ta nhưỡng xương bách hoa dễ uống sao?" Tuy nói vậy, nàng lại đưa tay đoạt lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch tại nàng bên môi lưu lại liễm diễm thủy quang, nổi bật lên kia tia cười lạnh càng thêm kinh tâm động phách. Thiện sau, Đàm Thi Tuyền la hét muốn Đàm Huyền nhìn nàng thi triển mới luyện thuật pháp, thần thông, tiến tới chỉ giáo, phụ chính. Soạn. Các bên ngoài, hành lang quay lại trong sân, cây hải đường dưới, thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm nhảy múa, mũi kiếm đánh rơi cánh hoa như mưa. Đàm Huyền ôm cánh tay quan sát, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn dưới hiên trong bóng tối, Diêu Hi chính vô thức vuốt ve cổ tay trái. Thân mẫu cũng tới mà. Đàm Thi Tuyền đột nhiên thu kiếm, mấy cái lên xuống nhảy đến Diêu Hi trước mặt, giắt lấy nàng xa tay áo lay động. Thiếu nữ trong tóc hồng trù theo động tác tung bay, tượng đoàn nhảy nhót ngọn lửa. Diêu Hi bị kéo đến lảo đảo nửa bước, sa y gấm vóc ở dưới ánh trăng phát ra yêu dị lam. Nàng vô thức nhìn về phía Đàm Huyền, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hai người đồng thời mở ra cái khác mặt, tầm mắt. Ngày xưa nàng cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi huyết thệ thanh nhâm giống như còn chấp lời nói còn văng vẳng bên tai. Hồ đồ. Diêu Hi vỗ nhẹ Đàm Thi Tuyền cái trán, giọng nói lại mềm nhũn ba phần. Nàng đầu ngón tay ngưng ra đám hoa sen màu mực, trong nháy mắt hóa thành đầy trời quan điểm. Thấy rõ ràng, Đàm Thi Tuyền hoan hô đuổi theo những điểm sáng kia, ngây thơ giống cực kỳ một cái còn chưa lớn lên tiểu nha đầu, lại cố ý đem phụ mẫu lưu tại nguyên chỗ. Gió đêm bọc lấy hoa hải đường hương phất qua, Diêu Hi sa y cùng Đàm Huyền và táo nhất thời trung điểm, lại nhanh chóng tách ra. "Tuyền Nhi rất giống ngươi." Đàm Huyền đột nhiên nói. Hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy Diêu Hi bóng lưng cứng đờ, ngân linh tiếng vang đột nhiên loạn tiết tấu. "Thật sao? Ta cho là ngươi sẽ nói tượng ngươi nhiều một ít." Nàng hiếm thấy tại Đàm Huyền trước mặt ngoái nhìn cười một tiếng. khỏe mắt nốt rồi ở dưới ánh trăng yêu ra rất. Nhưng ăn ngay nói thật, ta lại cảm thấy nàng có đôi khi cố chấp dáng vẻ, hiển nhiên là ngươi chuyển thế. Lời này mang theo thứ, âm cuối lại có hơi phát run. Dưới hiên đèn lồng, đột nhiên dập tắt. Trong bóng tối, Đàm Huyền cảm giác có mềm mại thân thể tiến đụng vào trong ngực, lập tức lại nhanh chóng rời khỏi. Đợi đèn đuốc nặng minh lúc, chỉ thấy Diêu Hi đã lui đến ba bước có hơn, trên môi son phấn có chút tốn. "Thân mẫu, cha, nhìn ta bắt được cái gì?" Đàm Thi Tuyền giơ ngọn đèn hoa sen chạy tới, bước đèn trong tủ nhìn chỉ lưu mình. Thiếu nữ cười đến tươi đẹp, đáy mắt lại cất giấu thận trọng chờ mong. Tưởng tượng ngày xưa, cũng là tại đây hành lang dưới, nàng còn tuổi nhỏ lúc, cái đó làm bạn nàng vượt qua từng cái cô độc ngày đêm tiểu cô thì luôn yêu thích mang theo nàng cùng nhau bắt lưu hình. Diêu Hi sửa sang lại và táo tay dừng một chút, cuối cùng không có nhận tâm trách cứ. Nàng tiếp nhận hoa đang nhẹ nhàng thổi, lưu hình vỗ cánh bay về phía Đàm Huyền, tại hắn đầu vai dừng lại một cái chớp mắt, hóa thành khói xanh tiêu tán. Thế tục điền viên ở giữa trò vặt. Nàng quay người lúc lọn tóc đảo qua Đàm Huyền chóp mũi, từng tia từng sợi mùi thơm nhường Đàm Huyền giữa ngực rung động, tại thần nữ lô bên trong 6 năm đối lại chuyện thích thú đã nhạt đi hắn, giờ phút này lại tâm hỏa lại cháy lên. Đêm đã khuya, ngươi muốn lưu lại, liền tự đi Tây Sương khách phòng đi, ngày mai giờ mạo nữ nhi còn muốn tu luyện. Đàm Thi Tuyền gấp đến độ dậm chân. Cha thật không dễ dàng quay về, thân mẫu ngươi đây không phải là phải đem người đi bên ngoài đổi à? Đông Nguyễn cây mai của cô. Diêu Hi cũng không quay đầu lại đi về phía trong các, âm thanh thổi qua lúc đến đã khôi phục lại bình tĩnh. Dường như có chút chuyện, không cưỡng cầu được. Còn có, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, biết cái gì? Đàm Thi Tuyền hề vải địa rũ cụp lấy đầu, cao đuôi ngựa hồng chủ rủ xuống đầu vai. Đàm Huyền có chút không nhịn được cười vớt vớt tóc của nàng đỉnh, chạm đến đầy tay lạnh chứa tơ lụa. Tốt, dường như mẫu thân ngươi nói, đại nhân sự việc, thiếu lẫn vào. Hắn thấp giọng nói, không biết là tại khuyên bảo nữ nhi, hay là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng hắn cùng Diêu Hi ở giữa chân thực quan hệ, nữ nhi cũng tuyệt đối là biết không rõ. Chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Câu đặt mua, 1, chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Câu đặt mua, 1. Biết không, nhan như ngọc thế nhưng. Diêu Hi nói. Nghe nói như thế, Đàm Huyền nhíu mày lại, đáy mắt lướt qua một tia bất ngờ. Thế nào? Hôm nay có không có hối hận, sau khi trở về không có đi gặp nàng. Diêu Hi cười đáp ý. Nàng tận lực đem tin tức này áp sau đến bây giờ mới báo cho biết tại Đàm Huyền, tự nhiên có nhiều phương suy xét trong, cũng không phải nhất thời khí phách trả thù. Lại trước hết nhất cùng Đàm Huyền gặp mặt, thế nhưng bản thân nữ nhi, tại nàng không có chuyện trước dặn dò dưới, Đàm Thi Tuyền lại cũng không có đem tin tức báo cho biết Đàm Huyền, không thể không nói thiếu nữ áo đỏ kia nói chuyện hành động ăn ý sau khi, vì cho chính mình thân mẫu nhu cầu phụ thân nhiều một chút làm bạn, vậy là dụng tâm lương khổ. Trong cái này chuyện, Đàm Thi Tuyền có thể chưa nói tới có gì ý xấu. Rốt cuộc, thân sơ hữu biệt, bất cứ chuyện gì, tự nhiên là muốn trước tiên nghĩ. Người tức giận. Huyền Nguyên Cốc bên trong Huyền Nguyên Các, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa, một sợi ánh trăng xuyên thấu màn che, vẩy vào nhan như ngọc hoàn mỹ đến không giống phàm trần trên dung nhan. Nàng dựa nghiêng ở bạch ngọc lan can bên cạnh, ngón tay ngọc nhỏ dài vô thức mơn trớn mặc dù hoài thai 7 năm, lại chưa từng hở ra bụng dưới. Bất quá, 7 năm mang thai, nhường nàng vốn là thức tha dáng người tăng thêm mấy phần nở nang vẻ đẹp. Da thịt như tuyết, tại dạ quang bên trong hiện ra ngọc trai sáng bóng, giống như nhẹ nhàng đụng một cái rồi sẽ phá toái một cảnh. Điện hạ, Đàm Huyền hắn. Đột nhiên, Tần Dao đi lại vội vàng địa vòng qua hành lang, xinh đẹp dáng vẻ tại lụa mỏng váy lụa hạ như ẩn như hiện, một đôi ẩn tình cặp mắt đào hoa bên trong ngậm khó mà che giấu tức giận. Nàng ngừng sau lưng nhan như ngọc ba bước chỗ, môi đỏ khẽ mí môi, trước ngực phập phồng ở giữa lộ ra mấy phần không cam lòng. Nhan như ngọc không quay đầu lại, chỉ là kia phủ bụng ngón tay ngọc có chút dừng lại, đầu ngón tay trắng bệnh. Hắn quả thực quay về. Âm thanh thanh lãnh như băng tuyển kích thạch, lại cất giấu một tia mấy không thể xem xét run rẩy. Trở về, lại đi trước Diêu Hy tiện nhân kia chỗ. Tần Dao cắn răng nghiến lợi, eo nhỏ nhắn uốn éo, vây quanh Nhan Như Ngọc trước mặt. Nàng hôm nay cố ý trải phi tiên búi tóc, kim bộ diêu theo kích động động tác len ken rung động, nổi bật lên tấm kia vũ mị khuôn mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người. 7 năm. Hắn cầm cố 7 năm trưởng quỹ phủ tay, người nào không biết này xuân thu điện trên dưới, một mực là điện hạ tại khổ tâm lo liệu. 7 năm thời gian hòa giải các phương, đang mang thai thế hắn trông coi này to như vậy cơ nghiệp, hắn ngược lại tốt. Thần Dao, chớ nói nữa. Nhan Như Ngọc khẽ gọi, ngước mắt ở giữa, cặp kia thu thủy con ngươi bình tĩnh đến khiến lòng run sợ. Có thể Tần Dao rõ ràng trông thấy, nàng lông mi dài hạ che một vòng ngẩm đạm, như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất. Tần Dao ngực kịch liệt phập phồng, xanh nhạt ngón tay rảo nhìn khăn, dường như muốn đem kia tốt nhất gấm hoa xé nát. Phù phù. Nàng đột nhiên quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn qua Nhan Như Ngọc. Điện hạ, ngài thì như vậy nhịn. Việc này xem xét chính là Diêu Hy khiến người đem ngươi dục tử 7 năm thông tin đè xuống cung phát, tiểu nam nhân quay về vậy một thẳng hầu ở cái kia thân nữ nhi một bên, càng không. Im ngay. Nhan Như Ngọc hà hơi như lan, phun ra hai chữ này về sau, nàng thấy Tần Dao dường như còn muốn ngôn ngữ, đống nhiên động. Tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, rộng rãi tay áo mây trôi trở xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ Tần Dao cái trán, động tác ưu nhã như vẽ, lại làm cho Tần Dao trong nháy mắt im lặng, nói không ra bất kỳ thoại tới. Đàm Thi Tuyền là của hắn cốt nhục, thời gian qua đi 7 năm, vừa trở về hắn trước tăng cường nàng, thiên kinh địa nghĩa, đây là nhân chi thường tình. Tuy nói vậy, Nhan Như Ngọc quay người nhìn về phía sau lưng Huyền Nguyệt các chỗ con ngươi nhưng dần dần bị kín một tầng hơi nước. Nàng này thanh đế nhất mạch, bởi vì huyết mạch đặc tính, vốn là khó đối người động tình, chỉ khi nào đem thể xác tinh thần giao đối với nhân, liền cũng là khắc cốt minh tâm, bình thường cho dù thiên hoàng địa lão cũng sẽ không biến. Nàng dường như một vò thanh liên sản xuất rượu, một sáng ngủ ra, cho không nhiễm, toàn tâm toàn ý đối với người nào đó tốt. Hãy theo nhìn thời gian trôi qua, càng thêm thuần hương. Tay bị trước, Nhan Như Ngọc cắn môi dưới, kia rồi rào như anh cánh môi bị cắn ra một loạt nhàn nhạt dấu răng. Mà đúng lúc này, vận dưỡng trong luân hải thai nhi, dường như cảm giác được mẫu thân tâm trạng, nhẹ nhàng đá đá, nhường nàng có hơi đỡ lấy lan can ổn định thân hình. Thần Dao thấy thế, đứng dậy tiến lên nâng. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại Nhan Như Ngọc chóp mũi, cùng Nhan Như Ngọc tự thân lạnh hương xen lẫn. Nếu không nhập thánh cảnh, vì điện hạ làm ở dưới tu vi, nhiều nhất ba lượng trở, liền là đem đến cực hạn, hải tử không thể không sinh. Nàng lúc này âm thanh đã khôi phục, có thể nói chuyện, mặc dù giọng nói mềm nhũn mấy phần, lại vẫn nén đoán hận. Mặc dù biết điện hạ không thích nghe những thứ này, nhưng Tần Dao thực sự thế điện hạ không đáng, ngài như vậy thiên tiên tựa như bộ dáng, đang mang thai chờ hắn 7 năm, hôm nay vốn nên là điện hạ ngươi lòng tràn đầy hoan hỉ cùng. Ta mệt mỏi. Nhan Như Ngọc đột nhiên ngắt lời Tần Dao ngôn ngữ, nàng bàn tay trắng như ngọc khẽ vuốt huyệt thái dương, lông mi dài rủ xuống, tại dưới mắt thả xuống một mảnh bóng râm. Cục cục. Nàng bước đi nhẹ nhàng, váy áo như nước chảy phất qua sáng đến có thể soi gương mặt đất, vòng eo xíu xiu vẫn như cũ. Tần Dao đi theo sau nàng, nhìn kia thẳng tắp bóng lưng, trong lòng chua xót càng đậm. Đi. Nàng đột nhiên chạy ngay đi mấy bước, ngắt ở Nhan Như Ngọc trước mặt, trong mắt rưng rưng. Điện hạ, ngươi bây giờ nên phát phát cáo nha, dù là quản cái cốc cũng tốt. Như vậy chịu đựng, tổn thương là chính ngài thân thể a. Nhan Như Ngọc dừng bước lại, lặng lặng nhìn cái này từ nhỏ làm bạn thị nữ của mình. Hắn giờ phút này bởi vì tâm trạng kích động mà dung nhan hiện ra đỏ ửng, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Ngươi muốn ta làm sao? Nhan Như Ngọc đột nhiên cười khẽ, nụ cười kia như băng hồ chợt phá, đẹp đến mức kinh tâm động phách lại hàn ý nghiêm nghị. Như cái thế tục quán phụ khóc giống, ai hoán, cảm giác xuân tổn thương thu. Hay là cô ý nâng cao bụng đi chất vấn hắn vì sao không tới trước nhìn ta? Hay là ở sau đó trong khoảng thời gian này đối với hắn trốn mất tâm, cố ý gấp quýnh lên hắn? Như vậy hạ giận là hạ giận, nhưng bất chính rơi vào Diêu Hy ý muốn. Huống chi, như vậy không khỏi quá ngây thơ. Thần Dao bị nụ cười này lung lay mắt, nhất thời nghẹn lời. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Nô tỳ chỉ là đau lòng điện hạ. Một tiếng này nô tỳ tự xưng, nhường Nhan Như Ngọc hơi có chút lộ vẻ xúc động. Từ biết được đối phương biến thành Đàm Huyền người bên gối sau đó, nàng liền mệnh lệnh rõ ràng đã từng nói, nhường hắn không cần lại lấy nô tỳ tự cho mình là. Những năm này tuy nói đối phương vẫn như cũ cạnh nhìn thị nữ sự tình, thị nữ chức vụ, nhưng cũng dần dần không tiếp tục vì nô tỳ hai chữ tự xưng. Nỗi lòng phun trào, Nhan Như Ngọc đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua Tần Dao khỏe mắt chưa thành hình nước mắt. Ta biết ngươi trung tâm. Sắp trời gần sớm lúc. Diêu Hy theo ưu ám bên trong bừng tỉnh. Làm, chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Cầu đặt mua, 2, chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Cầu đặt mua, 2. Trong phòng một thân một mình, Huyền Nguyệt các ngoại chuyện đến trung sớm thanh âm, nàng đột nhiên cười nhẹ lên, cười lấy thì có lệnh lệnh ở mu bàn tay. Cuối cùng, Diêu Hy đem mặt vùi vào lưu lại tùng hương gối đầu, cuối cùng thừa nhận chính mình sớm tại mấy ngàn nhiều cái ngày đêm trước, thì rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hôm nay, nàng cuối cùng là chân chính cùng chính mình giảng hòa. Thật tốt sống qua ngày đi. Trời tờ mờ sáng, Huyền Nguyên Cốc bên trong, Tần Giao mới phụng dưỡng nhìn Nhan Như Ngọc đứng dậy, Huyền Nguyên Các bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc. Tần Giao đột nhiên quay đầu, trong mắt hơi cao tái hiện. Hắn ngược lại biết đến rồi. Cục, cục. Đàm Huyền một bộ thanh sam bước vào trong điện, mặt mày như trước, chỉ là nhiều hơn mấy phần trầm trọng, tang thương. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi tại trên người Nhan Như Ngọc, trong mắt lóe lên kinh diễm cùng ấy náy xen lẫn thần sắc phức tạp. Thật có lỗi, Ngọc Nhi, ta tới muộn. Hắn vừa mở miệng, Tần Giao đã vượt ngang một bước, ngăn tại Nhan Như Ngọc trước mặt. Này có cái gì muộn? Ngươi này vừa trở về, không trước tiên ở Diêu Hy hai mẫu nữ các nàng bên cạnh cùng cái một năm dưới lại tới. Tần Giao mày liêu đứng đấy, trước ngực kịch liệt phập phồng, kia xinh đẹp dáng vẻ giờ phút này lại như hộ con trai mơ báo, tràn ngập tính công kích, muốn nói đến bên miệng cũng là có chút âm dương bài khí. Tần Giao, Nhan Như Ngọc quá khẽ, âm thanh bình tĩnh như trước, chỉ là kia vịn vòng eo tay có hơi phát run. Tạm không tới suy nghĩ sâu xa đôi này chủ tớ hai một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng xáo lộ, Đàm Huyền mặt lộ vẻ xấu hổ, tiến lên muốn nắm Nhan Như Ngọc tay. Thật có lỗi, Ngọc Nhi, ngươi nghe ta. Nhan Như Ngọc lại không để lại dấu vết địa lui lại nửa bước. Khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt. Phu quân đi xa vất vả, thiếp thân vốn nên đón lấy, chỉ là thân thể không tiện, mong được tha thứ. Nàng phúc phúc thân, tư thế hoàn mỹ đến không có gì để chê, lại xa cách làm cho người trái tim tan vỡ. Đàm Huyền tay dừng tại giữ không trung, trong mắt ấy náy càng đậm. Tần Giao ở một bên cười lạnh, môi đỏ khẽ mở đang muốn lại nói, lại bị Nhan Như Ngọc một ánh mắt ngăn lại. Diêu Hy mẫu nữ được chứ? Nhan Như Ngọc khẽ hỏi, ánh mắt như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Đàm Huyền biết hầu nhấp nô. Các nàng, rất tốt. Chỉ là Như Ngọc, hôm qua ta vừa trở về, thực sự không biết. Phu quân không cần nhiều lời. Nhan Như Ngọc ngắt lời hắn, bàn tay trắng như ngọc khẽ vướt phần bụng. Thiếp thân đã hiểu, chỉ là gần đây trong bụng hài nhi thai động được thực sự lợi hại, ngày khác lại tự đi. Dứt lời, nàng ưu nhã quay người, váy áo như mây phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại một sợi lạnh hương quanh quẩn. Thần Giao hung hăng chừng Đàm Huyền một chút, bước nhanh đuổi theo. Soạn. Chỉ là, Đàm Huyền thân hình thoát một cái, thay đổi lúc trước chấp nhận ôn nhu bộ dáng, chuyển thành bá đạo, đem kia bộ thanh liên thân ảnh gắng gượng ngăn lại. Ngươi. Thần Giao muốn lên tiếng, nhưng lúc này tiếng xé gió lên, Đàm Huyền đã ngăn cản Nhan Như Ngọc vòng eo, đem mang rời khỏi Huyền Nguyên Cốc, thẳng đến Tử Sơn. Siêu, siêu, siêu. Lưu Quang chui vào Tử Sơn tiểu thế giới trong. Cổ lộ cuối cùng, tuyên trì hòa hợp ngũ quang thập sắc sương mù. Đàm Huyền đầu ngón tay đạo văn lưu chuyển, tuyên ấy gốc kia yêu thần hoa lập tức xé mở phong ấn, đống nhiên nở rộ, cựu sắc thần hà sông lên trời không, đem trọn tọa tiểu thế giới chiếu rọi được như là lưu ly tiên cảnh. Trên mặt cánh hoa trời sinh yêu tộc văn lạc đại đạo giờ phút này sống lại, hóa thành ngàn vạn quang điệp vòng quanh Nhan Như Ngọc xoay quanh. Phu quân, đây là. Cho dù trong lòng đối với cái này sớm có đoán trước, chắc chắn làm dự đoán trở thành sự thật thời điểm, cho dù là nàng, cũng nhịn không được nỗi lòng lưu động. Kích động muôn phần. Không sai, chính là yêu thần hoa, ngươi là thanh đế hậu nhân, yêu tộc công chúa, chắc hẳn không cần ta lại đối với cái này vật quá nhiều nói năng rùm rà. Đàm Huyền đối với nàng hơi cười một chút. Tuy nói này yêu thần hoa đối với còn nhỏ yêu tộc có tác dụng, nhưng ít có người biết, như trong ngực thai thời điểm đem luyện vào thể nội, như vậy không riêng gì thai bên trong hài nhi đạo cơ, căn cốt, huyết mạch, có thể có được thủy biến, chính là hoài thai người, cũng có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, được chia một ít chỗ tốt. Nói xong, hắn run tay áo lấy ra vĩnh hằng tinh vực phi địa bận rộn nhiều năm, lại một khi bị hắn cướp đoạt thành quả thắng lợi. Dung dịch tiến hóa, cười nói, lại thêm này dung dịch tiến hóa, đợi ngươi đột phá thánh cảnh, chính là có thể đem thai nghén thời gian kéo dài đến một giáp, đến lúc đó nếu ngươi tu vi vững bước tăng lên, lúc này còn có thể kéo dài, ngươi này lấy được trước hóa tiên chỉ tạo hóa, điểm này đối với ngươi mà nói, không khó. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp hơi sáng, nghe đến đó, nàng đã hiểu Đàm Huyền ý tại ngôn ngoại. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, ngươi ta chi tử, có rất lớn hy vọng xuất sinh tức thánh nhân. Đi. Cục. Cục. Ven ao nước, một bộ váy lụa màu ngó sen hoa sen dắt động, Nhan Như Ngọc rút đi vớ giày. Lộ ra giống như mỹ ngọc chân trần từng bước một bước vào thuyền bên trong. Trong khi cả người chui vào thuyền trì trong lúc, Luân Hải phụ cận ra thịt hiện ra nhàn nhạt màu tím vàng đạo ngân. Theo nam linh tây ghép đến này, Tử Sơn thuyền trì đã có hơn 10 trở yêu thần hoa, dưới Nhan Như Ngọc thủy về sau, cánh hoa, sợi dễ tựa như vật sống tụ họp đi lên, lại tại chạm đến hắn Luân Hải vị trí lúc, tan biến tại hư vô. Thuyền trì trước, Đàm Huyền hai mắt vừa lúc nổi lên tử kim quang trạch, nguyên thiên văn lạc khuấy động, trong đôi mắt lập tức hiện hiện Nhan Như Ngọc giờ phút này Luân Hải bên trong chiếu rọi mà ra quần quần dị tượng. Vô biên vô tận khổ hải bên trên, một gốc trọc không yêu thanh liên gột rửa nhìn nguồn suối thần lực, thanh liên là sen giáng ra, bên trong một hạt huyền bí vô song hạt sen, tắm rửa tại mệnh tuyển bên trong réo rắt đạo âm trong. Nhị được. Nói ra ba chữ này, Đàm Huyền chập ngón tay lại làm kiếm, dẫn động đột nhiên xuất hiện một vũng khổ hải phía trên yêu thần hoa dị động, trong nhụy hoa giọt kia vô tận năm tháng khó gặp tiên thiên tinh túy tỏa hào quang mạnh. Soạt. Tiếp theo tức, yêu thần hoa trang điểm lộng lẫy ở giữa, nhan như ngọc khổ hải thanh quang gột rửa. Giờ khắc này, viên kia đã thai nghén 7 năm hạt sen, giống như nhận nào đó tác động, chậm rãi theo thanh liên trong bay lượn mà ra. Cuối cùng chui vào nở rộ yêu thần hoa trong. Mà này, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Vì kia đám thanh liên tại hạt sen bay ra nháy mắt, lá sen lại trong nháy mắt đem bao vây, cũng cùng nhau phong ở yêu thần hoa trong. Nhan Như Ngọc ngón tay nhỏ nhắn bóp vào bờ đầm đá xanh, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Đem yêu thần hoa luyện hóa vào luân hải quá trình, đã tới tối giai đoạn mấu chốt. Mọi người đều biết, yêu thần hoa từ trước đến giờ chỉ thân hòa thai nhi, hoặc mới sinh còn nhỏ yêu tộc, mà giờ khắc này Nhan Như Ngọc lại ý đồ tự thân đem luyện hóa. Ầm ầm. Yêu thần hoa bỗng nhiên cực chấn, dẫn tới khổ hải nhấc lên thao thiên cự lãng, liên đối nhìn ngoại giới ao nước cũng nổi lên từng tầng ẩn chứa đạo vận gợn sóng. Giờ khắc này, cả cây yêu thần hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Nhan Như Ngọc trong bể khổ bắt đầu héo tàn, mỗi một phiến rơi cánh cũng hóa thành dấu ấn đại đạo, tại nàng ra thị tuyết trắng hạ du đi. Chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu đặt mua, 1, chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu đặt mua, 1. Oanh ba. Ầm ầm. Ầm ầm. Một lát sau, làm cả đám yêu thần hoa trừ khử, hóa thành khổng lồ tạo hóa chất dinh dưỡng tràn ngập tại luân hải ở giữa, truyền chi trong truyền đến nặng nghề lôi minh, đó là bị luyện hóa yêu thần hoa lực lượng tại tái tạo Nhan Như Ngọc căn cốt, huyết mạch. Đây cũng không phải là Nhan Như Ngọc lần đầu tiên thối biến. Tu hành trụ vũ tham đồng khế theo nhập môn, chúc thành tựu, đến đại thành, chính là 3 lần thoát thai hoàn cốt. Mà lần kia tại Tần Linh Hóa Tiên Trì, Thanh Đế đem gốc kia tiểu thanh liên tự mình luyện vào Nhan Như Ngọc thể nội, đồng thời đem một tao tích lũy vô tận 5 tháng lượng lớn tạo hóa đều cho hắn, kia càng là hơn hoàn thành thứ nhất sinh quan trọng nhất ngày vọt. Chạm tới thân cấm. Lần này yêu thần hoa cơ duyên, mặc dù đại đầu nhất định phải dùng cho thai nén dòng dõi bên trên, nhưng cho dù là một hai thành chỗ tốt, kia mang tới xem thường, cũng là ngoại giới tầm thường tạo hóa, chỗ hoàn toàn không thể so được. Là thiên điệu tam đại kỳ hoa một trong, hắn giá trị cùng công dụng còn xa hơn trên nguồn tạo hóa. Ầm ầm. Thử Sơn tiểu thế giới trong tiếng sấm đại tác 9 tháng. Một ngày này, hộ đạo ở bên đàm huyền, nhìn thấy đạo lữ lọn tóc ở trong ao nước không gió mà bay, hàng luồng hỗn độn khí theo trong lỗ chân lông chảy ra, lại tại chạm đến mặt nước lúc tràn ra đóa đóa kim liên. Cùng lúc đó, một sợi nhàn nhạt thánh uy tại Nhan Như Ngọc vị trí chỗ ở bắn ra. Thấy cảnh này, Đàm Huyền một trái tim nghiêm chỉnh kết thúc. Hắn hiểu rõ, sự việc xong rồi. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Đây là một chỗ tồn tại 5 tháng không ngắn tiểu thế giới. Chạm vạng tối Lạc Hà đem thiên chi thôn loang lộ tường đá nhuộm thành màu đỏ sậm. Đàm Huyền đạp trên cuối cùng một sợi nắng chiều đi tới, làm năm theo thánh nhai quan quách bên trong lấy được quyển trượng theo hắn từng bước một đi tới, tại đá xanh thượng gõ ra trầm muộn tiếng vang. Tiên thiên thánh thể đạo thai đặc biệt thân tắc, theo cước bộ của hắn trải ra, từng tia từng sợi. San sạt, san sạt. Cửa thôn, gốc kia vạn năm cổ hoẹ phảng phất đang một đoạn thời khắc giật giật, lá khô rỉ rào rơi xuống lúc lại giữa không trung ngưng tụ thành màu máu hồ điệp. Thánh nhân uy áp. Tại Đàm Huyền ý mắng xâm nhập chỗ này bí mật tiểu thế giới nháy mắt, dưới mái hiên một vị ma đao lão giả đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu trong con mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn còn xuống lưng trong nháy mắt thẳng băng, trong tay vết gỉ loang lộ dao găm phát ra long ngâm rung động. Siêu, siêu, siêu. Trong khoảnh khắc, 12 đạo bóng đen theo nhà tranh đỉnh, giếng nước chỗ sâu, thậm chí khói bếp trong bóng tối hiện hiện, mỗi người nơi cổ họng cũng nhấp nô tinh thần lanh quang. Đó là pháp tắc sát đạo cụ hiện hóa dấu hiệu. Mấy tức sau đó, Đàm Huyền trong thôn tế đàn trước đường chân, quân trượng đáy sờ nhẹ mặt đất, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên. Gợn sóng những nơi đi qua, đá xanh trong khe nước chui ra hóng ánh mạn châu sa hoa, trong nhụy hoa quận mình mơ hồ tiên vương hư ảnh. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, đây cũng không phải là đơn thuần thể chất dị tượng lực lượng hiện hóa, càng là hơn hỗn hợp một chút thuật pháp, thần thông. Định trụ phương này hư không, nhường thánh cảnh phía dưới tu sĩ không thể động đậy. Làm xong đây hết thảy, Đàm Huyền ngước mắt nhìn về phía bóng tối chỗ sâu nhất. Tế La tiền bối, đã biết tu vi của ta, còn muốn dùng những hải tử này thăm dò bản tọa. Không sợ bản tọa một cái thất thủ, đem bọn hắn giết. Ha ha, ngươi như trực tiếp đem bọn hắn giết, vậy ta tất cả thiên chi thôn, cho dù tay ngươi cầm cây quyền trượng này, vậy quả quyết không cách nào hợp nhất dù là một binh một tốt. Ông. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Cách đó không xa hư không một góc đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, chống trượng bạch cốt độc nhãn lao nhân chậm rãi mà ra. Hắn mua đi một bước, dưới chân thì lan tràn ra một đạo do sát khí ngưng kết hoa văn, khô héo hoa văn cấu thành từng đóa hoa đen, riêng là y mắng bay xuống lúc liền đem không gian cắt ra thật nhỏ vết nước. 3000 năm. Lao nhân thanh âm khàn khàn trong mang theo kim trúc ma sát thứ vang. Có thể hay không nói cho ta biết, này thiên đỉnh của trượng, ngươi là từ chỗ nào có được? Đông. Đàm Huyền hứng hở cầm trong tay quyền trượng dừng một chút. Bà tổng lập tức bộc phát ra cựu sắc tiên quang, trong vầng sáng hiện 33 tầng trời hư ảnh. Đàm Huyền áo bào không gió mà bay, sợi tóc ở giữa du tàu thật nhỏ lôi đỉnh. Bản tọa không tin ngươi hội đoán không được. Rốt cuộc, làm nghiên nhân thế gian, địa vực hai đại sát thủ thần triều, tại bản tọa dẫn đội tiến về thánh ngai con đường phải đi thượng sai người chặn giết, làm lúc kia tiếng động cũng không nhỏ. Nói xong, tay phải hắn hư lỏng, năm ngón tay vướt ve tại quyển trượng lạnh bước, thuận hoạt chất liệu bên trên, thản nhiên nói: "Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, bản tọa này đến, chính là như ngươi nghĩ như vậy, vì hợp nhất các ngươi những thứ này lão nhược bệnh tàn mà đến. Sau ngày hôm nay, ta Xuân Thu Điện, hội mới lập một các, chuyên môn quản lý ám sát một đạo." Xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Chiếm đoạt sao? Nghe vậy, Tế La độc nhãn bên trong huyết mang tăng vọt, trong tay hắn rõ ràng phòng chế thiên đỉnh quyền trượng trượng bạch cốt, giờ phút này đỉnh hiện ra núi thây biển máu dị tượng. Xa xa, bị Đàm Huyền định trụ thân hình 12 tên tiểu sát thủ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, phát hiện cũng có thể nhúc đích. Bọn hắn phía sau hư không hiện ra không trọn vẹn tinh đồ. Thế nào, không muốn? Đàm Huyền đạm mặt nói. Các hạ vừa tới, há miệng liền muốn định ta thiên chi thôn tất cả mọi người tương lai vận mệnh, cũng muốn cho chúng ta một cái thời gian tiêu hóa tin tức này không phải sao? Huống chi, các hạ tại ngoại giới thanh danh có thể thực sự không coi là tốt bao nhiêu, lại gây thù hằn rất nhiều, thiên chi thôn như quy thuận ngươi, chỉ sợ. Ha ha, ha 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 ha. Lão nhân đột nhiên lại cười, tiếng cười chấn động đến trong thôn thạch ốc dị rào rơi cho. Đông. Đàm Huyền cảm thấy có chút chói tai khó nghe, đột nhiên lần nữa đem quyền trượng nặng nề ngừng. Làm ba. Trong nháy mắt, phương thiên địa này ở giữa vang lên hoàng trung đại lư oanh minh, thôn dân chung quanh nhóm kinh hãi địa phát hiện cái bóng của mình đang vặn mèo biến hình, hóa thành cầm dao găm sát thủ bộ dáng. Sau một khắc, giọng Đàm Huyền trong mang theo chân thật đáng tin thánh cảnh uy áp, cuồn cuộn tại mỗi người bên thai khuấy động. Ngươi sẽ không cho rằng bản tọa này đến hợp nhất các ngươi, chỉ là bản bạc a. Nói xong, hoàng kim gậy đầu nở rộ ánh xanh rực rỡ, chiếu sáng mỗi cái sát thủ mi tâm ảm đạm ấn ký sát đạo. Các ngươi trốn ở chỗ này dài dằng dặc thời gian, sinh sôi đến nay, kéo dài hơi tàn, chỉ là ngày càng suy bại, chẳng qua 450 hộ nhân, bản tọa nếu không đến, các ngươi cũng có thể kiên trì bao lâu? Làm niên nhân thế gian, địa ngục hai đại sát thủ thần triều ở sau lưng thêm dầu vào lửa, những năm này vậy không có đình chỉ qua đối với các ngươi cắn giết a. Đàm Huyền cười nhạt một tiếng. Người lão nhân này sẽ không cần chứa này dáng vẻ thăm dò bản tọa, ngươi tất nhiên biết được ngoại giới gió thổi cỏ lay, biết được vì thực lực của ta, cho dù ngươi là sát thánh, muốn đem ngươi trấn áp cũng bất quá trong chờ bàn tay chuyện, bản tọa tâm tình tốt tôn ngươi một tiếng tiền bối, tâm tình không tốt, gọi ngươi tên mọ già lao tạp mao cũng là có thể. Ngươi. Nghe nói như thế, độc nhãn lão nhân có chút thổi dâu trợn mắt, thân hình lay nhẹ, chữ bạch cốt bên trên huyết hải dị tượng đột nhiên sôi trào. Thôn xóm trong bóng tối, 7-8 tên lão sát thủ cùng kêu lên gầm nhẹ, bọn hắn khô cạn dưới làn da hiện ra xiềng xích trạng đạo văn, đó là năm đó thiên đạo phản phệ lưu lại ám thương. Chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu đặt mua, 2, chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu đặt mua, 2. Một tòa đá mài trước, trẻ tuổi nhất, thiếu nữ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong thất khiếu chảy ra màu bạc huyết châu. Đủ rồi. Đàm Huyền đưa tay đánh ra một đạo hỗn độn khí, nghiền nát một gốc đại dược vương hòa với một giọt thuốc bất tử thần hoàng dược dịch. Thanh khí lên cao hóa thành 36 trọng thiên cung hư ảnh, trọng khí chìm xuống ngưng tụ thành 72 tòa địa phủ hình dáng. Đầu ngón tay hắn bay ra điểm sáng chui vào mỗi cái thân có đạo tổn thương lão sát thủ mi tâm, những kia xiềng xích đạo văn lập tức như tuyết gặp mặt trời mới mọc tan rã. Bản tọa muốn không phải kéo dài hơi tàn chó nhà có tang. Hắn nhìn chăm chú Tề La con kia đục ngầu độc nhãn. Ta muốn là năng lực tại Xuân Thu Điện chống lên một cát, có giá trị, có tác dụng quân cờ. Đàm Huyền không che giấu chút nào chính mình suy nghĩ chân thật. Ta tốt, cơ thể của ta. Giờ khắc này, Thiên Chi thôn lão nhược bệnh tàn nhóm khiếp sợ phát hiện, bối rối 3000 năm đạo thương sau khi khỏi hẳn, đỉnh trệ tu vi lại bắt đầu buông lỏng. Dưới mái hiên ma đao lão giả đột nhiên thét dài một tiếng, còn xuống thân thể liên tiếp cất cao, khâu bạch tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Trong tay hắn gỉ nhận chấn vỡ loang lổ sắc ngoài, lộ ra nội bộ chảy xuôi tinh huy thân lưới đao. Giang giác. Đột nhiên, Tế La trượng bạch cốt đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Lão nhân độc nhãn bên trong màu máu dần dần rút đi, lộ ra dưới đáy sáng chói như sao đồng tử. Nói thật, ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn trực tiếp quá nhiều, quá nhiều. Năng lực nói cho ta biết ngươi là sao tìm tới nơi này sao? Soạn. Lời còn chưa dứt, quyền trượng đột nhiên tự chủ bay lên, tại Đàm Huyền đỉnh đầu hóa thành cựu trọng hoa cái. Dù xuống anh lạc bên trên, mỗi quả bảo châu cũng chiếu rọi ra không đồng đạo văn. Đàm Huyền đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống anh lạc, tiếp theo lại trong nháy mắt đánh ra. Tức khắc, anh lạc bảo châu thượng quang mang tỏa sáng, nổi lên từng bức họa, trong đó một màn công chính là thần toán tử tại Đàm Huyền đến nhà thanh toán lúc sắp chết, hao hết còn lại sức sống hồi quang phản chiếu thôi diễn ra thiên tử thôn chỗ. Thấy thế, Tế La giật mình. Cuối cùng, làm hoàng hôn hoàn toàn bao phủ thôn trăng lúc, Đàm Huyền trong tay quyền trượng hoàng kim đã hóa thành thanh gươm ba thước, đi vào trong thôn lạc một tên có chút bụi bấm tiểu nữ hài trong tay. Thân kiếm phản chiếu nhìn trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện màu máu tinh thần, đó là yên lặng vạn năm sát thủ thần triều thiên đình mệnh tinh lại lần nữa lấp lánh. Nàng nguôi kiếm gảy nhẹ, Tế La trượng bạch cốt lên tiếng gãy làm hai, nội bộ bay ra 365 mai cốt phiến lại tạo thành vi hình chu thiên tinh đấu đại trận. Đa tạ sư tôn. Nữ hài hướng Đàm Huyền quỳ một chân trên đất. Cho các ngươi 3 ngày thời gian chỉnh đốn. Sau 3 ngày ta sẽ mời người vì đại thần thông đem vùng thế giới nhỏ này na di đến Xuân Thu Điện hạ cảnh. Đàm Huyền chậm rãi quay người, bước ra một bước, thân hình nhanh chóng làm nhạt trong tầm mắt của mọi người. Cuối cùng, gió đêm đưa tới Đàm Huyền xếp hợp lý la chỉ thị. Cũng cho ngươi 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta đem đến nhà nhân thế gian, địa ngục, thanh toán qua hướng tất cả. Cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, thân ảnh của hắn đã hóa thành đầy trời quan vũ, mà các thôn dân giật mình trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên lạc ấn nhìn thiên chữ ngọc giản. Đồng thời, một tấm kinh văn ra người, vậy xuất hiện tại tên là Tiểu Tức Nhi nữ hài trong tay. Đông Hoang, Nam Vực. Giao quang thánh địa, mây mù cuốn lượn quanh, tiên hà bốc hơi, từng tòa cổ lão cung điện tại nắng sớm bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, giống thần chỉ chỗ ở. Nhưng mà hôm nay, này tường hòa phía dưới lại dòng nước ngầm hung dữ. Một bóng người xinh đẹp triệu tập đạp trên xương sớm tiến về thánh chủ chỗ tòa kia rộng lớn cung điện, hắn đi lại nhẹ nhàng, dường như không nhiễm bụi bặm. Nàng dáng người thướt tha, da thịt như tuyết, trong suốt long lanh, giống như do thượng thừa nhất tiên ngọc điêu khắc thành, mỗi một tấc cũng lộ ra hoàn mỹ sáng bóng. Mặt mũi của nàng thanh lệ tuyệt tục, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy ngưng sóng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lên, môi son khẽ mí môi. Không thi phấn trang điểm cũng đã khuynh quốc khuynh thành, mà ở hắn trên người, làm người khác chú ý nhất, hay là kia một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, giống như năng lực xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo, chính là làm thế tiên linh nhãn, có thể dòm thiên địa bản nguyên, phá vạn pháp mê trướng. Hôm nay, Lạc Vi Vi hiếm thấy không có mặc một bộ áo lam, mà là thân mang một bộ trắng thuần váy dài, tay áo bồng bềnh, ống tay áo cùng váy thêu lên màu vàng kim nhạt vân vân, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, giống mây trôi vòng quanh người. Bên hông thắt một cái tơ bạc dệt thành mái mỏng, phát họa ra huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, càng rõ rệt dáng vẻ linh lung tinh tế. Mái tóc dài của nàng như thác nước, rủ xuống đến bên hông, chỉ dùng một cái ngọc châm thả lỏng kéo lên, vài thanh ti theo gió dương nhẹ, nổi bật lên nàng càng thêm thanh lãnh xuất trần, không giống thế gian người. Đám mây bay lượn ở giữa, Lạc Vi Vi khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười yếu ớt, ý cười lại không đạt đáy mắt, ngược lại lộ ra một tia lanh ý. Nàng ngước mắt nhìn về phía giao quang thánh địa chủ phong, ánh mắt thâm thúy, hình như có ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển. Ẩn nấp nhiều năm, nàng cuối cùng dự định tại hôm nay đối với Giao Quang Vương nổi lên. Giao Quang chân thân đạp vào nhân tộc thí luyện đường, lưu tại thánh địa chẳng qua là một bộ phân thân, mặc dù vẫn có uy thế, cũng đã không phải không thể dung chuyển. Những năm này nàng trong bóng tối lôi kéo đạo thống phe phái, không phải số ít. Chỉ ít, ngoan nhân nhất mạch bên ngoài tuyệt đại bộ phận đạo mạch, dường như đều bị nàng nắm giữ, vì tại trong mắt những người kia, nàng sạch không tì vết, cho dù tại ngoan nhân nhất mạch dưới áp lực mạnh cũng chưa từng tu tập ma công lại thiên tư, tài tình, cổ tay, mọi thứ không thiếu, thật sự là một cái rất tốt đi theo đối tượng. Mà ngoan nhân nhất mạch bên trong, cho dù tại Giao Quang trước khi đi, âm thầm ủng hộ nàng tu sĩ, cũng không phải không có. Siêu. Nhẹ nhàng tiên ảnh giáng lâm, Lạc Vi Vi thân hình xuất hiện tại trên chủ phong. Cục. Cục. Nàng bước đi nhẹ nhàng, bước vào chủ điện, đi lại ung dung, lại mỗi một bước cũng dường như đạp ở lòng người phía trên, nhường ngoài điện chúng đệ tử không tự chủ được nín thở. Sự xuất hiện của nàng, giống như nhường cả tòa đại điện cũng sáng mấy phần, nhưng lại bởi vì trên người nàng cố kiếp như có như không hàn ý mà có vẻ đặc biệt một ngạn. Nếu là Giao Quang giờ phút này chân thân còn tại, đạo thống lòng người cũng không lưu động, một ít trung lập thế lực lương trường không xuống, nàng tự nhận bây giờ vẫn đang lắng đọng được không đủ, đương nhiên sẽ không có chút vọng động. Nhưng đối phương, bây giờ trong đạo thống chỉ còn lại chỉ là một bộ xử lý sự vụ ngày thường phân thân. Mà đáng nhắc tới là, nàng vị kia đã cánh chim tương đối khá, có khí hậu tình nhân sư đệ, 10 tháng trước vậy theo vực ngoại trở về, vừa vặn có đó không lực có thua bất ngờ thời khắc, dẫn là ngoại viện. Hai bút cùng vẽ, tựa như đã không có sơ hở nào. Thời cơ cũng đã không sai biệt lắm thành thục a. Gặp qua Vi Vi sư tỷ, từng bước một đi tới, ven đường có đệ tử thấp giọng đều, trong giọng nói mang theo kính sợ cùng hoài nghi. Lạc Vi Vi cũng không đáp lại, chỉ là có hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những kia Giao Quang đệ tử, nàng ánh mắt như thu thủy thanh tịnh, nhưng lại dường như loại băng hàn lạnh lẽo, để người không dám nhìn thẳng. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hôm nay, các ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là đủ. Chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có ngươi, cầu đặt mua, 1, chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có ngươi, cầu đặt mua, 1. Hôm nay, các ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là đủ. Lời còn chưa dứt, trong điện bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Giao Quang Vương Dương mặc ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, "Vi Vi, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì?" Nhưng mà, Lạc Vi Vi lại khẽ cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc kém hay, lộ ra mấy phần giọng niệm ai. Tự nhiên hiểu rõ. Nàng ngước mắt nhìn thẳng đối phương, tiên linh nhãn bên trong thần quang lưu chuyển, dường như năng lực xem thấu tất cả hư ảo. Một bộ phân thân mà thôi, nếu là bản thân ở đây, ta có thể còn có thể cố kỵ mấy phần, lựa chọn lại ẩn nấp một ít năm tháng, nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy có thể trả chấn được ta sao? Cũng xứng chấp trưởng thánh địa. Làm cản. Nghe vậy, Giao Quang Vương giận tím mặt, quanh thân khí thế tăng vọt, kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, bất luận ngoài điện, các đệ tử, trưởng lão sôi nổi biến sắc, lảo đảo lui lại. Đối với cái này, Lạc Vi Vi lại không nhúc nhích tí nào, vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở tại chỗ, tay áo bồng bềnh, kia uy áp đối nàng không hề ảnh hưởng. Soạt. Tiếp theo tức, nàng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, hàng luồng tiên quang từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, hóa thành phức tạp đạo văn, xen lẫn thành lưới, đem trọn ngôi đại điện bao phủ. Trong điện không gian trong nháy mắt bị thanh tràng, ngăn cách trong ngoài. Động tác của nàng ưu nhã ung dung, giống như không phải tại cùng nhân tranh đấu, mà là tại đánh đàn vẽ tranh, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đây là Bất Diệt Thiên Công. Những năm này, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi, ngày này công là ngoan nhân nhất mạch ai truyền thụ cho ngươi. Hơn 10 năm trước lần kia, ta từng từ trên người ngươi lấy được một giọt tinh huyết khám nghiệm qua, ngươi rõ ràng. Không. Không đúng, giả. Đều là giả. Nói đến phần sau, Giao Quang Vương phân thân đột nhiên nghiêm nghị quát. Lạc Vi Vi ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này không che giấu nữa, trực tiếp thoải mái thừa nhận, giọng nói bình tĩnh như trước. Không tệ. Vừa dứt lời, sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, như một đạo bạch hồng lướt qua trong điện trống chất không gian pháp trận, trong chớp mắt tới gần Giao Quang Vương phân thân. Bạch. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời ưu nhã, giống như thiên địa pháp tắc cũng đang vì nàng nhường đường. Tiên linh nhãn nở rộ sáng chói thần quang, xuyên thủng tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào đối phương nhược điểm. Muốn chết. Giao Quang Vương phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, huy trưởng nên kích, nhưng mà Vi Vi chỉ là nhẹ nhàng như người, liền tránh đi một kích này. Nàng đầu ngón tay quơ nhẹ, một đạo tiên quang như lưỡi dao chém ra, trong nháy mắt xé rách hư không, thẳng bức đối phương cổ họng. Ngoại giới, rất nhiều đối với chuyện hôm nay biến trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác Giao Quang tu sĩ, cảm ứng được cung điện lộ ra kịch liệt mà kinh khủng giao phong ba động, ngạc nhiên thất sắc. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày bình thường dịu dàng lạnh nhạt thánh nữ Lạc Vi Vi, lại sẽ có đối với thánh chủ nổi lên ngày này. Với lại còn có nhìn thực lực kinh khủng như thế. Căn bản cùng với nó xưa nay thể hiện ra hiện, không tương xứng. Ầm ầm ba, ầm ầm, ầm ầm. Trong điện, Lạc Vi Vi thế công như nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn vô cùng, giống như sớm đã tính toán kỹ tất cả. Giao Quang Vương phân thân liên tục bại lui, thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn lại chậm rãi hiện ra một tia đùa cợt. Ngươi thật sự cho rằng ta không có chút nào để ngươi nổi lên ngày này sao? Giờ phút này, hắn không có trước đó biểu hiện tận lực bối rối, cho dù cỗ này phân thân sắp khó giữ được, nhưng vẫn là khí định thần nhàn nói. Chậc chậc chậc. Cường đại như thế chiến đấu ba động đều có thể ngăn cách, che giấu đại chiến thủ đoạn, chỉ sợ là sợ sệt ngươi thực tế tu tập ma công, quả thật ta ngoan nhân nhất mạch tình hình thực tế phơi sáng ở chỗ nào chút ít Giao Quang cổ mạch lao ngoan cố cảm ứng phía dưới a. Nghe nói như thế, Lạc Vi Vi ánh mắt lạnh băng, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ngươi, cái kia rút lui, có lời gì, duy nhất một lần nói xong đi, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Rốt cuộc, trầm thì sinh biến. Vừa dứt lời, Nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói tiên quang, như ngân hà rủ xuống, ầm vang đánh về phía Giao Quang Vương phân thân. Bành ba! Cả tòa đại điện kịch liệt rung động, Giao Quang Vương phân thân thân ảnh tại tiên quang bên trong dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để chôn vùi. Bất quá, tại phân thân thần hoa hoàn toàn biến mất thời khắc, một sợi cười lạnh lại tại Lạc Vi Vi bên tai vang lên. Ngươi cuối cùng vẫn là không thể lắm bảo trì bình thản, nếu là ngươi năng lực lại lựa chọn ẩn nấp cái trên dưới 100 trở thời gian, liền có thể biết được, ta chân thân trước khi đi cũng không chỉ lưu lại ta ván này phân thân a ha 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 ha. Tràn đầy đùa cợt cười to tại Lạc Vi Vi bên tai không ngừng quanh quẩn. Chỉ là, tại chỗ nàng chậm rãi thu tay lại mà đứng, tay áo dương nhẹ, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như vừa rồi mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng, trên mặt nét mặt lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Cùng lúc đó, xen vào Đông Hoang Bắc vực cùng Bắc Nguyên ở giữa giới vực chỗ. Tầng kia người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy giới vực hàng rào giống như không tồn tại đồng dạng. Cửu Thiên chi thượng, mây đen buông xuống, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đè sập phía dưới vùng núi cổ xưa kia. Giờ phút này, Đàm Huyền Đạp không mà đứng, nhẹ nhàng phân phật, mắt như lãnh điện quét mắt kia bên ngoài dãy núi. Bên cạnh hắn sát thánh tề La Độc Nhãn lưu chuyển lên thất thải thần hoa, hắn nhấc chỉ điểm nhẹ hư không. Đông Nam 3000 dặm, cố kia phân thân đang hấp thu địa mạch hai khí. Xem sớm đến, hắn ngược lại là giả bộ gợn sóng không kinh, còn không khắc động, bất quá ta cũng không công phu cùng hắn ở chỗ này rông dài, tất nhiên hắn không chủ động ra đây, vậy ta liền đành phải ra tay bức bách. Đàm Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, tay phải đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói kiếm mang. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Kiếm mang này vừa mới xuất hiện, xung quanh vạn dặm tầng mây liền bị vô hình kiếm khí xoắn đến vỡ nát, lộ ra bên ngoài tầng khí quyển sáng chói tinh không. Thân hình hắn không động, kiếm mang cũng đã xé rách hư không, trong chớp mắt xuyên qua 3000 dặm khoảng cách, đem đang đứng ở trạng thái quy tức, ý đồ man thiên quá hải giao quang vương phân thân đóng đinh tại trên vách đá. Soạt. Kia phân thân đột nhiên mở mắt, đầu dường như không thể tin một chậm rãi buông xuống mà xuống, trong con mắt phản chiếu nhìn xuyên qua ngực kiếm quang. Hắn áo gấm lụa là thượng kim tuyến thêu lên nhật nguyệt tinh thần đột nhiên sống lại, hóa thành tính thực chất đạo văn cố gắng chống cự. Nhưng trong kiếm mang ẩn chứa uy hoàng hồng trần đạo đạo uy bỗng nhiên một phát, diễn hóa thành nghìn vạn lần trôi tiểu kiếm từ nội bộ vênh tạc, đem cỗ này chân thực chiến lực có thể so với bán thánh phân thân xoắn thành đầy trời quan vũ. Thọ Khôn có ba hàng, đây đã là thứ năm có được, nhưng cũng là cuối cùng một bộ. Đàm Huyền thu kiếm lúc nhẹ nói, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Đi. Cục. Cục. Lúc này, sát thánh tế la chú ý tới, xa xa hư không một cơn chấn động về sau, hai đạo cùng Đàm Huyền giống nhau như lúc tồn tại chậm rãi đi tới, cuối cùng dung nhập Đàm Huyền thể sát trong. Này nhất khí hóa tam thanh chi thuật, sát thực dùng ta, chỉ tiếc lần trước tại Tử Vi chỉ lấy được một chút da lông. Trong giọng nói, Thế La không khó nghe ra nhàn nhạt tiếc nuối. Nhưng này tiếc nuối sau khi, lại là tràn đầy tự tin. Chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có người, cầu đặt mua. 2, chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có người, cầu đặt mua. 2. Chỉ là da lông, bị hắn thi triển đi ra liền vẫn cố uy năng như thế, thần dị, hắn không khó đoán được, đối phương tất nhiên là đem tập được trên cơ sở, hỗn hợp đại bộ phận tự thân đã hiểu, cuối cùng vì đấu chiến thánh pháp, diễn hóa ra cái này thuật. Nay thuật đã không phải là thì ra là nhất khí hóa tam thanh. Thời gian đổ về đến một khắc đồng hồ trước. Trung Châu, nơi nào đó di chỉ chiến trường của quốc. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Giao Quang Vương một bộ phân thân đang nơi đây tế luyện một cây chiến qua đồng xanh, hắn dung mạo tuấn nhã, mặt như con ngọc, cùng bản thể không có sai biệt ung dung khí độ, khỏe miệng dường như tùy thời mang theo một sợi ấm áp nụ cười. Thánh quang bao phủ xuống, để người như một xuân phong. Đột nhiên, hắn giống như lòng có cảm giác ngẩng lên đầu. Soạn. Khi hắn nhìn thấy đạp trên hư không chậm rãi hướng chính mình đi tới bóng người áo xanh lúc, có thể là sớm có đoán trước, hắn lại không chút hoang mang địa sửa sang lại theo lên sơn hà xã tác rộng rãi tay áo. Đạo hưu cùng ta cũng coi là quen biết nhiều năm, cần gì phải vậy đổi tận giết tuyệt. Phân thân cười khẽ, âm thanh ôn nhuận như ngọc, trong tay chiến qua lại phun ra nuốt vào nhìn cắt đứt hư không hàn mang. Bản vương những thứ này phân thân, thế nhưng hao phí không ít tinh thần và thể lực mới diện hóa mà ra, vì thế có thể hy sinh giống nhau số lượng ma công áo cưới. Vành ba, hắn lời còn chưa dứt, đáp lại hắn là Đàm Huyền không hề sức tưởng tượng một quyền. Một quyền này đánh ra lúc, cho dù Đàm Huyền đã trước đó tại bốn phía khắc họa hạ giam cầm không gian bình chướng, có thể vừa ra tay toàn bộ cổ chiến trường địa mạch còn tại rung động, vô số thượng cổ anh linh hư ảnh tại quyền phong bên trong hiện hóa. Giao Quang Vương phân thân vội vàng dựng lên chiến qua đồng xanh phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lại bị sinh sinh nện thành hai đoạn. Ảnh hưởng còn lại chưa tiêu, đưa hắn lộng lấy cầm y tính cả nửa người hoành thành một miệng. Phân thân lảo đảo lùi lại, đứt gãy chỗ không có máu tươi, chỉ có đạo tắc mảnh vỡ tại tiêu tán. Ha 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 ha. Hắn chợt cười to, còn sót lại tay trái bấm niệm pháp quyết, dẫn động lòng đất chôn giấu sát trận. Ngươi cùng Vi Vi tiện nhân kia, chỉ sợ sớm đã làm ở cùng một chỗ a. Ngươi như vậy phối hợp nàng đồng thời nổi lên, ngược lại thật không hổ là một đôi gian phu dâm phụ. Mặt đất vỡ ra, chín cái do đạo văn ngưng tụ thành hắc long phá đất mà lên. Đây là Giao Quang Thánh địa chí cao bí thuật một trong Cựu Long Tỏa Thiên truyền thuyết, là vị kia một ngày lại một ngày tế bái thiên địa, bên lòng cảm động đại đạo, cuối cùng bái ra một kiện cực đạo đế binh, Long Văn Hắc Kim đỉnh Giao Quang Tiên Hiển, Quan Thân đỉnh Hoa Văn 300 năm, sáng lập ra đại thuật. Không thể coi thường. Từ trước này thuật chỉ có tiên tam trạm đạo tu vi trở lên cường giả mới có thể thi triển. Ầm ầm. Đàm Viên nhất khí hóa tam thanh hư ảnh hơi trao đảo một cái, trong điện quang hỏa thạch, hắn đánh ra một tay đạo tắc thời không, tại Hắc Long cập thân nháy mắt đem nó dừng lại. Rốt cuộc này thân ngoại hóa thân chi thuật, hắn qua loa mới thành lập, còn thiếu nhiều lắm hoàn thiện. Giờ phút này lại vượt ngang giới vực tác chiến, ngay cả bản thể nửa thành lực lượng có thể cũng chưa tới. Cơn có thể ăn bậy, này không thể nói lung tung được, vì vi sư tỷ cùng ngươi trong lúc đó, có thể không có bất kỳ cái gì nam nữ liên quan, nàng vừa không phải là của ngươi đạo lữ, làm sao tới gian phu dâm phụ nói chuyện. Đàm Viên hư lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay. Tức khắc, một đạo ngang qua thiên địa tử kim thần mang đem phân thân còn sót lại triệt để chôn bụi. Nhưng mà, ngay tại cỗ này phân thân tiêu tán trong nháy mắt, nơi đây thiên khung đột nhiên tối xuống. Một đầu bao trùm thương khung cự thủ từ dưới mà lên xé mở địa mạch, lòng bàn tay Đường Vân lại cùng tôn này Long Văn Hắc Kim đỉnh đồng nguyên. Đàm Viên vừa thu tay lại mà đứng thì cảm thấy lớn lao uy áp, dưới chân ngọn núi vô thanh vô tức thấp một nửa. Đây bắt đầu tìm ta phân thân, chuẩn bị ở sau, dường như trong cùng một lúc nổi lên. Hủy đi ta mấy cỗ phân thân, như vậy ngươi cỗ này thân ngoại hóa thân, cũng không cần lưu lại. Thanh âm không lớn, lại làm cho cả tòa cổ chiến trường cũng rung động ba phần. Phía dưới lòng đất như sóng nước phơi phới, chậm rãi đi ra hai vị đầu đội Nhật Nguyệt Quan nam tử. Hắn khuôn mặt cùng Giao Quang Vương không khác nhau chút nào, hai con ngươi hình như có tinh hà luân chuyển, một bộ đạo bảo tím bẩm thượng thêu lên lại không phải tầm thường hình dáng trang sức, mà là vật sống bơi lội trật tự thần liên. Nghiêm chỉnh cũng là Giao Quang Vương phân thân không thể nghi ngờ. Oanh. Đang khi nói chuyện, kia hai cỗ phân thân hợp hai là một, tiếp lấy cỗ này phân thân khí cơ liên tục tăng lên, cuối cùng đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua Đàm Huyền lúc mang theo vài phần thưởng thức cùng kiêng kỵ. Đem ta bước đến một bước này, rất tốt. Đối đãi ta chân thân theo đường tập luyện trở về thời khắc, liền là hai người các ngươi vẫn là ngày. Hắn ngôn ngữ lúc, ống tay áo rủ xuống lưu tô không gió mà bay, mỗi một sợi tơ cũng lóe ra đạo tắc quang mang. Tối làm cho người kinh hãi là khí chất của hắn, giống như thống ngự vạn bang đế vương, lại như siêu nhiên vật ngoại chân tiên, trong mâu thuẫn lộ ra khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Đàm Huyền một tay phất qua tử kim đạo tắc cô động thành đũa dịu, tay hắn vô cùng ổn, đũa dịu cùng ngón cái ma sát phát ra réo rắt vang lên. Rất tốt, ngươi hẳn là thật đem chính mình trở thành cái nhân vật. Nếu không phải sau lưng ngươi dựa Giao Quang Thánh Địa, lại phải Long Văn Hắc Kim đỉnh tán thành, lại vụng trộm suối bảy rất nhiều cổ tộc cùng ta đối lập, nhiều năm trước, ta liền có bó lớn cơ hội đem ngươi xóa bỏ, như đồ heo chó. Lời con chưa dứt, soạt, cả ngươi hắn đã hóa thành lưu quang đột tiến, đũa dịu chém thẳng vào Giao Quang Vương mi tâm điểm này, như ẩn như hiện tiên đại ân ký. Để cho ta xem xét, ngươi tuyên bố cùng ta cỗ này thân ngoại hóa thân đồng quy vu tận sức lực ở đâu? Keng. Giao Quang Vương lúc này biến sắc, Nhật Nguyệt Quan thượng rủ xuống châu liêm kịch liệt lắc lư. Hắn cấp tốc kết ấn, sau lưng hiện hiện một tôn ba đầu sáu tay pháp tướng, mỗi cái bàn tay cũng nâng khác nhau pháp khí. Nhưng mà tận lên thân ngoại hóa thân lực lượng đàm huyền, chỉ là một đũa liền đem cách khắc cùng chém phá thành mảnh nhỏ. Khục, khục, khục. Chiêu tịch trong gió lốc truyền đến Giao Quang Vương tiếng ho khan. Lại xuất hiện lúc áo mũ đã nhiễm lên đỏ sậm. Hắn không còn đung dung, trong mắt tinh hà đảo ngược tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lần trước, Đàm Huyền nhìn đối phương cố này phân thân chi thể, ý thức được cái này chỉ sợ thực sự là một bộ thật sự huyết đục phân thân. Nội tinh hẳn là như là hoa vân phi chi lưu, tu tập thôn thiên ma công áo cưới quân cờ. Vành ba. Suy nghĩ tại trong óc chớp mắt là qua, Đàm Huyền đưa tay lại là một đũa. Giao Quang Vương giờ phút này cũng là bạo khởi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tốc độ nhanh đến ở trên hư không lưu lại thất đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh cũng thi triển hoàn toàn khác biệt sát chiêu. Nhưng hắn tại Đàm Huyền một đũa phía dưới, vẫn là chớp mắt bại lui. Vành, vành. Giao Quang Vương thân hình bay ngược đụng nát ba tòa ngọn núi mới dừng thân hình, mũ miệng nghiêng lệch, trọng thương lúc sắp chết, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên chèn chính mình lồng ngực, kéo ra hai cố đấm máu phân thân chôn vùi trước mắt. Ngươi vừa muốn thành đế, tất thượng đường tập luyện, ta tại cổ lộ chỗ sâu chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo thần mang hiện lên, đấm máu đầu lâu bay lên lúc, Đàm Huyền nhìn cặp kia dần dần con mắt, thản nhiên nói: đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có ngươi. Tại bên ngoài Giao Quang Thánh Địa, ngầm hiểu ý, ăn ý thế lạc vi vi thu thập xong Giao Quang Vương lưu lại phân thân, chuẩn bị ở sau về sau, Đàm Huyền chân thân đi tới Trung Châu. Mặc dù hắn rất muốn cùng sớm đã biến thành chính mình người phụ nữ Lạc Sư tỷ ôn chuyện một phen, nhưng hắn cũng biết, dưới mắt là hắn đứng ở trước sân khấu, triệt để tại Giao Quang chi chủ vị trí bên trên đứng vững thời khắc mấu chốt. Chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp, 1, chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp, 1. Đàm Huyền tự biết chính mình tại bắt đầu hồng nhan chi kỷ đông đảo. Trước đó không lâu mới chú ý tốt Diêu Hy, Nhan Như Ngọc, Tử Hà, Tần Giao đám người, mà ở này Trung Châu cũng có được đợi hắn 7, 8 năm giai nhân. Bây giờ bước ra, vừa vặn tới đây một lần. Ánh nắng chiều chiếu xuống An Bình cổ quốc trên hoàng thành, màu vàng kim quang mang là tòa này cổ lão quốc gia dắt lên một tầng thần thánh quang huy. Hoàng thành trước đại điện, cầu thang đá bằng bạch ngọc lát thành hành lang hai bên, thân mang hoa phục thị nữ cùng thị vệ túi đầu mà đứng, cung kính mà nghiêm túc. Đinh linh linh. Gió nhẹ lướt qua, mái hiên treo chuông vàng phát ra thanh thúy tiếng vang, giống tiếng trời, là này trang nghiêm không khí tăng thêm một tia linh động. Đột nhiên, cửa điện chậm rãi mở ra, một đạo xíu xiu mà cao quý thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng thân mang một bộ tuyết trắng váy dài, váy thượng thêu lên màu vàng kim nhạt điêu văn, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phảng phất có vô số hồ điệp tại nàng quanh thân nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng da thịt như mỡ đông tinh tế tỉ mỉ, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt ánh quang, giống cựu thiên tiên tử giáng lâm phàm trần. Nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, vừa có quân lâm thiên hạ uy nghiêm, lại cất giấu một nét khó có thể phát hiện lưu tình. Vũ Điệp công chúa. Không, bây giờ đã là An Bình cổ quốc quốc chủ, nàng mỗi một bước đều mang ung dung cùng ưu nhã, giống như thế gian vạn vật đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Mái tóc dài của nàng như thác nước, rủ xuống đến bên hông, trong tóc điểm xuyết lấy mấy cái tinh xảo ngọc châm, châm đầu điêu khắc sinh động như thật hồ điệp, theo động tác của nàng có hơi rung động, giống như sau một khắc liền sẽ vỗ cánh bay khỏi. Đi. Cục. Cục. Vũ Điệp chậm rãi đi xuống bậc thang, ánh mắt đảo qua mọi người đều nín thở trầm ngâm, không dám chậm trễ chút nào. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà êm tai, như băng tuyển chảy xuôi, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Lần trước sự tình, này định như vậy, đều theo chấm ý chỉ làm việc, không được sai sót. Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi không người đồng ý, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng dung nhan của nàng. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc lại xa lạ khí cơ đột ngột xuất hiện tại hoàng thành hạt cảnh nội, mà hình như có nhận thấy, Vũ Điệp công chúa bước chân có chút dừng lại, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Bài triều. Chậm rãi phun ra hai chữ này. Lối thoát các khanh, thân tử giống như thủy triều lui ra. Mặt trời lặn về hướng tây thời gian, cựu trọng cung khuyết ngói lưu ly ở dưới ánh tà dương chạy xuôi dung kim sáng bóng. Đàm Viễn bước qua điêu khắc nhìn long văn cẩm thạch trắng dài, màu đen tay áo đảo qua hai bên quỷ sắt ngân giáp thị vệ, hoàng kim đại thế khải, thiên địa pháp tắc thay đổi dần, những thứ này tại hơn 10 năm trước thời đại hậu hoang cổ, nhiều nhất chẳng qua hóa long bí cảnh cung đình cấm vệ, bây giờ lại từng cái tản ra hơi thở của tiên đại bí cảnh. Nửa bước đại năng chỗ nào cũng có, chính là tiên nhị tầng thứ tu sĩ, ở trong đó không thiếu số ít. Những năm gần đây, có Xuân Thu Điện tại phía sau màn ủng hộ an bình của quốc, một sắn nhiều năm trước xu hướng suy tàn, tại Vũ Điệp công chúa đăng cơ về sau, thực lực quốc gia là càng thêm phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa. Bây giờ đã mơ hồ biến thành tứ đại thần triều bên ngoài chín đại cổ quốc bên trong đệ nhất cường quốc. Đương nhiên, ở trong đó vậy không tránh khỏi ngày xưa Đàm Huyền Tương trợ vị kia cựu Lê thần triều Nguyệt Linh công chúa, ngồi lên cựu Lê người kế vị bảo tọa về sau, đối phương đúng hẹn hết sức giúp đỡ. Nói tóm lại, an bình cổ quốc ngày càng cường đại, bên trong thủy, không cả. Tê Hoàng Điện trước thập nhị phiến khắc hoa cửa son thứ tự mở ra, mỗi đạo cánh cửa cũng khảm nạm nhìn năng lực trấn áp đại năng Bắc Hải Huyền Băng Ngọc. Đàm Huyền đầu ngón tay mơn trớn một cánh cửa cuối cùng phi thượng chưa khô mưa mắc văn, đó là hôm nay lên triều tản đi về sau, Vũ Điệp tự tay dùng bút lông nhỏ bút phát họa đạo văn, bút tích trong còn ngưng ti lọn hoàng đạo khí tức. Trong điện, Huyền Lang, Vũ Điệp công chúa nhẹ giọng liễu dĩu, âm thanh thấp đủ cho dường như chỉ có chính nàng năng lực nghe thấy. Đột nhiên, tim đập của nàng đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, đầu ngón tay không tự giác địa có hơi buộc chặt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt vẫn như cũ duy trì quốc chủ ung dung cùng lạnh nhạt. Theo ngoài điện truyền đến tiếng bước chân đã vô cùng rõ ràng, nàng hiểu rõ. Cái đó theo vực ngoại trở về chừng 10 tháng năm nhân, cuối cùng là bỏ được đến Trung Châu liếc nhìn nàng một cái. Lui ra. Phía sau bức rèm che truyền đến âm thanh nhường tất cả thị nữ trong nháy mắt hóa thành thạch điêu. Đàm Huyền trông thấy 18 tên mặc ánh trăng gấm cầm đèn cung nữ đồng thời hỗn hối, trong tóc cắm thanh loan bộ diêu nhưng lại không có tí rung động. Đến lúc cuối cùng một mảnh giao tiêu màn trướng tự động tách ra lúc, hắn ngửi được quen thuộc lạnh mai hương trong xâm nhập vào xa lạ long diên hương. Màn che hậu phương, Vũ Điệp công chúa chính dựa nghiêng ở cuốn nhánh mẫu đơn trên giường. Quan Cửu Phượng Triều Dương Lưu Tô tại nàng trên trán thả xuống nhỏ vụn bóng tối. Đã từng rủ xuống đến thắt lưng thanh ti bây giờ bản thành cao ngất linh xà búi tóc, trong tóc thập nhị chi vàng nạm ngọc châm theo hô hấp có hơi lấp loé, mỗi một đạo ánh sáng cũng không bàn mà hợp chu thiên tinh thần vận chuyển quỹ đạo. Đàm Viên chú ý tới nàng chấp cuốn tay trái ngón áp út mang nhẫn huyền điểu, đó là an bình cổ quốc trì hạ xây thành, tụ nhân, dưỡng khí ngưng luyện mấy vạn năm ngọc tỷ truyền quốc huyền hóa hình thái. Huyền Lang hôm nay bỏ được đến xem chấm, chẳng lẽ chư phiên việc vật đã rút xong. Nàng ngẩng đầu nhìn lúc, lông mi tại dương chi ngọc trên gương mặt quét ra trăng non chạm che lấp. Đã từng trong suốt như thu thủy con ngươi bây giờ lắng động nhìn đầm sâu uy nghi, nhưng chỗ sâu trong con ngươi kia xóa do hắn mà ra gợn sóng, cùng mười mấy 20 năm trước tại Đông Hoang Bắc vực thần thành mới gặp lúc giống như lúc. Ánh mắt của Đàm Huyền lướt qua nàng xương quai xanh chỗ mới thêm, là Tô Điểm Chu Sa Văn. Kia đám thập nhị cánh đế sen đang hô hấp sáng tắt, mỗi lần nở rộ đều sẽ nhường trong điện tất cả pháp khí phát ra của mình. Khi hắn ánh mắt rời xuống đến bị kim tuyến eo phong xiết ra eo nhỏ nhắn lúc, Vũ Điệp đột nhiên cười khẽ một tiếng, cổ tay ở giữa vòng thất bảo và chạm ra réo rắt tiếng vang. Nhìn xem đủ rồi. Nàng phóng ngọc giản trong mắt, cả tòa cung điện địa mạch linh khí cũng vì đó trì trệ. Chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp 2, chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp 2. Một đôi duyên dáng chân ngọc tùy tiện dẫm ở chỗ nào song kim ti dày dày bên trên, Vũ Điệp chậm rãi ngủ lại, theo lên An Bình Sơn Hà Xu thế váy áo phất qua mặt đất lúc, những tia dùng thiền tẩm ti dệt thành đường vân lại thật sự hiện ra vạn dặm giang sơn hư ảnh. Có lẽ là cảm thấy phiền phức, nàng đi hai bước sau đó, lại là đem giày dày lại lần nữa cởi ra, nhỏ vụn bước liên tục nhanh thêm mấy phần. Đàm Viễn trông thấy nàng chân trần đạp ở bạch ngọc gạch bên trên, mắt cá chân ngân linh muội âm thanh giòn vàng cũng tinh chuẩn đối ứng ngoài cung báo giờ chống tiết tấu. Đàm Viễn đi đến trước mặt nàng, hơi cười một chút, trong ánh mắt tràn đầy xa cách từ lâu vui sướng cùng tưởng niệm. Nhiều năm không thấy, quốc chủ phong thái càng hơn trước kia. Hắn giờ phút này âm thanh không còn trong sáng, cũng có vẻ trầm thấp mà tư tính, giống như có thể xuyên thấu lòng người, thẳng tới sâu trong linh hồn. Vũ Điệp công chúa nhìn chăm chú hắn, trong mắt là quốc chủ lạnh băng, uy nghiêm dần dần hòa tan, thay vào đó là một vòng khó mà che giấu nhu tình. Nàng khẽ hé môi son, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều một tia nhiệt độ. Làm gì không phải gọi ta quốc chủ còn gọi ta là Điệp Nhi không tốt sao? Đây không phải nhìn xem ngươi lúc trước mở miệng một tiếng chấm, tự xưng cực kỳ thuận miệng sao? Ngươi này an bình chi chủ uy nghiêm, tại hạ sao tốt xúc phạm? Đàm Huyền tĩnh mịch được hình như có ngọn lửa nhảy lên hai mắt, giờ phút này hiện ra một sợi danh mánh. Nhưng mãi đến khi hắn dứt lời, Vũ Điệp vậy không có nói thêm câu nào. Đột nhiên yên tĩnh trong đại điện, hai người nhìn nhau mà đứng, không khí chung quanh giống như đọc lại bình thường, thời gian tại lúc này trở nên chậm chạp. Vũ Điệp công chúa đầu ngón tay có hơi rung động, dường như muốn đưa tay đụng vào hắn, nhưng lại giống như bởi vì này nhiều năm chia ra, mà có vẻ hơi lạnh nhạt cùng khắc chế. Ánh mắt của nàng tỉ mỉ miêu tả nhìn Đàm Huyền hình dáng, phảng phất muốn đem những năm này tưởng niệm một bồ hồi. Đàm Viễn nhìn ra sự do dự của nàng, chủ động tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Lòng bàn tay của hắn ôn hòa mà hữu lực, giống như năng lực xua tan trong nội tâm nàng tất cả cô tịch cùng rét lạnh. Vũ Điệp công chúa đầu ngón tay khẽ run lên, tự nhiên không có tránh thoát, mặc cho đối phương cầm tay của nàng, sau đó bọn hắn mười ngón đan sen. Giờ khắc này, hai người nhìn nhau không nói gì. Soạt. Đột nhiên, Vũ Điệp đầu ngón tay ngưng ra một sợi tử khí điểm tại Đàm Viễn mi tâm, trên triều đình lệnh chư hầu, trọng thần run sợ uy áp giờ phút này lại mang theo một chút run rẩy. 8 năm trước ngươi viễn phó tử vi, trước đó vậy không cho ta biết, hôm đó để cho ta thấy ngươi một mặt, đưa tiễn ngươi cũng tốt à. Lời nói bên trong ú hoán tới lui. Dứt lời, Vũ Điệp đưa tay phóng, nhưng không ngờ Đàm Huyền đã một phát bắt được nàng sắp thu hồi cổ tay, dường như ngại chỉ cầm nàng một tay chưa đủ. Làm lúc cùng nhân thời gian nước định rất căng, đi được gấp rút, ngươi lại đăng cơ vẹn vẹn vài năm, căn cơ bất ổn, mọi việc cuốn thân, liền nghĩ đến. Chẳng qua việc này xác thực cũng là ta sơ sót. Đàm Huyền nhẹ ngửi ngửi trên người đối phương quý báo hương hương. Bệ hạ. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến nữ quan bẩm báo. Trường Tín đợi cầu kiến. Không thấy. Vũ Điệp lông mày nhăn lại. Có thể. Vậy liền để hắn chờ đợi. Sau 3 ngày ta có lẽ có thời gian. Tiên nữ quan ngôn ngữ còn chưa hoàn toàn lối ra, liền bị Vũ Điệp bác bỏ trở về. Soạn. Vũ Điệp trở tay vung ra khí kình đem trọn phiến Huyền Thiết môn đông thành tựa băng, cái này động tác đơn giản lại làm cho Đàm Huyền thấy rõ bây giờ an bình của quốc, có vẻ như cũng không giống hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy như vậy gió êm sóng lặng. Để ngươi chê cười. Hẳn không có quấy rầy đến Huyền Lang sự hăng hái của ngươi a. Là một nước chi chủ, Vũ Điệp thuận thế dựa sát vào nhau vào ngã vào Đàm Huyền trong ngực. Kia Trường Tín đợi là? Đàm Huyền thuận miệng hỏi. Ngươi cũng biết dường như chúng ta cái này cổ quốc xây thành tụ khí tệ nạn, những kia trọng trấn thành trì, phân đất phong hầu chư hầu, cho tới nay cũng có rất lớn quyền tự chủ, kia Trường Tín đợi liền trong nước Vương Bắc một cái thế lực lớn, lại không an phận đỉnh núi. Đang khi nói chuyện, Vũ Điệp nhẹ nhàng hôn lên Đàm Huyền khuôn mặt khía cạnh, trong tóc rủ xuống Đông Châu xuyên đảo qua Đàm Huyền cái cổ, mỗi khoảng ngọc trai nội bộ cũng phong ấn này mười mấy năm qua, những kia không muốn bị một giới nữ lưu cao cư đỉnh đầu cầm quyền, tiến tới phản loạn cường giả tàn hồn. Đàm Huyền mơn trớn nàng phía sau lưng động tác đột nhiên dừng lại. Hoa phục phía dưới, hắn đã nhận ra một đạo ngang qua xương hồ điệp vết thương, kia vết thương sinh ra thời gian cũng đã không ngắn, nhưng đến nay vẫn bắn ra nhìn đáng sợ hoàng đạo kiếm khí. Thái Hoàng kiếm. Đàm Huyền nhíu mày lại. Trung Châu, Cửu Lê thần triều cảnh nội. Tổ địa chỗ sâu Huyền Minh điện hòa hợp vạn năm hàn vụ, đương nhiệm thần triều người kế vị mặt trăng công chúa đạp trên bậc thang ngọc bích từng bước mà lên, xanh nhạt váy sa phất qua bậc thềm lúc tràn ra nhỏ vụ băng tinh. Đông Dương, nàng vành hai thượng rơi nhìn hai trang khuyết nha ken đột nhiên run rẩy. Không hiểu, hôm nay tới đây, trong nội tâm nàng đúng là dâng lên một tia điểm không may. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Linh Nhi đến rất đúng lúc. Trong điện truyền đến dây giáp ma sát tiếng cười, thanh đồng môn không gió tự mở. Đạo hiệu Thái Minh thần triều lão tổ xếp bằng ở Huyền Băng Bồ Đoàn bên trên, khô gầy như chân gà ngón tay chính vuốt ve một quyển hiện ra hắc khí ngọc giản. Lão nhân đục ngầu con mắt tại nhìn thấy công chúa bên hông mới đeo người kế vị ngọc quyết lúc, đôi mắt giản mua lướt qua vài tia quỷ quyệt. Tính toán ra, từ Cửu Lê thần triều lập quốc đến nay, đối phương thế nhưng vị thứ nhất nữ thái tử. Chỗ cửa điện, Si Nguyệt Linh chập ngón tay lại vuốt lên ống tay áo nếp vốn vân vân, động tác này nhường nàng cổ tay ở giữa vòng cửu chuyển minh nguyệt có hơi tỏa sáng. Nàng chú ý tới hôm nay góc điện đèn hạc đồng xanh trong thiêu đốt căn bản không phải dao dầu, mà là đổi lại ba lọn bị luyện hóa nữ tử nguyên. Tất cả trong điện tràn ngập một cỗ quỷ dị khí cơ. Khi mà lão tổ lên tiếng ngáy mắt, hắn trên người mục nát đàn hương hòa với mùi máu tanh đập vào mắt lúc, Si Nguyệt Linh sau gáy thật nhỏ lông tơ toàn bộ đứng lên, tượng dưới ánh trăng cảnh giác cấu hiệu. Nghe nói lão tổ đã hiểu thấu đáo thái âm cổ kinh cuối cùng một tiên. Nàng cố ý nhường giọng nói mang theo vừa đúng run rẩy, đầu ngón tay lại thì thầm xẹt qua bên hông ngai lưng ngọc hốc tối. Chỗ nào cất giấu nàng luyện chế con rối thế mạng, giờ phút này chính hấp thu nàng tận lực phóng thích ra thái âm khí tức. Soạn. Nhưng mà, đúng lúc này, lão tổ lại đột nhiên bạo khởi, giữa hai người khoảng cách khoảnh khắc rút ngắn, khô cạn bàn tay mang theo gió tanh đè lại bả vai nàng. Si Nguyệt Linh hoa phục thượng thêu lên ngân nguyệt hoa quỳnh trong nháy mắt qua đời bà đám, đây là sao y nguyệt hoa tại cảnh báo. Nàng bị ép ngửa đầu nhìn thẳng lão nhân che kín đốm đen mặt, phát hiện đối phương khỏe miệng rỉ ra nước bọt lại hủ thực không khí, phát ra tư tư thanh vang. Chương 355, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 1, 1, chương 355, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 1, 1. Muốn thủ chát. Tĩnh mịch trong cổ điện, lão tổ tay kia chụp vào Si Nguyệt Linh phong yêu ở giữa dây truyền eo chân châu, lạnh buốt đốt ngón tay cách váy áo xẹt qua hắn bên eo thời khắc, Si Nguyệt Linh chỉ cảm thấy chính mình da thịt lập tức kích thích một mảnh nổi da gà. "Lão tổ, ngươi nhập ma." Đem hết toàn lực tránh thoát đối phương khí cơ khóa chặt, Si Nguyệt Linh nỗi lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Một đạo thần mang chớp động ở giữa, nàng trong tóc chi kia nhìn như trang trí ngọc trầm, giờ phút này chính chống đỡ nhìn Thái Minh lão tổ cổ học yếu huyệt, châm đầu khảm nạm nguyệt thực thạch đã bắt đầu phát ra hủy diệt tính ánh sáng xám. "Ha ha, ma? Cái gì là ma?" Hiểu rõ bản tọa khoảng cách tu thành này thái âm cổ kinh còn kém cái gì đó. Âm thanh lạnh lùng theo Si Thái Minh nhất hầu chỗ lộ ra, hắn đối với Si Nguyệt Linh phản kích, hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Chẳng qua cũng thế, cho dù hắn khí huyết suy bại, nhưng bằng cái này thân định phong thánh nhân vương tu vi, muốn đem đối phương cầm xuống, tất nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Đông. Nhưng mà, vào thời khắc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tổ địa 1 tháng 1 vang nguyệt luân thanh minh. Nghe tiếng, Si Thái Minh trong đôi mắt giản mua màu máu giảm đi một chút. Si Nguyệt Linh thừa cơ xoay người triệt thoái phía sau, giáp địa váy dài tại gạch xanh thượng quét ra trăng non trạng bằng ấn. Nàng làm bộ lão đạo đụng ngược lại đèn hạc đồng xanh, dâu thấp hắt vây chỗ lập tức hiện ra 3 tấm vặn vẹo nữ tử gương mặt, nàng tập trung nhìn vào, cho dù trong lòng đã có mấy phần chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này hay là một cái lộ bộ, tâm thần căng cứng đến cực hạn. Kia 3 tấm gương mặt, nàng kỳ thực cũng không lạ lắm, chính là 100 năm trước thần triều đối ngoại tuyên bố, nàng kia 3 vị bế quan thất bại của cô. 3 người này chân dung, tại hoàng tộc bên trong đều thu nhận sử dụng tại hồ sơ trong, phải tra nhìn xem, hiểu rõ cũng không khó. Nhìn tới ngươi còn không nghĩ rõ ràng a, cũng được, hôm nay liền trước thả ngươi đi. Si Thái Minh mặt già bên trên tràn đầy lạnh lùng. Nhưng ngươi hẳn phải biết, bản tọa có thể đưa ngươi nâng lên người kế vị vị trí, liền có thể đem ngươi bị thay thế. Ngươi được việc này, lẽ nào sẽ không sợ là Cửu Lê đổ nhận thấy sao? Ngoài điện ánh trăng xuyên thấu qua mái vòm ngói lưu ly chiếu vào Si Nguyệt Linh giờ phút này mặt tái nhợt bên trên, lông mi thả xuống trong bóng tối cất giấu sắc bén quyết ý. Ha ha, chút chuyện nhỏ này cũng có thể kinh động đế binh thần chỉ. Ngươi chẳng lẽ quá ngây thơ rồi? Huống chi, người ta trong lúc đó, thời gian qua đi trên 100 thế hệ, huyết thống ở giữa ràng buộc sớm đã mờ nhạt được cực kỳ bé nhỏ, cho dù cho người ngoài biết, lại có thể thế nào? Si Thái Minh cười lạnh. Cuối cùng, làm Si Nguyệt Linh rời khỏi tổ điện. Trong cổ điện truyền ra Si Thái Minh điên cuồng nói nhỏ: "Sinh ta không thể, ta người sống không thể, những người còn lại, không gì không thể." Một tuần sau, tổ điện trong cổ điện, cửu lên nữ thái tử Si Nguyệt Linh ngồi quỳ chân tại trước án ngọc huyền băng, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm nuốt chén rượu đồng xanh đột nhiên vỡ ra một đạo tế văn. Màu hổ phách quỳnh tương theo nàng dương chi ngọc cổ tay bốn lượn mà xuống, tại cổ tay trắng châu ngưng tụ thành một khỏa rung động huyết châu. Nguyệt Linh nha đầu, suy xét lâu như vậy, là nên cho lão phu trả lời chắc chắn. Sau tấm bình phong truyền đến khàn khàn như đao dị mài thạch giọng nói, một đầu khô gầy như vớt ứng bàn tay đột nhiên đặt tại nàng đầu vai. Cái tay kia đọc che kín ám tử sắc thi ban, âm khí mười phần, lạnh băng đến cực điểm. Dường như cũng không ngoại ý muốn Si Thái Minh đột nhiên xuất hiện, Si Nguyệt Linh tự mình bưng lấy chén ngọn, tiểu nhấp một miếng, nhưng cũng chưa cho đối phương cũng đầy thượng một chén. Ứng đối phương yêu cầu, nàng hôm nay cố ý mặc cửu lê thần triều hoàng tộc tối trang trọng triều phục chữ quân huyền điểu, thập nhị trọng sa y giao tiêu và áo lại không gió mà bay, lộ ra điểm đầy tinh thần xa dày mũi cong. Nay thân áo bảo, nàng chỉ có tại hơn 10 năm trước lần kia thụ phong đại điện thượng mới vòng qua. Thỉnh cầu lao tổ đợi thêm 3 ngày, gần đây ta mơ hồ cảm thấy tu vi bình cảnh lại có chỗ bừng lòng, lượng trước ít ngày nữa liền có thể đột phá tới trạm đạo đỉnh phong, đến lúc đó, lao tổ lấy được chỗ tốt, không phải cũng càng cỡ nào hơn. Án về sau, Si Nguyệt Linh đột nhiên cười khẽ, phần môi hàm răng hiện lên hàn quang. Chỉ là, nàng lời còn chưa dứt, góc chỗ đèn đồng xanh thụ đột nhiên nổ tung thất đám thanh diễm, phản chiếu nàng mi tâm chu sa nhớ yêu diễm như máu. 3 ngày. Ha ha, đừng trách ta không có nói cho ngươi biết, đây là cuối cùng 3 ngày, qua này kỳ hạn, ngươi nếu là còn chưa nghĩ thông suốt, nói không chừng muốn bước ngươi kia ba vị cô theo gót. Si Thái Minh tiếng cười lạnh bên tai bờ vang lên. Nói xong, Si Nguyệt Linh chán nhẹ lại, nhìn thấy trước kia đặt tại chính mình tuyết trên vai con kia khô chảo, đã biến mất. Màn đêm buông xuống giờ tí, Nguyệt Linh công chúa một mình ngọc lập tại người kế vị hành cung trong Trích Tinh lâu đệ cựu trọng mái hiên. Nàng rút đi tất cả hoa sức, chỉ dùng một cái lông vũ phượng hoàng quán nhìn đến eo thanh thi. Gió đêm cuốn lên trắng thuần quần áo trong lúc, mơ hồ có thể thấy được sau lưng chỗ chiếm cứ cựu lê đồ đằng, huyền bí vô song. Đàm Huyền, ngược lại là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, còn có thể cùng ngươi hợp tác một lần. Si Nguyệt Linh nhìn ra xa xa bóng đêm, liễu diễu tự nói. Soạn. Cuối giờ tí khắc, Nguyệt Linh công chúa độc thân xuất cảnh, đi tới An Bình cổ quốc cùng Xích Dương cổ quốc giáp giới chỗ. Nơi này là Đàm Huyền tạm thời bế quan đầu tiên. Nàng không có gõ cửa, chỉ là đem mây trôi rộng rãi tay áo sắn đến khuỷu tay ở giữa, làm thứ tích hắc huyết theo cổ tay trắng ở giữa rơi vào trên thềm đá lúc, cửa ngọc hàn đột nhiên chiếu ra nghìn vạn đạo văn. Ngươi nhưng thật ra là biết chọn cách giờ. Giọng Đàm Huyền cách lấy cánh cửa phi truyền đến, giống như cười mà không phải cười bên trong mang theo ba phần biếng nhắc ý. Kết. Cửa đá mở ra nháy mắt, Nguyệt Linh công chúa nhìn thấy Đàm Huyền chỉ khoác lên một kiện thả lỏng màu mực ngủ áo, khoe miệng, cái cằm còn dính nhìn chưa khô vết rượu. Phía sau hắn lơ lửng cựu luân thần hoàn. Do đó, cái này tồn trong, ngươi căn bản không có bế quan, không có tu luyện. Si Nguyệt Linh nhìn Đàm Huyền, âm thanh lại thanh lãnh như ngọc vỡ. Ha ha, ngươi thế nào biết ta không có tu luyện? Ngươi tự nhận là hiểu rất rõ ta sao? Đàm Huyền cười cười. Ta chi đại đạo, ăn cơm là tu luyện, đi ngủ là tu luyện, cùng tiên tử nói chuyện yêu đương cũng là tu luyện. Si Nguyệt Linh có hơi trầm mặc. Nàng căn bản không tin đối phương này há mồm liền ra bịa chuyện, chỉ nói là đối phương không muốn tương trợ, tận lực phơi nàng trọn vẹn một tuần. Do đó, lần này ngươi có thể giúp ta sao? Nói lời này lúc, nàng trong tóc cựu lê linh không hỏa tự đốt, cho tàn bay xuống tại Đàm Huyền bên chân lại hóa thành một nhóm thượng cổ đạo văn. Thái âm cổ kinh. Không ngờ rằng ngươi cựu lê thần triều nội tình vẫn đúng là không cả đấy, lại vẫn chân tàng có một bộ thời đại thái cổ, nhân tộc vô thượng kinh văn. Đàm Huyền theo vậy được đạo văn bên trong nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Chỉ cần ngươi lần này vui lòng làm việc thủ, ta có thể đem bộ này cổ kinh hai tay dâng lên. Si Nguyệt Linh trầm giọng nói. Hai tay dâng lên. Chỉ sợ vì ngươi hiện nay người kế vị thân phận, còn không cách nào nắm giữ này thái âm cổ kinh bản hoàn chỉnh mà ta. Không chọn vẹn kinh văn cổ hoàng, trong tay ta, có thể cũng không thiếu, ngươi lấy chính mình cũng không lấy được tay bánh nướng, vẽ cho ta đỡ đói. Đàm Huyền đột nhiên cúi người, mang theo lòng mặc khí tức ngón tay nắm nàng cái cằm. Huống chi, ta hiện tại có thể cũng không đói. Si Nguyệt Linh bị ép ngửa đầu, trông thấy hắn chỗ sâu trong con ngươi bơi lội tử kim đạo văn. Nửa ngày, Si Nguyệt Linh cắn răng, trầm mặc một lát sau, nàng nhìn Đàm Huyền, chung quy là không giữ được bình tĩnh nói: "Cầu ngươi, giúp ta." Chương 355, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 1 2, chương 355, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 1 2. Sớm như vậy ngoan ngoãn tốt bao nhiêu? Đàm Huyền cười khẽ: "Sau 3 ngày, ngươi đừng đi chỗ đó cổ điện, chính là ở đây chờ lấy." Nếu là hắn không tới đâu, vậy liền nhìn xem vận mệnh của ngươi, lão già kia thích tới hay không, nếu là đến, ta tự sẽ ra tay nhờ vào đó phương thiên thời địa lợi đem cầm xuống, nếu là không tới, chính là chính ngươi mệnh số, ngươi cũng không phải của ta người nào, ta cũng không công phu ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Ta còn có thể đánh bạc. Ngươi đã như vậy, vậy ta thì cố mà làm, cùng ngươi diễn thượng một tuần kịch đi. 8. 5 tháng sau, bắt đầu tinh vực, Tây Mạc. Tu Di Sơn sương mù tại nắng sớm bên trong lưu chuyển, Đàm Huyền đạp trên trải qua nhiều năm chưa biến bậc thang đá xanh từng bước mà lên. Đây là hắn lần thứ 2 tới đây, mà khoảng cách lần trước, hắn đi cùng thần tảm công chúa cùng tới trước, đã qua hơn 10 năm. Trong lúc đó 5 tháng, trải nghiệm, tại hắn hai đầu lông mày khắc xuống gian nan vất vả, giờ phút này lại bị trong núi mở mịt đàn hương nhu hóa mấy phần. Hắn đột nhiên ngừng chân, một mảnh bồ đề lá sắt thanh sam bay xuống, tại phía trước tán cây kia như hoa cái cổ mục dưới, trắng thuần tăng y chính theo tiếng tụng kinh có hơi phập phồng. An Diệu Y thì hình dáng ngâm ở màu vàng kim nhạt Phật quang trong, gọt vai như ngọc sơn nghiêm tuyết, cái cổ đường cong chui vào trùng điệp cổ áo. Làm cá gỗ âm thanh im bặt mà dừng, nàng ngoái nhìn lúc mang theo trên trán vài tia tóc bạc, giữa lông mày chu sa như ngưng kết huyết lệ. Đàm Viễn Nhất hầu nhấp nô, trong trí nhớ đối phương xuất trần, mở mịt giữa lông mày, kia xóa dấu ở thực chất bên trong Hoa Hải Đường Xuân ngủ vũ mị, đã cách nhiều năm, càng đã bị rèn luyện thành như vậy không gây bụi bặm thanh tịnh. Đàm thí chủ, nàng chắp tay trước ngực hai tay trắng muốt như mới tuyết, móng tay lại lộ ra bệnh lâu xanh nhạt. Chén trà tại trên bàn đá khẽ trọc, hù dọa ba lượng phi điểu. Đàm Viễn chú ý tới nàng châm trà lúc ngón út vô ý thức cuộn mình độ cong. Phần phật, gió núi lướt qua nàng rộng lớn ống tay áo, mơ hồ có thể thấy được xương cổ tay thượng kia giới nhạt chữ phạn màu vàng. Đó là Trảm Đạo Vương giả cấp độ tu sĩ, mới có năng lực tại tự thân khắc họa ở dưới Phật tông cấm chế, mỗi khi tình niệm ba động liền sẽ thiêu đốt ra thịt. Giờ phút này kinh văn chính nổi lên đom đóm vi quang, phản chiếu nàng lông mi thả xuống bóng tối cũng đang run rẩy. Đàm Viễn đột nhiên đưa tay đè lại chén trà, nhiệt độ xuyên thấu qua sứ men xanh truyền đến, lại đây lòng bàn tay của hắn càng nóng rực. Ngươi, chính mình tan ra kia nguyền rủa tự động. Ý hắn bên ngoài mà nhìn xem đối phương bên gáy huyết mạch đống nhiên hiện hiện. Ngồi đối diện chỗ, An Diệu Y mắt túi xuống nhìn chăm chú cháo bột gợn sóng, đột nhiên cười khẽ, khóe mắt lại hiện lên cực mỏng đường vân, tượng cổ sứ chặt chém kinh tâm động phách 5 tháng dấu vết. Bồ đề vốn không thụ. Nàng đầu ngón tay xẹt qua bàn đá trong khe nứt tân sinh cỏ xỉ rê. Thí chủ có thể thấy được tấm gương sáng trước bụi bặm. Từ độc dịch tiêu, chỉ có trong lòng độc tố khó cởi. Làm. Xa xa tiếng chuông đẩy ra mây mưa, mấy giọt túc lộ rơi tại nàng 3000 tóc bạc tự nhiên rủ xuống trán trên sợi tóc. Ngồi tại chỗ, Đàm Huyền nâng lấy chén ngọn, nhớ ra nhiều năm trước tại giao chỉ thánh địa đêm đại hôn, đối phương rời tiệc tìm hắn áp chế tử độc tình cảnh. Trong trí nhớ, đối phương quỳ rạp xuống điện rơi trước góc cửa, còn từng nắm chặt góc áo của hắn kêu khóc mời đạo huynh ban thuốc bộ dáng, nhưng bây giờ đối phương ngay cả rơi lệ đều thành xa xỉ, những kia lệ ý vừa phun lên hốc mắt, liền bị quanh thân lưu chuyển Phật quang bốc hơi thành sương mù. Làm hoàng hôn tràn qua xa xa cờ kinh lúc, nàng đứng dậy tiễn khách. Quay người nháy mắt, Đàm Huyền trông thấy nàng sau gáy toái phát kể cận phiến bồ đề lá, giống con sắp chết bất điệp. Hắn đưa tay muốn Phật, nàng lại đột nhiên lui lại ba bước, cổ tay ở giữa chữ phạn bỗng nhiên sáng như bàn ủi. Sơn môn tại trống chiều âm thanh bên trong chậm rãi khép kín, cuối cùng quang khe hở trong, nàng khẽ môi giơ lên Đàm Huyền chưa từng thấy qua thương xót nụ cười, tượng Bồ Tát mắt túi xuống nhìn chính mình tự tay chặt đứt chân duyên. Cuối cùng, Đàm Huyền tại Tu Di Sơn chân ngừng chân chỉ chốc lát. Vì hắn bây giờ thánh cảnh tu vi, mượn nhờ thần nữ Lô Thần dị, thi triển ra tự ngộ Hồng Trần Thiên Công muốn dẫn động đối phương ký ức chỗ sâu sơ hở từ đó thúc đẩy xuân thu đạo tâm trùng ma, kia căn bản là 10 phần chắc chín chuyện. Dựa vào tự thân lực lượng tan ra nguyên rủa tự độc lại như thế nào? Chỉ cần hắn nghĩ, đối phương thật chẳng lẽ năng lực toàn tâm toàn ý trốn vào này không môn sao? Chẳng qua, lúc này không giống ngày xưa, tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa. Hãy theo ngươi đi đi. Đàm Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhận không phải cái gì thiên mệnh chi tử, cho dù có được tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy, cũng không có khả năng nhường mỗi cái cùng hắn từng có một đoạn quá khứ nữ tử, khăng khăng một mực đi theo tại bên người. Sức hấp dẫn cá nhân mạnh như Diệp Phàm, cuối cùng bên cạnh lại lưu lại mấy người. Diêu Hy, Nhan Như Ngọc, Giao Chỉ Thánh Nữ. Những người này, có mấy người lựa chọn ở tại hắn bên người. Từ tại Tử Vi tinh vực trở về sau, tính toán đâu ra đấy đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, Đàm Huyền có gần 1 năm là tại chợ Nhan Như Ngọc đem kia đám yêu thần hoa luyện vào Luân Hải. Về phần còn sót lại thời gian thì là xử lý một ít việc vặt, làm bạn nữ nhi, cùng với cùng Xuân Thu Điện trong còn chưa đạp vào con đường thí luyện tinh không thần nữ, như là Diêu Hy đám người đánh cờ, luận đạo. Đáng nhắc tới là Cơ Tử Nguyệt và một bộ phận nhân sớm đã tại hắn trở về trước đó, lần lượt đạp vào cổ lộ. An nhàn thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Một ngày này, Đàm Huyền đi vào Trung Châu Kỳ Sĩ phủ chỗ, cuối cùng là chính thức bắt đầu đạp vào chính mình vô địch con đường chứng đạo. Lần này tiến về vực ngoại, đạp vào nhân tộc thí luyện đường. Hắn không để cho bất luận kẻ nào đi cùng, lẻ loi một mình lên đường. Chỉ có như vậy, cuối cùng rèn luyện ra đạo tâm, mới đủ cường đại. 6. Vũ trụ mịt mờ. Vành. Trong tinh không trôi nổi vành đai thiên thạch đột nhiên oanh tạc ngàn vạn hà quang, thế manh tuyết trắng núi hùng điểm nhẹ hư không, vàng nhạt váy lụa tại vực ngoại cương phong bên trong quần quần như sóng. Nàng thon dài ngón tay như ngọc chính nắm nuốt nửa khối khoáng tinh đỏ rực như máu, tóc mai rủ xuống thanh ti lại bị đột nhiên xuất hiện ngân bạch xiển xích cắt đứt ba tấc. Thế ra muội muội cần gì phải gấp gáp. Xa xa, trên một chiếc chiến hạm, Phạm Tiên tiếng cười duyên bọc lấy ngọt ngào làn gió thơm đánh tới, bộ diêu mạ vàng tại đen nhánh trong vũ trụ vạch ra 12 đạo sáng chói tinh hà. Nàng chân trần đạp trên hư không gợn sóng đi tới, mắt cá chân ngân linh đỉnh rung động, xẻ ta đến bắp đùi màu đen váy xa dưới, một đôi bắp đùi tuyết nghị ra thịt như ẩn như hiện. Thế manh lặng lẽ đảo qua hiện lên vây kín chi thế 18 cố cơ giáp, như băng tinh con ngươi chiếu ra Phạm Tiên xinh đẹp dáng vẻ. Đối phương dáng người sắc thực dẫn lửa, bộ ngực đầy đặn tại tơ vàng váy áo hạ mê người đến cực điểm, theo hô hấp tại trạm rỗng ngân giáp ở giữa có hơi chập trùng bất định. Ai là ngươi muội muội? Thiên đường nữ nhân điên. Tế manh chập chỉ thành kiếm, bên hông ngọc bội đột nhiên oanh tạc 72 đạo thanh quang, đem gần đây ba bộ cơ giáp xoắn thành kim trúc mảnh vỡ. Thật mạnh tính tình. Bất quá, ta yêu thích. Mang theo mấy phần vô lại ngôn ngữ vang lên ngay mắt, Phản Thiên theo một chiếc chiến hạm trong bóng tối dạo bước mà ra, huyền thiết trọng kiếm ở trên hư không lôi ra u lam hỏa hoa. Hắn màu đồng cổ trên lồng ngực chiếm cứ hắc long hình xăm đột nhiên mở mắt, đúng là đem trăm vạn dặm trong thiên thạch cũng nhuộm thành màu mực. Chậc chậc chậc, hôm nay xác thực thu hoạch tương đối khá, đem ngươi này vĩnh hằng lộng lẫy nhất Minh Châu trấn áp, áp tại đi tuy là không cách nào là cùng Tề gia đàm phán thẻ đánh bạc, cũng có thể ủ ấm dưỡng. 6. Chương 356, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 2, 1. Chương 356, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 2, 1. Phạm Thiên, Phạm Thiên. 2 chọn 1. Quanh mình thiên đường hải tặc hạm đội, cùng Tề gia cơ giáp đối lập. Mà bất luận là hạm đội hay là cơ giáp, đều là đại quy mô sát thương trọng khí, bởi vì sợ bất ngờ hủy đi Tề manh trong tay khối kia thần quán vật, giờ phút này tạm thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Ầm ầm, Làm thế manh thuật pháp chạm đến kia đối đường huynh muội kết xuất lĩnh vực thần thông lúc, lập tức như sa vào đầm lầy. Soạt. Phạn Tiên thừa cơ xoay người tới gần, nhuôn tính mịch đang khấu móng tay xẹt qua tể manh trong hai. Nàng thổ khí như lan. Thức thời liền mau đem này khoáng thạch giao ra đây, thừa dịp ta bây giờ còn có thể làm chủ, nếu không đợi ngươi đình trệ, rơi xuống Phạn Tiên trong tay, vì hắn tốt chắc chắn thành danh, ngươi biết hạ chẳng. Ha ha, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Lời con chưa dứt, Tế Minh đột nhiên lật cổ tay lộ ra một viên cổ kính đồng xanh, mặt kính bắn ra thần quang đem Phạn Tiên bước lui ba bước, đối phương màu đen váy xa vậy gần như trong nháy mắt xoẹt xẹt một tiếng vỡ ra thước dài lỗ hổng. Ngươi, bị này biến cố, Phạn Tiên ngọc dung biến đổi, tuyết trắng đầu vai ngay lập tức hiện ra thiên đường dòng chính Phạn Tiên chiến thể đặc biệt màu vàng kim đạo tắc, quanh thân thần tắc tại bên đùi bệnh thành một bộ mới tinh váy. Bất quá, những tia khí cơ đáng sợ thần tắc cũng không như vậy yên tĩnh, từng tia từng sợi đường vân như cùng sống vật lan tràn, đảo mắt trong hư không kết thành một tấm che khuất bầu trời lưỡi võng. Tất nhiên ngu xuẩn mất hồn, vậy liền chẳng thể trách ta. Phạn Tiên hừ lạnh một tiếng, toàn lực ra tay. Đối phương cùng nàng cùng xưng là Vĩnh Hằng Tinh Vực tuyệt sắc hai thủ, một cái là Hải Tặc Vũ Trụ Thiên Đường đóa hoa giao tiếp, một cái thì là tại Vĩnh Hằng có hết sức quan trọng thế lực Tề Gia Minh Châu. Ngày bình thường hai người ngược lại cũng lẫn nhau bạn tri kỷ, cùng chung chí hướng. Lần này bởi vì lợi ích xảy ra xung đột, nàng muốn không nguyện đối phương rơi vào một cái kết cục bi thảm. Đáng tiếc. Ha 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 ha. Đường đường Tề Gia công chúa, hôm nay liền cùng tiểu gia ta đi thôi. Một bờ, Lưu Minh vô lại Phạn Tiên ngửa mặt lên trời cười to, cũng là thừa cơ nổi lên. Tề Minh thấy thế đồng tử đột nhiên co lại. Cổ kính lại bị đối phương một cái thần thông ăn mòn ra loang lộ dị xanh. Điện hạ, tiểu thư cẩn thận. Lúc này, nhóm chiến hạm vừa lúc phát xạ chùm sáng giam cầm đã đến trước mắt, này giam cầm thần dị như một đạo trong suốt sóng ánh sáng, không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng ở chấn áp một đạo bên trên, có thể nói là đi tới thánh cảnh phía dưới cực hạn. Giờ này khắc này, Tề Minh bị ép cùng Phạn Tiên hai người giao thủ, nhất thời không cách nào trốn tránh, mắt thấy muốn lâm vào địch thủ. Phốc, khẩn yếu con đầu, vị này Tề Gia Minh Châu không chần chờ chút nào, nhất thời cắn chót lưỡi phun ra một đạo huyết tiễn. Bành ba, tinh huyết chạm đến cổ kính ngay mắt. Trong kính đột nhiên nô ra một đầu rắn mua bàn tay, đem gần đây hai chiếc chiến hạm bóp thành đĩa sắt. Nhưng nàng sắc mặt cũng theo đó trắng bệnh, linh lung tinh tế thân hình lảo đảo đụng vào một khối cao tốc bay lượn thiên thạch, váy lụa bị bén nhọn tinh đám xé mở kể ra vết nước. Siêu, siêu, siêu. Phạn Tiên hai người liên thủ, hai đánh một chiến hơn 20 cái hiệp, khó khăn lắm đem chế phục. Đều nói ngươi lần này hai kiếp khó thoát. Phạn Tiên khẽ liếm lấy đầu ngón tay vết máu, mũi chân câu lên tể mảnh cái cằm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức. Nàng thì giao cho ta đi, ngươi cầm trước khối này mệnh thạch trở về báo cáo kết quả công tác. Phạn Tiên xoa xoa bàn tay lớn, vẻ mặt cười xấu đi tới. Tế Minh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, môi khẽ run, lại là nỗi lòng cuộn cuộn được nói không ra lời. Chết tiệt, mau buông ra tiểu thư, nếu không chúng ta Tề ra là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vội vàng thả điện hạ, nếu không chúng ta muốn khai hỏa. Ha ha, các ngươi tính là thứ gì? Ta sao lại bị các ngươi uy hiếp? Có lá gan kia, cứ nói hỏa. Nếu như các ngươi không sợ đem Tề Minh cô nàng này cùng ngộ thương lời nói. Phạn Tiên chật chật cười xấu, vừa nói, hắn một bên tới gần Tề Minh, xem xét bên cạnh ngươi những thứ này hả nhát, đến lúc đó chúng ta gạo nấu thành cơm. Nói không chừng Tề ra hay là còn muốn nắm lô mũi nhận hạ ta cái này phò mã đâu. Nói xong, hắn đầu tiên là đoạt đi trên tay đối phương mỏ tay, lại một cái ôm hướng đối phương eo nhỏ nhắn. Bạch. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khói xanh lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đột tiến tràn đầy chiến hạm, cơ giáp vây quanh giữa sân. Ai? Lạ lâm khí cơ xuất hiện, nhường Phạn Tiên hai người trong lòng giật mình. Hai người đồng thời quay đầu. Vành ba. Tiếp theo tức, chỉ thấy Phạn Tiên trọng kiếm đang cùng đột nhiên xuất hiện nam tử áo xanh tiện tay ném ra một tôn hỏa lô giằng co, ma sát giá hỏa hoa chiếu sáng thân ảnh của đối phương. Ầm ầm. Nam tử áo xanh nghiêm chỉnh không có chút nào che lấp khí tức dự định. Tức khắc, đối phương thái cổ thần nhạc trầm trọng, cường đại thánh cảnh uy áp, khoảnh khắc bắn ra. Này, phốc, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Tu vi chạy tới tiên tam cuối Phạn Tiên, tại bỗng nhiên đại phát dị sắc hỏa lô uy năng khuấy động dưới, trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng máu tươi. Vậy dường như tại đồng thời, gợn sóng thần dị nhộn nhạo lên, Phạn Tiên thân hình ngay cả bay ngược mà ra cơ hội đều không có, liền bị hỗn độn đạo đồ chỗ diễn hóa lò hồng trần khoảnh khắc quanh thành một mịt. Tại chỗ, dung mạo kiều diễm, dẫn lửa Phạn Tiên trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, giống như bị một màn này sợ ngây người đồng dạng. Đầy trời trong mưa ánh sáng, Phạn Tiên chỉ có nửa đường nguyên thần may mắn chạy thoát tới cửa sinh. Ngươi rốt cục là ai? Chẳng ngang một cước, chẳng lẽ không sợ ta thiên đường trả thù sao? Phạn Tiên tại gần bờ vành đai thiên thạch ở giữa gào thét, hắn đạo cơ gần như hủy diệt, giờ phút này hoàn toàn mất đi lý trí. Ngôn ngữ mới ra, hắn này nửa đường thật không dễ dàng sống tạm xuống nguyên thần, lại điên cuồng điều động lưu lại thần thức, bổ ra một đạo ngàn dặm thần mang. Oanh! Phía trước, Đàm Huyền lại khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay ở trên hư không vạch ra cái xưa cũ tiêu chữ. Kia thần mang như hám hổ phách, liên đối diện hóa chiến thể hư ảnh đều bị dừng lại đang vặn vẹo không gian nếp vốn trong. Phạn Tiên thấy thế vội vàng bấm niệm pháp quyết, cũng hạ lệnh quanh mình chiến hạm cùng nhau khai hỏa. Lại phát hiện Đàm Huyền vừa rồi đứng thẳng chỗ, chỉ còn lại một đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Huyền thân ảnh tại khoảng cách nàng không đến 3 trượng trong ánh sao lúc gần lúc hiện, tay trái còn cầm nửa ấm uống thừa rượu bách hoa. Hắn ngửa đầu uống cạn cuối cùng nửa ngụm tiểu dịch, tiết hầu nhấp nô âm thanh tại tĩnh mịch bên trong đặc biệt rõ ràng. Quyết đấu sinh tử làm gì? Ta vốn chỉ muốn cầm mệnh thạch thì đi, này đồ ngu không nên lấy trứng chọi với đá. Còn không phải thế sao tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đang khi nói chuyện, tiểu hồ rơi xuống nháy mắt, hắn trong tay áo đột nhiên bay ra 9 con rồng vàng hư ảnh, đem lơ lửng mệnh thạch mỏ cuốn về phía chính mình. Tạch, tạch, tạch. Hắn chiêu này, gián tiếp tan rã lúc trước Phạn Tiên thực hiện tại trên người Tề Minh giam cầm. Tế Minh Giang chống đỡ nhìn đứng dậy lúc, tình cờ trông thấy Đàm Huyền xuất hiện tại sản xuất mệnh thạch vẫn tinh khoáng mạch chính phía dưới. Đối phương tay phải hư nắm thành chảo, lòng bàn tay hiện hiện cá huyền hoàng nhị khí đem trọn phiến khoáng mạch nuốt vào hư vô. Đa tạ hậu tặng, sau này không gặp lại. Những lời này theo Đàm Huyền thân ảnh dần dần giảm đi chậm rãi truyền đến. Trong sáng tiếng nói chậm rãi rơi xuống, mảnh tinh vực này một góc trong chỉ để lại một đóa chậm chậm nở rộ hồng trần đạo hoa. Trên thực tế, Phạm Tiên đám người cũng không nhận ra kia đến tuột cùng là hoa gì, này trước bọn hắn chưa bao giờ tại bất kỳ chỗ nào gặp qua kiểu này đạo hoa. Chương 356, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 22, chương 356, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 22. Nhưng rất kỳ quái, khi bọn hắn nhìn thấy kia đám đạo hoa lần đầu tiên, trong đầu liền hiện ra hồng trần hai chữ. Cách cách. Ở chỗ nào nam tử áo xanh thân hình biến mất mấy tức sau đó, Phạm Tiên bộ diêu mạ vàng đột nhiên toàn bộ nổ tung, tóc dài giống như rắn độc cổ dại. Nàng tuyết trắng hàm răng cắn nát môi son, máu tươi theo cái cằm nhỏ tại tinh xảo trắng non xương quai xanh thượng. Kiểm tra. Cái chữ này theo nàng trong kẽ răng gạt ra lúc, bên ngoài hai bên trước kia dùng cho phong tỏa hư không 18 tàu chiến hạm, cơ giáp, lại giờ phút này đồng thời tự bạo thành từng đạo sáng chói pháo hoa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ bên trong, Phạm Tiên thân thể mềm mại quơ quơ, nét mặt có chút ngốc trệ. Thực lực của người kia, chỉ sợ còn xa hơn siêu tưởng tượng của nàng. Tối thiểu, xa không phải vừa rồi mắt thấy như vậy đơn giản. Ta nhất định phải hắn chết. Vẹn vẹn lưu một sợi thần hồn Phạm Tiên, hoán độc âm thanh truyền vang tứ phương. Đạo tâm vỡ nát phải triệt để, giờ phút này gần như bị điên hắn, tầm mắt tạo động ở giữa, phát hiện Tề Minh đã mượn nổ tung nghiệm hộ biến mất không còn tâm tích. 1% năm ánh sáng bên ngoài, một viên sao băng bóng tối mặt bên trong, Đàm Huyền vuốt vuốt mệnh thạch tay đột nhiên dừng lại. Hắn hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt tử kim thần quang, nguyên thiên thần giác vận chuyển, tỉ mỉ đánh giá khoáng tinh nội bộ, lại nhìn thấy này mai mệnh thạch nội bộ cất giấu một hạt nhỏ bé hạt giống kim liên. Do xét ở giữa, hạt giống theo hô hấp của hắn tiết tấu sáng tắt. Thế ra, hắn như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn một cái mơ hồ truyền đến nổ tung tiếng động phương hướng. Đây đã là hắn đoạn đường này đến hoặc đoạn, hoặc trộm, hoặc lừa gạt, hoặc trộm. Thu hoạch đến quả thứ 6 ẩn chứa thần tính vật chất khoáng thạch, mà có khác với trước mấy cái này mai mệnh thạch tựa hồ có chút đặc biệt. Được rồi, trước đây nghĩ vứt hết cái này bút thì trượt, nhưng là từ kia chiếc giỏ xét hạm tu sĩ chỗ nào lấy được pháp môn luyện chế dung dịch tiến hóa cũng không hoàn thiện, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Suy nghĩ lưu chuyển, Đàm Huyền bước ra một bước, đúng là đường cũ trở về. Vĩnh Hằng tinh vực ở vào khoảng giữa bắt đầu tinh vực cùng con đường thí luyện tinh không bên trong nhân tộc đệ nhất thành trong lúc đó. Rời khỏi bắt đầu đã 2 năm rưỡi, Đàm Huyền trước đây kế hoạch thông qua dọc đường tế đàn ngũ sắc, ngựa không dừng vó đến tòa kia nhân tộc đệ nhất thành, nhưng ở đường tắc khoảng cách Vĩnh Hằng tinh vực một chỗ không xa tế đàn ngũ sắc lúc, nhưng lại thay đổi chủ ý. Không giống với cái khác đi đến đường tập luyện tu sĩ, nhờ vào sau đó những trong năm này tại mô phỏng nhân quả bên trong trải nghiệm, hắn biết được Vĩnh Hằng tinh vực tọa độ, sẽ không dễ dàng trong tinh không lạc đường. Đồng thời, hắn vậy hiểu rõ tại khoảng thời gian này Vĩnh Hằng tinh vực có cái gì. Thế ra, thiên đường, lý ra, các loại hàng loạt Vĩnh Hằng tinh vực thế lực, trong gia tộc kia một lò lô sắp luyện chế thành cao cấp dung dịch tiến hóa. Tất nhiên đi ngang qua, ngu sao không cầm. Nguyên bản những thứ này tạo hóa, hẳn là chờ lấy không lâu sau đó đạp vào cổ lộ tinh không diệp phàm. Đáng tiếc, gặp phải hắn. Màu nâu xanh thiên khung bên ngoài, Vĩnh Hằng tinh vực gần bờ tinh không kim trúc hải cốt như cự thú hải cốt trôi nổi. Phạm Tiên tinh hồng váy áo tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh xoay tròn như sóng máu, nàng nắm chặt một nửa đứt gây máy liên lạc lượng tử, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Điều khiển ngân bạch cơ giáp nghiền nát vành đai thiên thạch, hải ẩn cả động khẩu còn lưu lại vừa rồi khai hỏa nóng chảy làm tử sắc cả bã. Thật là một cái nhà của gan to bằng trời băng. Nàng nhìn chăm chú đạo kia chỉ gặp chỉ là hai mặt, cũng đã nhường nàng khắc sâu ấn tượng dị thường nam tử áo xanh, trong đôi mắt đẹp có sáng bóng khi thì chớp động. Truy, kẻ này tự tiện xông vào ta thiên đường trọng địa, còn cướp đi lò kia luyện chế ra 300 năm dung dịch tiến hóa cao cấp, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy thoát ba. Một chiếc thánh cấp bên trong cơ giáp truyền ra thiên đường già lão nhốn nhác cấm thanh. Siêu, siêu, siêu. Thường tôn cơ giáp theo đuổi không bỏ. Trước mở, Đàm Huyền Yên lặng luyện hóa đã thu nạp vào luân hải dung dịch tiến hóa, này lô dung dịch tiến hóa tại hắn cướp đoạt thời điểm, rõ ràng còn chưa thật sự luyện chế thành công, nhưng mà tại hắn hướng trong đó gia nhập viên kia mệnh thạch sau đó, tất cả cũng không giống nhau. Khoáng thạch nội ẩn giấu bàng bạc thần tính năng lượng, trực tiếp nhường lò kia dung dịch tiến hóa sinh ra chất biến. Giờ phút này lò kia dung dịch tiến hóa tại hắn luân hải bên trong sôi trào vô cùng, giống như một đầu bị cầm tù hung thú, lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc. Chầm chậm luyện hóa bên trong, Đàm Huyền hô hấp trở nên gấp rút mà nặng nề, độ tốc độ chạy cũng không nhịn được chậm lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, dần dần bị phía sau cơ giáp hạm đội đuổi kịp, nhưng hắn quanh thân khí cơ cũng tại chậm rãi kéo lên. Cần biết, hắn bây giờ tu vi đã đạt đến thánh cảnh cái thứ 5 bậc thang nhỏ. Thế gian này tầm thường thiên tài địa bảo, năng lực vì cái tốc độ này cổ vũ hắn tu vi cảnh giới, gần như tuyệt tích. Đàm Huyền hẳn là tên thật của ngươi a. Ngươi trốn không thoát. Giọng Phạm Tiên sau này phương truyền đến, mặc dù kiểu mị như lửa, lại cuốn theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Trốn? Ha ha, ai nói ta muốn chạy trốn? Đàm Huyền thân hình đột nhiên quay người, mấy chục chiếc thiên đường cơ giáp chiến hạm gạt ra trận thế, đen nhánh vỏ kim loại ở phía xa kia vòng hàng tinh dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn mang, họng pháo cùng nhau nhắm ngay hắn chỗ phương hướng. Giờ này khắc này, Đàm Huyền đột nhiên quay người, nhường đuổi theo mọi người có chút nghi ngờ không thôi. Phạm Tiên theo trong cơ giáp ra đây, đứng ở trung ương một chiếc chiến hạm bong tàu phía trên, một bộ váy lụa phần phật tung bay, sợi tóc như thác nước, ánh mắt như điện, từ trên cao nhìn xuống Đàm Huyền, giống thẩm phán chúng sinh thần linh. Không biết, còn tưởng rằng tu vi của nàng là một tôn đại thánh. Giao ra dung dịch tiến hóa, có thể lưu ngươi toàn thời. Nàng âm thanh vũ mị, nhưng từng chữ như đao, đâm vào mà nhĩ. Dung dịch tiến hóa, không giao ra được, vì nó đã tại trong thân thể ta. Đàm Huyền khẽ miệng kéo ra một vòng cười lạnh, đáy mắt lại dấy lên hừng hực chiến hỏa. Hắn năm ngón tay vừa thu lại, Phạn Tiên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao hấp xả lực lượng vào tới, dưới chân chiến hạm cấu trúc bình chướng rung động ầm ầm, lại bị trong nháy mắt áp chế. Cũng tại giờ phút này, Đàm Huyền thân hình lóe lên. Vành ba. Dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, kể ra trắng loá chùm sáng từ chiến hạm họng pháo bắn ra, xé rách không khí, thẳng bức Đàm Huyền vừa rồi đứng thẳng chỗ. Vực ngoại hư không bị vành ra từng đạo khó mà khép lại hắc động thần tắc mảnh vỡ vây ra, sóng nhiệt bốc lên. Đàm Huyền chân đạp hành tự bí, thân hình như quỷ mị, tại hỏa lực sen lẫn khe hở bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh cũng hiểm lại càng hiểm, áo bào bị ảnh hưởng còn lại sẽ mở kể ra vết nước, trên da chuyển đến thiêu đốt đau đớn. Không thể không thừa nhận, tu vi đi vào thánh cảnh sau đó, vượt cấp chiến đấu độ khó đã hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Cũng may, bọn này cơ giáp trong hạm đội cũng chỉ có một chiếc thánh cảnh đỉnh phong vương cấp chiến giáp. Về phần cái khác, tuy có số lượng ưu thế, nhưng vẫn đúng là không bị hắn để vào mắt. Ngươi một giới vực ngoại người tới, cô đơn chiếc bóng, cũng dám trêu chọc ta thiên đường. Từ trước đến giờ chỉ có ta thiên đường cướp đoạt người khác phần. Một tên thiên đường cổ thánh cười lạnh, đưa tay vung lên, sau lưng mười mấy tên khống chế nhìn cơ giáp tu sĩ từ chiến hạm nhảy xuống, kim trúc bắp chân đập ầm ầm rơi hư không, chấn lên từng vòng sóng khí. Bọn hắn cầm trong tay thần tắc ngưng tụ công nhận, nhịp chân đều nhịp, giống như thủy triều hướng Đàm Huyền tới gần. Hôm nay, ngươi cho dù là cái sang sông Trần Long, cũng phải cùng lao phu của lại. Chương 357, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 3, 1. Chương 357, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 3, 1. Thật sao? Trước đây cảm thấy bị ta chiếm lò kia dung dịch tiến hóa, các ngươi đã đủ đáng thương, nhưng xem ra, là ta tự mình đã tỉnh. Tả Hữu là một bang kẻ cướp, thật muốn nói lên, ta còn tính là thay trời hành đạo. Đàm Huyền hai mắt híp lại. Lời còn chưa dứt, hắn thần lực luân hải điền cuồn vận chuyển, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt màu máu vầng sáng. Hắn một chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình như mũi tên, lại là chủ động phóng tới trận địa địch. Muốn chết? Một tên cổ thánh gầm thét, một thân tu vi kinh người tại trải qua cơ giáp gia trì, tăng phúc về sau, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng màu vàng kim phát ấn, chọc trời đè xuống. Đàm Huyền không né tránh, hữu quyền nắm chặt, quyền phong phía trên ngưng tụ ra một đạo xoắn ốc lên cao đạo tắc, ngang nhiên lên kích. Ầm ba, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra thiên băng địa liệt oanh minh. Hư không sóng khí xoay tròn, bốn phía cơ giáp chiến nhóm có bị xung kích sóng tung bay, vỏ kim loại vặn vẹo biến hình, hỏa hoa vang khắp nơi. Đàm Huyền dựa thế triệt thoái phía sau, trong cổ phun lên một cỗ ngai ngái, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn hiện tại trạng thái không nhiều ổn định, một bên tại luyện hóa lò kia dung dịch tiến hóa, một bên lại muốn nên địch, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, lại chiến lực không cách nào phát huy toàn bộ ra đây. Tộc lão, kết trận đi, người này không dung kinh thường, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Phạn Tiên ánh mắt chớp lên, dẫn lửa thân ảnh đã về đến trong phòng điều khiển. Ngay lập tức, nàng chỗ cơ giáp mũi chân điểm nhẹ, từng kia từng sợi thần tắc, đạo lực từng mảnh bông tuyết phiêu nhiên mà xuống, nàng tại trong phòng điều khiển tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo màu bạc trắng xiển xích đột nhiên bay ra, như linh xà quấn quanh hướng Đàm Huyền. Đàm Huyền mặt không biểu tình, thân hình nhanh quay ngược trở lại. Xiềng xích sát cổ của hắn lướt qua, lạnh băng xúc cảm làm hắn càng thêm bình tĩnh. Hắn trở tay một chảo, cố gắng kéo đứt xiềng xích, lại phát hiện kia ngân liên lại như vật sống thuận thế quấn lên cánh tay của hắn, khẽ khẽ hàn ý rót vào xương thủy, phảng phất muốn đông kết huyết mạch của hắn. Hừ. Đối với cái này, Đàm Huyền hừ lạnh một tiếng, liên tục tăng lên khí cơ tại thời khắc này đi vào cực hạn, ầm vang một phát, thường hực huyết khí bốc hơi mà lên, xiềng xích phát ra chói tai vụ vụ, nhưng vẫn không đứt gãy. Đừng uổng phí sức lực. Phạn Tiên thản nhiên nói, đây là chúng ta kết trận sau thi triển ra dây xích chói thần năm đó chính là một tôn thánh nhân vương cũng suýt nữa đưa tại đạo này bên trên. Chuyên khắc ngươi loại này nhục thân cường giả. Đàm Huyền không nói. Xoảng lang, hắn đột nhiên kéo một cái xiềng xích, mượn lực bay lên không, hai chân như roi, quét ngang hướng Phạn Tiên, cơ giáp mặt. Phạn Tiên thần sắc không thay đổi, quanh mình cơ giáp hạm đội xếp thành một hàng, nàng tay kia nhẹ giơ lên, một đạo vô hình bình chướng hiện hiện, đem Đàm Huyền thế công tùy tiện hóa giải. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi ngân mang đâm thẳng Đàm Huyền mi tâm. Xoạt. Đàm Huyền nghiêng đầu né qua, ngân mang sát gương mặt của hắn xẹt qua, mang theo một đạo vết máu. Hắn dựa thế cuốn theo chói buộc trong người dây xích quay cuồng vào hư không, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Ngươi căng cứng không được bao lâu. Phạn Tiên cùng một đám cơ giáp chậm rãi tới gần, âm thanh bình tĩnh như trước, lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Đàm Huyền xóa đi gò má vết máu, đột nhiên nét miệng cười, nụ cười kiệt ngạo mà điên cuồng. Này cũng không thấy được. Hắn nói nhỏ. Tiếp theo tức, quanh thân vô thượng thần vận rung động, phương này thiên địa đại đạo lực lượng bị hắn điều động, tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại, tại thời khắc này bắn ra hoàn toàn. Bành! Cơ hồ là trong nháy mắt, giam cầm ở trên người hắn dây xích chói thần khoảnh khắc tan rã. Vì trước mắt hắn tu vi khí cơ đã tới đột phá điểm giới hạn, nhưng hồi lâu chưa từng có một hồi đại chiến hắn cũng không lựa chọn vì thiên kiếp là phá cục thủ đoạn, là vì giờ phút này hắn còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần tới áp chế tu vi. Ngươi đã luyện hóa lò kia dung dịch tiến hóa. Phạn Tiên dường như ý thức được cái gì, đồng tử đột nhiên co lại, cuối cùng biến sắc. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Không, nệ tình ngươi có chút tư sắc phân thượng, ta có thể cố mà làm một lúc khao ngươi một hai. Đàm Huyền trong ngôn ngữ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đi. Cục. Hắn từng bước một đi tới. Quanh mình, thiên đường một đám tu sĩ nghe vậy sôi nổi hít sâu một hơi. Lúc này mới bao lâu, đối phương liền đã tiêu hóa bọn hắn hao hết ngàn khó vạn hiểm, cướp đoạt vô số tinh vực lấy quảng hạm đội, tốn thời gian 300 năm, mới khó khăn lắm luyện chế hoàn thành dung dịch tiến hóa cao cấp. Cái này làm sao có khả năng? Giữa sân tu vi cao nhất vị kia thiên đường tộc lao sắc mặt chấn động. Trong tầm mắt, Đàm Huyền kinh mạch trong phút chốc bị cuồng bạo năng lượng căng nước, máu tươi từ lỗ chân lông chảy ra, cả người hóa thành một cái huyết nhân. Nhưng mà, đối phương vẫn như cũ đang từng bước đi tới. Cuồng vọng. Thiên đường tộc lao đứng hàng trận thế trận nhãn vị trí, một tiếng quát chói tai. Điều khiển chỗ Phạn Thiên cơ giáp đột nhiên giải thể thành thần thì đao triều, Đàm Viễn lại sớm một bước đạp nát hư không. Hắn trước kia đứng thẳng chỗ hiện ra Phạn Tiên Độc Văn Mạn Đà La, những tia ám tử sắc đường vân đang thôn vệ không gian. Ầm ầm. Đàm Viễn như thái cổ thần nhạc uy áp bóng tối tại lúc này chậm chậm bao phủ chiến trường. Hắn giẫm lên một nửa đã bị hắn nổ nát người máy cổ thánh tàn cánh tay nhảy xuống, tiên thiên thánh thể đạo thai đặc hữu tử kim huyết khí ở trong chân không đốt ra gợn sóng. Phạn Tiên cơ giáp hốt hoảng thay đổi họng pháo lúc, Đàm Viễn đầu ngón tay đã điểm tại khoáng vật hộp lượng tử phong ấn bên trên, thiên đường Phạn Tiên chiến thể tổ văn chống cự phía trước. Thú vị. Đàm Viễn híp mắt nhìn trong hộp lộ ra cựu sắc thần quang, quang mang kia phản chiếu Phạn Tiên mắt đỏ có hơi co vào. Nàng đột nhiên vung ra là bảo mệnh lá bài tẩy 36 mai đinh niệm lực tinh thần, lại tại chạm đến Đàm Viễn góc áo lúc ma quái lơ lửng, toàn bộ tinh vực trọng lực chàng đang vặn mèo. Thấy thời cơ bất ổn, Phạn Tiên thừa cơ bóp nát một viên độn thuật ngọc phù. Nhưng mà, nổ tung ngân quang trong, lại truyền đến Đàm Viễn bất thình lình tiếng cười. Ngươi muốn đi đâu? Ta từ trước đến giờ nói 102, đã từng nói muốn đích thân khao ngươi, thì nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Nói xong, vành ba. Phạn Tiên kinh hoàng âm thanh không có xuất hiện, nơi đây toàn bộ vành đai thiên thạch đột nhiên sụp đổ thành một đạo giống như hắc động kỳ điểm, đem thiên đường hạm đội nuốt sống 1/3. Tiên kia thánh nhân đỉnh phong tu vi thiên đường tộc lão, trực tiếp bị Đàm Huyền theo xé rách Phạn Tiên cơ giáp bên trong túm ra, tiếp lấy hắn liên tiếp đưa ra thất quyền, đem đánh ra một đoàn xương máu. Tha, tha ta ba. Thiên đường tộc lão kêu thảm như heo bị làm thịt trong hư không vang vọng. Phóng lao phu một ngựa, xem như trao đổi, Phạn Tiên hội thật tốt tứ. Hắn âm thanh im bặt mà dừng, nguyên thần bị Đàm Huyền một tay bóp nát. Quên mình, lưu lại nhóm chiến hạm lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người không dám vận động, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái thế ma đầu thân ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, một quyển hỗn độn đạo đồ diễn hóa thành một tôn lò hồng trần, tiếp lấy xốc lên nắp lò, đem Phạn Tiên thu vào. Ngay tại Đàm Huyền tại Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài vũ trụ trong chân không, đại khai sắc giới, cũng bắt giữ Vĩnh Hằng hai đại minh châu một trong Phạn Tiên, phong phú tự thân hồng trần đại đạo lúc. Con đường thí luyện tinh không, nhân tộc đệ nhất thành. Trong vũ trụ mênh mông, một tòa nguy nga thành cổ trôi nổi tại mênh mông trong lúc đó, toàn thân do không biết tên thần kim đúc thành, tường thành loang lổ, khắp đầy dấu vết tháng năm. Nhưng như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cửa thành phía trên, nhân tộc đệ nhất thành năm cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, giống như ẩn chứa vô tận đạo vận, chấn nhiếp mỗi một vị bước vào nơi đây sinh linh. Chương 357, Cổ lộ tinh không phong vân, 3, 2. Chương 357, Cổ lộ tinh không phong vân, 3, 2. Giờ phút này, trước cửa thành sớm đã tiếng người huyên náo, đến từ vũ trụ các tinh vực thiên kiêu nhóm đang tiếp dẫn sứ dẫn đầu xuống hội tụ ở đây, từng cái hoặc khống chế thần hồng, hoặc cưỡi cổ chiến xa, hoặc chân đạp tinh thần, khí thế bằng bạc, thần thái phi dương. Trong ánh mắt của bọn hắn, có chờ mong, có căng thẳng, càng có hừng hực chiến ý thiêu đốt. Trước cửa thành, một vị thân mang áo bào xám trung niên tu sĩ đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, quét mắt người phía dưới nhóm. Hắn chính là bây giờ này nhân tộc đệ nhất thành tiếp dẫn sứ, một vị thực lực ước chừng tại cảnh giới thánh nhân vương cường giả. Toàn bộ cổ lộ trên từng tòa thành trì, cứ điểm, cũng sắp đặt tiếp dẫn sứ, cùng với một số giữ gìn cơ bản trật tự binh sĩ. Những người này phần lớn là trước kia đạp vào đường tập luyện tiên tiêu, vì một ít nguyên nhân lưu lại tại trên cổ lộ, tự phát là đầu này nhân tộc thí luyện đường, làm ra cống hiến. Mà bên trong binh sĩ, mặc dù không thiếu bị một ít tuyệt thế yêu nghiệt thất bại tồn tại, nhưng mỗi một cái thực lực cũng không dùng kinh thường. Yên lặng, giọng tiếp dẫn sứ cũng không lớn, lại giống như ẩn chứa nào đó vĩ lực, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Tiếp theo, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà hùng hậu, như là hồng trung đại lữ, tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Nơi này mặc dù chỉ là cổ lộ tinh không khởi điểm, cũng là các ngươi đạp vào thí luyện con đường chạm thứ nhất, nhưng có thể đi đến nơi này, nói rõ các ngươi tại riêng phần mình tinh vực đều không phải hạng người bình thường. Tiếp dẫn sứ trầm rãi nói, rơi vào trên thân mọi người trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Bất quá, cho dù tiếp xuống mấy câu nói đó ta đã nói qua không xuống nghìn lần, nhưng là nhân tộc đệ nhất thành tiếp dẫn sứ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, thí luyện cổ lộ cũng không phải là cho đùa, nơi này kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cuối cùng có thể đến cổ lộ chỗ sâu, thậm chí cuối, vạn người không được một. Trong các ngươi rất nhiều người đều sẽ chôn xương ở trên con đường này. Tiếp dẫn sứ ngôn ngữ cuồn cuộn. Lời nói chừng nửa ngày, vừa dứt lời, tứ phương trong đám người liền vang lên một hồi mặc dù hơi có cảm xúc, nhưng cũng không quá mức quan tâm lời nói nội dung xì xào bàn tán. Nghe nói kia đế thiên đã tới đường tập luyện nơi cực sâu, một đường quét ngang, không người năng lực địch. Đại ma thần vậy rất khủng bố, nghe nói hắn một người độc chiến ba vị đồng xuất hắn hai cái tiểu cảnh giới thiên tiêu, thoải mái thủ thắng. Còn có vị kia nữ tử thần bí, nghe nói nàng đến từ một cái cổ lão tinh vực, thực lực sâu không lường được. Mấy năm trước táng đế tinh không phải đến rồi mấy nhóm người sao? Nghe nói trong những người kia hạ người kinh tài tuyệt diễm cũng là rất nhiều. Không sai, việc này ta vậy hơi có nghe thấy. Chậc chậc chậc, thực không dám giấu giếm, ta chỗ này còn có trong đó một số người chân dung, tất cả xem một chút, nhìn một cái này tên cứ gọi Nguyệt Nghe Thường còn có kia hạ cửu hữu tề hoa thủy. So sánh với các nàng chiến lực, thiên tư, ta kỳ thực càng chú ý các nàng dung mạo, khí chất, dáng vẻ. Xem xét chân này, này eo, kia. Đạo hữu, ngươi ít nhiều có chút thô bỉ. Đi đi đi, cách nơi này nhân xa một chút. Thành trí môn hộ chỗ, tiếp dẫn sứ mặc cho do từng cái thiên tiêu, yêu nghiệt nghị luận một lát. Một lúc sau, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Không sai, đế thiên, đại ma thần đám người, xác thực đã cho thấy đầy đủ kinh diễm phong thái, mỗi một cái đều là nhân tộc ta chứng đạo hẳn giống, đoạn đường này, mạo hiểm vô hạn, cũng phong quang vô hạn, mỹ nhân, cơ duyên, tạo hóa, tuấn ngạn. Chỉ nhìn các ngươi làm sao hăng hái tiến thủ, có người đi tới một lần vẫn một thân một mình, có người sau lưng cũng đã xếp đầy tùy tùng, làm quen lẫn nhau hợp ý đạo lữ. Nói xong, hắn vung tay lên. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Tức khắc, từng dãy khí thế kinh người binh sĩ theo thành nội tuôn ra. Soạt. mà hắn thì thân hình thoát một cái, biến mất tại cả đám trong tầm mắt. Trong đám người, một vị thân mang bạch y nam tử trẻ tuổi thấy cảnh này nhíu mày, tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đế Tiên, Đại Ma Thần, chứng đạo hạt giống. Ha ha, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào người chung quanh trong hai. Một số người sôi nổi ghé mắt, nhìn về phía vị này, nhìn cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ, nhưng khẩu khí lại không nhỏ người đồng lứa. Vị huynh đài này, nhìn xem ngươi tuổi còn trẻ, khẩu khí không nhỏ a. Một vị dáng người khôi ngô tráng hán cười lạnh nói. Đế Thiên cùng Đại Ma Thần những người này danh hào, còn không phải thế sao tùy tiện người nào đều có thể chất vấn. Nam tử áo trắng liếc tráng hán một chút, thản nhiên nói. Danh hào lại vang lên sáng, cũng bất quá là hư danh mà thôi, cường giả chân chính, dựa vào là thực lực nói chuyện. Ngươi cứ giả vờ đi ngươi. Tráng hán không để bụng. Sao? Muốn theo ta tranh tài một hồi hay sao? Nam tử áo trắng đưa tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ngươi. Tráng hán tính tình nóng nảy, nghiêm chỉnh bị đối phương thái độ chọc giận, đang muốn phát tác, lại bị một bên đồng bạn kéo lại. Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn, chờ thêm đường tập luyện, tự nhiên có người sẽ giáo huấn hắn. Nơi này là nhân tộc đệ nhất thành, hay là an phận điểm? Không có. Từ thứ gì đó. Nam tử áo trắng cười cười, không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người đi về phía cửa thành. Nói xong cay nghiệt ngôn ngữ, bóng lưng của hắn lại thẳng tắp như tùng, lộ ra một cỗ cao ngạo cùng tự tin. Thật nghĩ một cái tát đem hắn đầu đánh nổ. Tráng hán một tay cách rung động, mắt lộ hung quang. Cho dù ai bị như vậy khiêu khích, cũng không sẽ thờ ơ. Huống chi, tất cả mọi người ở đây, đặt vào con đường này, vốn là vì tranh phong. Chém giết. Tất cả mọi người, xếp hàng vào thành. Lúc này, một binh sĩ trưởng quát lạnh nói, âm thanh như là sắt thép va chạm, làm cho người không rét mà run. Giáng có trong thành ác ý tạo thành rối loạn, thương vong người, ngay tại chỗ xử quyết. Giết không tha. Cửa thành, những tên nối đuôi nhau mà ra, thân mang màu đen giáp trụ binh sĩ giờ phút này tốc nhiên nhi lập, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bức người. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, mũi thương hàn quang lấp lóe, giống như năng lực đâm rách hư không. Vị kia binh sĩ trưởng trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, thế nào một chút tựa như đây tiếp dẫn sứ còn muốn ngoại phong. Mọi người nghe vậy, đại đa số người sôi nổi im lặng, đàng hoàng sắp xếp dậy rồi hàng dài. Một vị dáng người nhỏ gầy thiếu niên rụt rè đối với bên cạnh người đồng hành hỏi: "Vị đại ca kia, thật giống binh sĩ kia nói như vậy, ở trong thành đả thương người, giết người, cũng bị xử quyết tại chỗ." Ha ha, lời này thì dỗ dành đầu góc không hiểu nghiệm đau đầu thôi, thuận tiện bọn hắn duy trì trật tự, ít một chút lông gà về vặt. Người đồng hành nhìn thứ nhất mắt, cười tủm tỉm nói: "Đả thương người nhiều nhất bồi giao một ít tiền phạt, hoặc bị cưỡng ép lưu lại đảm nhiệm tòa thành trì này lao dịch, đương nhiên, ác ý tập sát người khác, tại ghi chép bên trong bị ngay tại chỗ xử quyết, chỗ nào cũng có." Nhưng nói xong, không chờ thiếu niên kia buông lỏng một hơi, hắn liền lời nói xoay chuyển. Chẳng qua cường giả vi tôn, nắm đấm nói chuyện ở đâu đều là đạo lý quyết định, nếu là ngươi mạnh đến có thể đánh phục bọn này binh sĩ, chỉ cần ngươi không phải dị tộc, phạm chuyện không phải quá phận quá đáng, cho dù là tiếp dẫn sứ, cũng sẽ đối với ngươi mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc, thiên tư chắc tuyệt, chiến lược tuyệt đỉnh tồn tại, ở đâu đều sẽ đạt được ưu đãi, đạt được một ít đặc quyền đó là chuyện lại không quá bình thường. Ồ, ngươi đối với quy tắc của nơi này như vậy hiểu rõ, nếu không hiện tại liền trước mặt mọi người trái với một chút trật tự xem xét. Lời còn chưa dứt, liền có binh sĩ tầm mắt lạnh lùng nhìn lại. Binh sĩ bên cạnh, từng cái màu đen giáp trụ đồng bào lập tức ma quyền sát trưởng, ngo ngoe muốn động. Thiếu niên và bị dọa đến rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Binh sĩ trưởng bên cạnh một vị đồng dạng giáp trụ trong người tu sĩ thấy thế, hòa hoãn một chút giọng nói, nói ra: "Ở trong thành chỉ cần thành thật bản phận, đại đa số tình huống cũng bình an vô sự, và ở chỗ này tốn thời gian nghiên cứu trật tự, quy tắc, các ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, làm sao thông qua thứ nhất cửa khảo nghiệm đi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thương hại, vậy hàm ý nhìn đối với kẻ đến sau cảnh cáo. Chương 358, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 41, chương 358 Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 41. Nhân tộc đệ nhất thành, Phong Vân Tế Hội, quần quần sóng ngầm. Đế Thiên, Đại Ma Thần và Tuyệt Thế Thiên Kiêu uy danh, như là một tòa núi lớn, đặt ở chỗ có người đến sau trong lòng. Nhưng mà, cường giả chân chính, xưa nay sẽ không bị người khác quang mang che giấu. Cục, cục, Lan Lộc Cục, Lan Lộc Cục. Theo từng cái thiên kiêu nhóm lần lượt vào thành, nhân tộc đệ nhất thành bầu không khí vậy theo tiêu điều trở nên dần dần huyên áo. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy cùng một tinh vực, hoặc này trước liền sớm đã lẫn nhau kết bạn thiên kiêu nhóm, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận. Nghe nói lần luyện tập này sẽ có vài vị tuyệt thế mãnh nhân trở về, không biết là thật hay giả. Nếu như là thật sự, vậy coi như náo nhiệt. Những thứ này danh xưng hạt giống chứng đạo ở giữa va chạm, từ trước đến giờ kinh thiên động địa. Bất quá, ta nghe nói gần đây có một vị người mới, thực lực cũng rất mạnh, không biết hắn có thể hay không ở đây phiên thí luyện bên trong chỗ hết tài năng. Người mới? Ừ, mạnh hơn người mới, cho dù chỗ hết tài năng lại như thế nào? Tại Đế Thiên trước mặt bọn hắn, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, phải biết, bọn hắn đạp vào đầu này cổ lộ, đã có nhiều năm đầu, ở trong đó chênh lệch thời gian, lấy cái gì đi đền bù? Lời ấy sai rồi, đạo đồ càng về sau, vài chục năm, mấy chục năm thời gian tu hành chênh lệch, hội dần dần san bằng. Không sai, đại thánh cấp độ cường giả một lần bế quan, đều là hai chữ số năm tháng cất bước. Ha ha, vừa rồi ở cửa thành, người áo trắng kia cuồng vọng bộ dáng nhìn thấy không? Thế mà ngay cả đại ma thần bọn hắn cũng ti éo để vào mắt, ra châu thổi lên trời. Ha ha, người đó, các ngươi không có phát hiện sao? Người đó hình như là cái nữ giả nam trang. T. Cái gì? Thật hay giả? Ta hoài nghi, người đó là Táng Đế Tinh Hạ Cửu U. Nàng. Nhưng nàng không phải xông qua một lần thí luyện rồi sao? Chẳng những thông suốt, thất bại tại trong tay nàng tu sĩ, đã vô số kể. Hy vọng đến lúc đó ta sẽ không theo người đó phân đến cùng một khu đi. Ngươi cho rằng không phân đến cùng nhau liền không sao? một ít kinh thế yêu nghiệt đánh vỡ chiến khu ở giữa hàng rào, chẳng qua là chuyện thường ngày thôi. Đế lộ hung hiểm, lại có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng? Ta người này có tự mình hiểu lấy, tại trên cổ lộ ma luyện một phen, tương lai năng lực tiến vào đại thánh cảnh giới, tiếp nhận bản thế tiền bối, bảo vệ lấy ta chỗ sinh mệnh cổ tinh là được rồi. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, có người kể rõ đối với đã công thành danh toại cường giả vây đỡ, đánh giá, có người hàm ý nhìn đối với lần này thí luyện phòng bị, cũng có nhân đối với người đồng hành, thậm chí kẻ đến sau khinh thường, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, nếu là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn nhóm người này có thể đem cùng một vị tên là Đàm Huyền tu sĩ trẻ tuổi, cộng đồng tham gia thí luyện. Hắn đến, đều sẽ đánh vỡ hiện hữu bố cục, nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo. Đến lúc đó, gió tanh mưa máu, cũng bất quá bình thường. Tiếp dẫn sứ đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa tinh không, ánh mắt thâm thúy. Lần này thí luyện mở ra chu kỳ rất dài, lại một nhóm thiên kiêu một tới, không biết lần này sẽ có hay không có người có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Bên cạnh hắn, một vị khí tức cũng như vực sâu biển lớn tu sĩ thấp giọng nói: "Thí luyện một lần lại một lần, muốn ta nhìn xem, này kẻ đến sau bên trong, chỉ sợ rất khó sẽ có người năng lực siêu việt Đế Thiên, Đại Ma Thần." Tiếp dẫn sứ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra: "Đế Thiên cùng Đại Ma Thần, đúng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà, vũ trụ mênh mông, không thiếu cái lạ, có thể, thật sự có người có thể siêu việt bọn hắn, cũng chưa biết chừng. Thí dụ như cái đó theo Táng Đế Tinh tới Giao Quang Vương nghe nói gần đây tại Nhị Thập Thành cũng giết điên rồi. Bao nhiêu thiên tiêu vẫn lạc tại hắn trong tay. Người đó, chỉ sợ có chút cổ quái, có tin tức sừng, chết ở trong tay hắn người, bản nguyên thể chất, hình như hoặc nhiều hoặc ít cũng có thiếu thốn. Nhị Thập Thành trấn thủ sứ xác minh rồi sao? Hắn thực sự là nhân tộc sao? Thật là nhân tộc không thể nghi ngờ. Táng Đế Tinh từ trước đến giờ quần anh hội tụ, Vương Đằng, Thuấn Vũ Phi, Tề Lân. Những người này kinh diễm trình độ, đều chưa chắc lại so với Đế Thiên kém, chỉ là kia nam yêu minh muội, dù sao cũng là dị tộc. Trong thành, một vị đã rút đi nữ giả nam trang ngụy trang nữ tử nhẹ vỗ về dây đàn, khóe miệng hơi dương lên. "Đàm Huyền a Đàm Huyền, ta biết ngươi trung quy là đến, tính toán thời gian, ngươi theo bắt đầu xuất phát, cũng sắp đến a. Không uổng công ta trở về một chuyến." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là xuất cốc chim hoàng oanh, nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý. "Kia cái gì Đế Thiên chi lưu, vì còn chưa cảnh ngộ, nàng còn chưa bao giờ để vào mắt. Ở trong mắt nàng, kinh lịch chân chính, một mực là cái đó từng tại thế giới tiên phụ thất bại, cũng gấp nhục qua nàng người." Biển xanh cắt vàng tại vĩnh hằng tinh vực vùng cực nam trải ra, Đàm Huyền đạp nát hư không đi mà hồi phục, lại lần nữa giáng lâm ở vùng tinh vực này lúc, chính gặp mặt hàng tình quang mang xuyên thấu mỏng manh tầng mây thời khắc. Nơi đây hải thiên một màu, biển cả sóng cả thủy triều lên xuống âm thanh cùng cảnh sắc giống nhau nghi nhân. Hô, đặt chân thánh cảnh tiểu bậc thang thứ 6, cái kia làm chậm lại một chút. Đàm Huyền cởi chiến hải, chân trần dẫm tại tế nhuyễn cắt trắng bên trên, bàn chân truyền đến ánh nắng thiêu đốt sau dư ồn, xa xa bọt nước vòng quanh ngọc vỡ bọt biển tầng tầng thúc đẩy, tại trên đá ngầm xô ra ngàn vạn óng ánh. Nơi này ngược lại thật sự là chỗ tốt. Đàm Huyền nuốt ve bên hông treo lò nhỏ hồng trần, địa, thủy, hỏa, phong tứ đại khai thiên nguyên tố ở trong lò nổi lên bốn loại khác lạ vi quang. Trong óc suy nghĩ lưu chuyển, đang nghĩ ngợi có phải đem đã cảm ngộ đối phương đại đạo, hết rồi giá trị lợi dụng phản tiên thả ra, thật tốt cùng với nó tại đây trên bờ cắt chơi đùa một phen thời khắc, hắn đột nhiên nheo mắt lại. Không có sử dụng thần niệm tạo động, đơn thuần dùng mắt lực cực điểm trông về phía xa, hắn nhìn thấy ước chừng ngoài vạn dặm một gốc cây cỏ dưới, có người đang điều chỉnh bikini dây buộc. Kia đoạn tuyết trắng vòng eo tại loang lổ bóng cây bên trong như ẩn như hiện, giống Trạm Ngọc Sư đắc ý nhất tác phẩm. Lớn như vậy duyên hải hải vực, nhìn chung trăm vạn dặm, chỉ có đối phương một người. Các hạ nhìn xem đủ chưa? Thanh thúy giọng nữ bọc lấy gió biển bay tới. Đàm Huyền trông thấy người đó xoay người, mặt đường sắt trên da thịt còn dính nhìn nhỏ vụn hạt cát, vai phải giáp chỗ có đạo tựa như mới càng không lâu vết thương hình như dương cánh thanh loan. Làm nữ tử vén lên rủ xuống trên trán như thác nước thanh tí lúc, Đàm Huyền bước ra một bước, chớp mắt ngang trời vạn dặm, ra hiện ở trước mặt đối phương. "Thế gia đại tiểu thư." Đàm Huyền giọng nói trong mang theo ba phần kinh ngạc. "Không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Ngươi biết ta?" Thế manh một bên nắm lên bãi các khăn bao lấy chỉ mặc một kiện bikini vài áo ngọc thể, đang nói, nàng tố thủ có hơi siết chặt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đem Đàm Huyền nhận ra được. Hôm đó, Tế Minh tò mò đánh giá hắn, san hô đỏ ngón chân lâm vào ướt át đất cát, trong mắt nhưng cũng không thiếu cảnh giác. "Là ngài, tạm thời đúng không?" Đàm Huyền từ chối cho ý kiến cười cười. Đột nhiên, gần bờ gió biển phương pháp đột nhiên trở nên xiển xệ, Tế Minh ngửi được trên người đối phương như có như không mùi máu tanh, tựa như còn sen lẫn nào đó cổ lão dược liệu cay đắng. Chương 358, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 42, chương 358, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 42. Ngày đó mặc dù sau nhìn xem tình huống là phản tiên bọn hắn bỏ ngựa bắt ve, ngươi hoàng tức tại hậu, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi chặn ngang một ước, ta chỉ sợ. Dường như là nghĩ đến rơi vào phản thiên trong tay kết cục, Tế Minh mím môi một cái. Cuối cùng, nàng quỷ thần xui khiến đưa tay, lấy ra một vật, đưa về phía Đàm Huyền, lại tại sắp chạm đến đối phương ống tay áo lúc bị một đạo vô hình bình chướng văng ra. Thế tiên tử lòng biết ơn ta nhận. Đàm Huyền quay người lúc tay áo xoay tròn, lộ ra bên hông một nửa lò hồng trần. "Khuyên ngươi tại trong vòng nửa canh giờ rời khỏi, vùng biển này rất nhanh sẽ bị thiên đường cơ giáp, nhóm chiến hạm lấp đầy. Đi." Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Tề Minh chẳng biết lúc nào đã vây quanh trước mặt hắn, ước nhẹp lông mi hạ ánh mắt sáng rực. "Mời đạo hữu theo ta hồi Tề gia, như vậy cho dù là thiên đường hạm đội cũng không dám đối với ngươi làm sao." "Ồ." Đàm Huyền một chút nhíu mày, kỳ thực trong lòng khỏe miệng đã có hơi câu lên. Hắn sẽ lại tới đây, lại thật vừa đúng lúc đụng tới Tề Minh, tự nhiên không phải chân chính trùng hợp. Hắn chính là đang chờ đối phương mời chính mình tiến về Tề gia. Không thể không nói, dung dịch tiến hóa, đúng là cái thứ tốt. Cho dù thứ tư, giai đoạn thứ 5 dung dịch tiến hóa đã đối hắn không có quá lớn hiệu quả, có thể loại bảo bối này, ai biết ngại nắm giữ nơi tay nhiều. Huống chi, hắn đoán được Tề gia rất có thể có được một khối Thái Sơ mệnh thạch. Trong khoảng thời gian này, người đại náo thiên đường hành động vĩ đại, đã tại Vĩnh Hằng tinh vực các trong thế lực truyền đi xôn xao sủng sục, tộc ta bên trong rất nhiều trưởng bối cũng muốn gặp ngươi. Được rồi, tất nhiên Tề tiên tử thịnh tình không thể chối từ, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh, liền tùy ngươi một đạo tiến về Tề gia ở mấy ngày. Một phen chối từ về sau, tại Tề Minh nhiệt tình dưới, Đàm Huyền cố mà làm đáp ứng xuống. Siêu, siêu, siêu. Làm pháp khí phi hành phá vỡ trời cao, một đường thông suốt vòng qua Tề gia môn hộ, đến một mảnh cao khu công nghệ lúc, 18 tòa cây đèn đồng thời sáng lên. Đàm Huyền theo thoi phi thiên đi ra, chú ý tới những kia dưới đĩa đèn thì tối trong bóng tối, chí ít có thất đạo cường đại dò xét thần thức ba động. Nhìn xem ba động mạnh yếu, chí ít đều là thánh cảnh tồn tại, trong đó còn có một vị thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Nhưng cũng may những kia thần thức chủ nhân cũng không có quá mức, bằng không, Đàm Huyền cũng không ngại nhường những người kia ăn một chút đau khổ. Tế Minh đổi lại màu xanh nhạt váy dài tay áo rộng, trong tóc châu châm theo nhịp chân run rẩy, tại nói đá xanh lắc thành trên sàn nhà thả xuống nhỏ vụn của sáng. Cục, cục. Đàm Huyền đi theo Tế Minh bước vào mảnh này cùng loại cao khu công nghệ phụ đệ. Bạch. Một lát sau, một vị tựa như đã đợi chờ đã lâu tóc bạc lão giả xuất hiện tại tầm mắt phía trước. Tam thúc tổ. Tế Minh thản nhiên hướng tóc bạc lão giả thi lễ một cái, sau đó cho giới thiệu Đàm Huyền. Vị này là được. Minh Nhi không cần nhiều lời, vị tiểu hữu này sự tích, bây giờ tất cả Vĩnh Hằng tinh vực ai không biết. Lão giả khoát khoát tay, đục ngầu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Đàm Huyền. Lão hủ Tề Hoàn, tiểu hưu tuổi còn trẻ liền đã là thánh cảnh hậu kỳ cao thủ, thiên tư chi kinh diễm, hiếm thấy trên đời, con đường tu hành đạt giả vi tiên, người ta mặc dù tuổi tác không giống nhau, nhưng tu vi lại tương tự, người ta đạo hưu tương xứng là đủ. Nghe vậy, Đàm Huyền gật đầu một cái, có hơi chắc tay. Như thế, tại hạ gặp qua Tề Hoàn đạo hưu. Ha 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 ha, quả nhiên sảng khoái, là báo đáp tiểu hưu lần trước giải cứu manh nhi ân tình, ta Tề gia đặc biệt chuẩn bị thực rượu, tiểu hưu, mời. Tề Hoàn cười to hai tiếng, âm thanh trung khí mười phần, lại là một chút cũng nghe không ra xế chiều. Tề Hoàn đạo hưu khách khí, hôm đó chẳng qua là trời xui đất khiến, lợi ích cho phép. Đàm Huyền cười cười, ăn ngay nói thật. Dù thế nào, nếu là hôm đó không có tiểu hưu, Manh Nhi nhất định bị giam cầm. Đến, mời ngồi. Tề Hoàn dẫn mấy người đi vào một chỗ đại sảnh, sôi nổi ngồi xuống. Chén rượu thứ nhất này, Tề Manh kính đạo huynh. Vừa ngồi xuống, Tề Gia Minh Châu liền nâng chén xa kính. Đàm Huyền cùng với nó cùng uống. Một chén rượu vào trong bụng, tiệc rượu không khí dần dần hình thành. Thời gian từng chút một trôi qua. Trong thính đường ăn uống linh đình, nâng ly cả chén. Đang ngồi người nhà họ Tề, rất biết cách nói chuyện, toàn bộ hành trình đều là khuôn mặt tươi cười. Rượu là rượu ngon, lại là ủ lâu năm, rượu ngon, tiến ẩm hơn 2 canh giờ, chính là Đàm Huyền cũng có mấy phần hơi say rượu. Sau nửa đêm, 12 tên thị nữ nâng lấy linh quả nối đuôi nhau mà vào, mỗi người hành tẩu lúc váy cũng không sai chút nào địa dơ lên 30 độ sừng. Tế Minh được an bài tại Đàm Huyền phía bên phải thì tọa, nàng thỉnh thoảng tự thân vì Đàm Huyền thêm rượu, chấp tấm rót rượu lúc, Đàm Huyền trông thấy nàng sau hai nổi lên khả nghi đỏ ửng, vậy căn bản không phải mùi rượu năng lực thúc đẩy sinh trưởng ra thị sát thái. Tiểu Hữu, đến, chúng ta tiếp tục uống. Có lẽ là có say rồi, Tề Hoàn lão đảo nghiêng ngã theo chủ vị đi xuống. Đi vào Đàm Huyền trước án, lại là một đám chén rượu vào trong bụng, hắn đột nhiên ngã sấp có trong hồ sơ bên trên, quét xuống một mảng lớn chén ngọn, chén lớn dĩa. Cũng tại lúc này, có lẽ là vì ổn định thân hình, hắn đột nhiên bắt lấy Đàm Huyền cổ tay, cảnh khô năm ngón tay nổi lên thanh quang. Đàm Huyền trong lòng âm thầm cười lạnh, giả bộ không có phát hiện mình uống vào trong rượu chuyện ẩn giấu, mặc cho đạo kia dò xét lực lượng ở trong kinh mạch đi khắp, mãi đến khi lão giả đột nhiên kêu rên lui lại, giữa ngón tay chảy ra tinh mịn huyết châu. Soạt. Tức khắc, lại sảnh lập tức bạo động. Bảy tên giả lão theo sau tấm bình phong truyền ra, nhiều tuổi nhất người trong tay trượng xương rồng nặng nề ngừng. Đàm Huyền ngửi được trong không khí tràn ngập vân hương khí tức bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Mà giữa sân những thứ này người nhà họ Tề sôi nổi đứng dậy, cầm đầu thánh nhân vương quanh thân khí cơ biến ảo, đó là nào đó cổ lão dò xét cấm thuật phát động điểm báo. Thật tốt hùng hồn lực lượng khí huyết, lẽ nào là bất diệt kim thân? Không, không đúng, làm sao còn có thần vận đạo thai? Chu gậy lao hầu âm thanh phát run. Kẻ này thể chất không thể coi thường a, là một loại trước đây chưa từng gặp vô thượng tiên thể. Nàng che kín ra đốm mồi tay nắm toái ngọc giản truyền tin, bên ngoài phòng ngay lập tức vang lên chuông nhạc vang lên. Loại thể chất này nên cũng không phải chưa từng xuất hiện, còn nhớ trong tộc ghi lại 8-9 vạn năm trước chuyện xưa sao? Tề Hoàn lao mắt nhau lại, trầm giọng nói: Ngươi là nói? Lao Hầu mở to hai mắt nhìn. Không tệ. Tất cả theo kế hoạch tiến hành đi. Tề Hoàn giải quyết dứt khoát. Sau nửa đêm, ánh trăng trong sáng bỏ lên trên song cửa sổ. Tề Minh được an bài tiện đã uống đến bất tỉnh nhân sự Đàm Huyền đi khách phòng. Rất khó tưởng tượng, chế yến tiệc đến tột cùng là như thế nào tuyệt thế tiên ngưỡng, có thể nhường một tôn đường đường thánh cảnh tầng 6 cường giả uống say đến tận đây. Rượu kia bên trong quá mức tăng thêm vật liệu, là cái gì? Cửa phòng đẩy ra sau chấm dứt bên trên. Đột nhiên, bị Tề Minh nhẹ nhàng cất đặt tại trên giường Đàm Huyền đột nhiên tỉnh dậy, chập ngón tay như kiếm điểm tại nàng mi tâm. Trong lúc nhất thời, Tề Minh giật mình chính mình chẳng những không thể động đậy, lại không cách nào ngôn ngữ, thể xác kinh mạch ở giữa sao động nhiệt lưu trong nháy mắt đông kết, hóa thành ngàn vạn băng châm đâm vào kỳ kinh bát mạch. Giờ này khắc này, trong phòng bốn phía chính lóe ra quỷ dị phân quang. Không thể không nói, các ngươi Tề gia, xác thực có hứng, rất đúng khẩu vị của ta. Đàm Huyền cười nhạt một tiếng, ôm lấy run rẩy Tề Minh cất đặt tại hắn vừa rồi nằm xuống giường em bên trên. Chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Nam, 1, chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Nam, 1. Giờ dần ba khắc, Đàm Huyền trực tiếp trở mình ngủ lại, tại trước giường bàn con trước ngồi trên mặt đất. Đơn giản phủ thêm áo bào sau đó, hắn trong đôi mắt tử kim thần hoa lưu chuyển, nguyên tiên thần giác thi triển bên trong, hắn xuyên thấu qua cung điện kết cấu, nhìn thấy bên ngoài một tầng tiếp một tầng, tổng cộng thập bát trọng trận pháp tại xà nhà sen lẫn thành lưới. Trên giường, Thế Manh một thân tu vi, thần thức đều bị phong. Tại hắn đã sơ bộ chút thành tựu Hồng Trần Đạo Tâm Ma trùng pháp môn dưới, đối phương như trong ống trúc ngược lại hạt đậu, đem thể ra trên dưới đối với hắn này thể chất giấu trong lòng dã tâm bản giao cái 7-8 phần. Thế ra tính toán, cùng hắn nguyên bản đoán, không sai biệt lắm. Ngươi vừa nay đối với ta làm cái gì? Vì thời gian nhất thời, lần này Đàm Huyền Thi triển đạo tâm ma trùng cũng không phải bản đầy đủ, Tề Manh vậy rất nhanh đến mức vì từ trong Hồng Trần ý cảnh phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, trong thời gian này trải nghiệm, nàng rốt cuộc nhớ không ra. Ha ha, những lời này chẳng lẽ không phải nên ta hỏi ngươi sao? Ta lòng tốt dự tiệc, ai nghĩ ngươi Tề gia lại giáp tâm hại người? Trước án, Đàm Huyền rót cho mình một ly nước trà, đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua chén lưu ly bên dưới, màu hổ phách tiểu dịch chiếu ra hắn giống như cười mà không phải cười lông mi. Đương nhiên, ta này bản nguyên thể chất cũng không như các ngươi mong muốn để ngươi đạt được. Cái gì? Nghe vậy, Tề Manh trừng lớn trong con mắt phản chiếu ra Đàm Huyền khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Giờ này khắc này, trong phòng không khí so sánh với vừa mới tiến lúc đến biến hóa, cho dù nàng tạm thời nghĩ không ra cái gì, có thể chí ít có một việc, nàng rất rõ ràng. Tề gia trên dưới đối nàng đủ kiểu khuyên nhủ, nàng không sợ người khác làm phiền, cuối cùng mới quyết định hy sinh. Nhưng đến cuối cùng, hiện thực lại nói cho nàng, cái gì cũng không có đạt được. Trong tộc giao cho nàng nhiệm vụ, thất bại. Tốt nửa ngày, Tề Manh đè xuống trong lòng quần quật tâm trạng, chân ngọc chia xuống đất, chậm rãi đi vào Đàm Huyền bên người. Cho dù nhất thời không thành công lại như thế nào, dưới mắt nhà này cung điện trong trong ngoài ngoài hơn 10 trọng pháp trận cấm chế vây khốn, cho dù ngươi là một tôn thánh nhân vương, vậy mọc cánh khó thoát, ngươi bây giờ tốt nhất đừng ra, chính là cùng chúng ta Tề gia hợp tác. Nàng thổ khí như lan. Nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài dựng vào Đàm Huyền cổ tay ở giữa, nàng xanh nhạt tựa như móng tay hạ cất giấu ba cây kim châm phong ấn. Đây là nàng số lượng không nhiều chuẩn bị ở sau. Trong miệng ngươi nói hợp tác, hẳn là chính là cưới ngươi. Ở rể các ngươi Tề gia. Sau đó liền đảm nhiệm một cái công cụ nhân. Đàm Huyền cười lạnh một tiếng. Ngươi không thoát được đâu, việc đã đến nước này, ngươi không có lựa chọn nào khác, huống chi ngươi cũng không nhiều ăn thiệt thòi, không phải sao? Thế Manh trầm mặc một hơi, nói khẽ. Là cái gì là? Đàm Huyền chậm rãi đứng dậy, tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, cười cười. Ta nhìn xem ngươi còn có một chút kiệt sức, chính mình lại nghỉ ngơi một lát đi. Lời còn chưa dứt, Thế Manh đứng tiếng ngã gục, mắt tối sầm lại, mất đi tất cả ý thức. Tiếp theo tức, Đàm Huyền cắt vỡ đối phương ngón tay, lấy được đối phương một giọt máu tươi, mượn vô thủy kinh thạch thư bên trong đế trận lực lượng, một vòng vô hình gợn sóng lập tức khuấy động mà ra. Tức khắc, trong cung điện bên ngoài pháp trận ngưng trệ một cái chớp mắt. Thừa dịp cái này mấu chốt, Đàm Huyền thi triển hành tự bí. Văn Lạc lựa trời ra thân, thu liễm khí cơ, lập tức hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp ra cung điện. Bành! Phù phù. Một cái hô hấp công phu, hắn liền đánh ngất xỉu, trấn áp bên ngoài một đám trông coi, tuần tra Tề gia tu sĩ. Hắn không có hạ sát thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là vật hắn muốn còn chưa tới tay, giờ phút này không nên đánh cỏ động rắn. Đây đều là Tề gia tộc nhân, nếu là hồn đăng hoặc mệnh đĩa bên trên bản nguyên khí cơ vừa diệt, đến lúc đó hắn coi như không tốt hành động. Bạch. Đàm Huyền vừa đi vừa nghỉ, trốn chôn tránh tránh. Cuối cùng đi tới Tề Manh tại đắm chìm ở Hồng Trần ý cảnh bên trong lúc thổ lộ ra trong mật đạo. Hắn không ngừng tiến lên, trong lúc đó tránh đi trong mật đạo tuần tra thanh đồng khôi lỗi. Tại vòng qua đạo thứ 7 mà nước kết giới lúc, hắn cố ý nhường tay áo lây dính thủ vệ linh thú nước bọn, tiểu này đặc sản tại Vĩnh Hằng tinh vực người thiên quyển, như thế liền sẽ bị hắn man thiên quá hải, sau 3 ngày mới biết phát hiện trong xào huyệt dung dịch tiến hóa giai đoạn 5 bị thay thế thành dung dịch tiến hóa cấp thấp. Soạn. Thời gian bất chi bất giác đi tới giờ báo hai khắc. Luyện chế và hóa dịch luyện đan trong điện lò thần chín khiếu phun ra nuốt vào nhìn hạ quang, Đàm Huyền chập ngón tay lại mở ra hư không lúc trong lò giống như truyền ra một đạo hài nhi khóc nhỉ non dít lên. Cũng may Đàm Huyền sớm có tính toán, trước giờ làm ra bố trí ngăn cách trong ngoài. Giờ khắc này, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Trong lò, 106 chủng thần tài luyện thành dung dịch tiến hóa như ngân hà chút xuống, bị hắn dùng hỗn độn đạo đồ quét sạch sạch sẽ, tứ đại nguyên tố quanh quẩn dưới, kia dung dịch tiến hóa diễn hóa dị tượng còn đang ở huyền hóa thành long hoàng tranh đấu hình dạng. Làm thần thì sơ khắc ánh nắng đâm rách tầng mây, Tề gia tổ từ bên trong một chiếc bản mệnh đèn đột nhiên bạo liệt. Soạn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ thúc tổ vẫn lạc. Là kia Đàm Huyền. Hắn chạy trốn ba, bị giết ngũ thúc tổ. Đàm Huyền lúc này đứng trước tại đỉnh Trích Tinh lâu, cuồng phong cuốn lên hắn buộc tóc dây lụa, dưới chân là sôi trào truy binh hải dương. Hắn nhìn cả tộc chấn động Tề gia trên dưới, trước mặt một đoàn xương máu tràn ngập. Chính là vị kia Tề gia ngũ thúc tổ. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, nhưng chịu không được không ở đối phương vừa vặn ngăn ở hắn thoát ra Tề gia con đường phải đi bên trên. Do đó, chỉ có xin lỗi rồi. Thằng ngại danh, ngươi trốn không thoát ba. Tề gia chỗ sâu, thật quả cận tồn thánh nhân vương cấp Tề gia lão tổ gầm thét thanh âm chấn vỡ tam trọng cung điện, khâu chảo năm ngón tay từ đám mây đè xuống. Đàm Huyền cười một tiếng dài bước ra hành tự bí, thân ảnh ở trên hư không liên tục 9 lần lấp lóe, mỗi lần hiện thân cũng tinh chuẩn giẫm tại trận pháp trọng yếu. Làm đám truy binh thuật pháp dòng lũ bao phủ hắn tàn ảnh lúc, chân chính Đàm Huyền sớm đã xuất hiện tại 300 vạn dặm bên ngoài Tề gia môn hộ. Môn hộ sớm đã đóng lại, nhưng đó căn bản ngăn không được hắn. Vành ba, hắn trở tay ném ra Tề Manh tiếp thân ngọc bội, đem này trước mang tới một giọt máu tươi nhỏ đi lên, ngọc nát nháy mắt kích phát cấm chế đem nửa cái Tề gia phủ đệ nổ thành bột mịn. Cũng tại giờ phút này, môn hộ giam cầm pháp trận xuất hiện một tia bừng lòng. 18 chiếc thánh cấp chiến hạm dâng lên màn sáng khóa lại thiên cung, Đàm Huyền lại không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra bình rượu gốm đất, ngửa đầu uống cạn cuối cùng nửa ngụm rượu ngon. Không thể không nói, này Tề gia tối hôm qua chiêu đãi hắn, đúng là rượu ngon. Thay vào đó chủ nhà giáp tâm không tốt, chẳng qua nếu không phải như thế, hắn có thể cướp sạch lên, còn có như vậy một chút xíu ngượng ngùng. Ầm ầm. Hư ảnh sách đá chậm chậm theo Đàm Huyền trong luân hải chiếu rọi mà ra. Này giống như xác rùa đen lợi khí, đã không sai biệt lắm đi vào thánh cảnh hậu kỳ hắn, thúc đẩy lên, đương nhiên sẽ không như là lấy trước kia phí sức, khiêu động đế trận lực lượng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nếu là muốn đem uy năng hoàn toàn phát huy ra, chỉ dựa vào hắn hiện tại, còn kém xa lắm. Chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Nam 2, chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Nam 2. Tối thiểu nhất, cũng muốn đại thánh, cho dù hắn này vô thủy đi chuyển, đoán chừng cũng muốn đỉnh phong thánh nhân vương tu vi. Ầm ầm ba. Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng vọt tới công phạt đánh rơi tại trên hư ảnh sách đá, Đàm Huyền thân ở trong đó bình yên vô sự. Ngẫu nhiên một ít xuyên thấu qua hư ảnh ánh kích ở trên người hắn ám kình, đối với thánh cảnh tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói, căn bản không tạo được thương tổn quá lớn. Tốn thời gian mấy tức, Đàm Huyền chậm rãi vạch tìm tòi phía trước giam cầm tề ra môn hộ, đột nhiên quay người đối mặt như thủy triều truy minh. Hắn chậm rãi cơ chứa dung dịch tiến hóa lò hồng trần, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi đại đạo sát chiêu. Làm tề ra lão tổ bản mệnh pháp khí máy chém chạm đạo bổ ra hư không chạm lúc đến, này loạn kết hợp binh tự bí sát chiêu, tình cờ bay vào giao cầu hạch tâm đạo văn. Do thánh nhân vương thúc đẩy, đủ để thoải mái chém giết bất luận cái gì một tôn thánh nhân hung khí trên không trung ma quái cuốn cong, càng đem nhà mình ba chiếc chiến thuyền chặn ngang cắt đứt. Ầm ầm. Đa tạ khoản đãi. Cuối cùng, đầy trời bụi bặm bên trong, tại lâm vào trùng vây trước đó, Đàm Huyền đúng là chắp tay làm vái chào. Này tư thế tiêu chuẩn giống cái địa cầu cổ đại nho sinh. Thân ảnh của hắn tại tinh huy bên trong dần dần giảm đi, chỉ có trêu tức dư âm tại tề ra mọi người bên thai quanh quẩn. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, tề tiên tử đã là nữ nhân của ta, đối đãi ta theo cổ lộ cuối cùng trở về ngày, đối với các ngươi tề ra, tự có một phen cách nói. Nói xong, một sợi khói xanh hóa thành lưu hình, dung nhập bắt ngát tinh hà. Hậu phương, bên ngông quần quận truy binh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, cũng không như vậy mặc cho hắn thoải mái rời đi. Sau nửa canh giờ, thiên đường nhân mã gia nhập truy kích đội ngũ. Ngoài ra, còn có Vinh Huy Tông, Lý Gia, các loại thế lực tu sĩ, cơ giáp, chiến hạm trong tinh không đối với Đàm Huyền tiến hành bao vây chặn đánh. Một năm linh hai tháng sau, Đàm Huyền đạp trên loang lộ tinh huy cổ đạo bước vào cửa thành lúc, cả tòa nhân tộc đệ nhất thành giống như bị vô hình pháp tắc ngưng kết. Thanh sam và táo còn dính nhiễm cổ lộ thiên tiệm xương mù hỗn độn, khớp xương rõ ràng tay phải tùy ý mang theo một nửa đứt gãy chiến mâu đồng xanh, mũi thương nhỏ xuống ám kim sắc thần huyết tại bạch ngọc địa gạch thượng đốt ra lũ lũ khói xanh. Hắn là số lượng không nhiều, chưa từng đang tiếp dẫn sứ dẫn đầu xuống, tự động tìm tới nơi này nhân. Một khi xuất hiện, một cách tự nhiên khiến cho trong thành binh sĩ chú ý. Người nào? Đừng tự loạn trật cước, hắn là nhân tộc. Hả? Chờ chút. Thành lâu tháp quan sát lão binh trong tay huyền quang kính đột nhiên bộc phát ra chói mắt hà quang, kính chiếu sáng bắn tại trên người Đàm Huyền đồng thời, mặt kính hiện hiện cốt linh đạo văn nhường cái này trông coi thành cổ 1000 năm tiếp dẫn phó sứ đồng tử đột nhiên co lại. Không có gì ngoài cốt linh, đối phương quanh thân nghiêm chỉnh quấn quanh lấy thất đạo ngưng động như thực chất thánh đạo phát tắc. Không đủ một giáp cốt linh, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy? Nhìn thấy kia nam tử áo xanh từng bước một đi tới lần đầu tiên, đối phương thân bị quanh quần ngang ngược khí cơ, nhường hắn tưởng lầm là cái thích giả bộ mai tơ lão bất tử ra hỏa đường tắt đầu này cổ lộ. Không ngờ rằng, phó sứ, ngươi nói, người này tuổi tác bất mãn một giáp, có thể cái này, làm sao có khả năng? Một bên, đông đảo lão binh nhìn đã đến dưới thành đạo kia bóng người áo xanh, không khỏi sắc mặt lộ vẻ xúc động, nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái môi khô khốc run rẩy, hắc giáp dưới mũ giáp hai mắt trừng tròn xoe. Tiếp dẫn phó sứ cảnh khâu ngón tay đem huyền quang kính mặt ngoài quang ảnh bóp ra giống mạng nhện vết dạng, tầm mắt sao vậy chuyển không ra. Bất mãn giáp thánh cảnh hậu kỳ, hắn khàn giọng lẩm bẩm vừa ra khỏi miệng liền bị cương phong xé nát. Ai đi a? Sợ là đến cái ghê gớm ra hỏa. Chính là không biết người này chiến lược làm sao, nhưng nhìn hắn quanh thân huyết sát chi khí, chỉ sợ cũng là không tầm thường. Đi. Rất có cảm giác gáp bách tiếng bước chân tại đóng chặt trước cửa thành dừng lại. Đàm Huyền thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở loang lổ cổ đạo bên trên, cương phong quét, thanh sam phần phật, đi lại ung dung. Hắn mặt như con ngọc, ánh mắt thâm thúy dường như tinh không, khi thì lại u lãnh làm người ta trong lòng sợ hãi. Giờ khắc này, khi hắn tu vi, cốt linh thông tin gió thổi một truyền ra, thành nội vô số đạo ánh mắt như mũi tên nhọn phong tới. Có kinh nghi, có rung động, càng gặp nạn hơn vì che giấu ghen ghét. Rất nhanh, cửa thành mở rộng. Một hàng kia sắp xếp hắc giáp binh sĩ, giờ phút này hoàn toàn không có lần trước tiếp thu một nhóm kia phê các tinh vực thiên kiêu chi từ lúc bày ra bén nhọn. Dưới mắt bọn hắn, đứng ở cửa thành hàng phía trước thành hai nhóm cánh quân, như là đang nên tiếp một vị về tới nhân tộc chí tôn. Trong ánh mắt kia lửa nóng, dò xét, tò mò, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều đủ loại. Tóm lại, ánh mắt của bọn hắn một thẳng dừng lại ở chỗ nào đạo trên người bóng người áo xanh, một thẳng theo hắn vào thành, đến biến mất tại cuối ngã tư đường. Tê dại, quên quên bảo người này muốn tuân thủ trong thành trật tự. Ha ha, ngươi là đang hối hận, không hỏi ra người này là đến từ nơi nào a? Phó sứ chỗ nào có thể nhìn thấy dấu vết để lại nhiều hơn một chút, hắn nói cái hướng kia, xác suất lớn là vĩnh hằng tinh vực, tăng đế tinh, còn có tử vi tinh vực. Mấy cái này sinh mệnh cổ tinh vực. Người này ngược lại là đến kịp lúc, cửa thứ nhất thí luyện, một năm vừa mở, ba ngày sau chính là muốn chính thức mở ra, bỏ lỡ lại phải đợi một năm. Người này xuất hiện, sợ là năng lực chấn động toàn bộ thí luyện cổ lộ. Hai bên đường trà lâu đột nhiên oanh tạc phiến phiến cửa sổ cách, mấy chục đạo thần thức như đao kiếm giao thoa đâm tới. Lầu ba nhã tọa đang thưởng trà một vị cổ thánh đỉnh phong lão giả đột nhiên bóp nát chén ngọc cửu long, nước trà nóng thẩm thấu hoa phục lại không hề hay biết, được bảo dưỡng nghi ra mặt co quắp, cái chán thiên nhãn không bị khống chế mở ra tam trọng đồng văn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này ý đồ dò xét Đàm Huyền hư thực người, có một cái tính một cái, đều không ngoại lệ, tất cả đều rên khẽ một tiếng, hoặc nôn ra máu, hoặc nguyên thần bị hao tổn. Trên đường phố, dần dần nghe hỏi tụ lại mà đến trong đám người, thì là vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí âm thanh. Một vị thân mang hoa phục thanh niên tài tuấn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Huyền, trong mắt thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm. Thánh cảnh hậu kỳ, bực này tuổi tác, người này, bực này nhân vật, quả thực là kinh thế hai tụ. Đàm Huyền đối với bốn phía bạo động giống như chưa tỉnh. Đợi hắn đi vào một cái ngõ hẻm làm, bước vào một tòa bên trong khách sạn, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo thượng cũng không tồn tại cho bụi. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vậy theo hiếm có thể thấy được nguy nga cửa thành, ánh mắt bình tĩnh như nước. Phần này siêu nhiên, càng làm cho người vây xem trong lòng bị chấn. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng bén nhọn cười nhạo. Giả vờ giả vịt, nhất định là dùng bí pháp gì che lấp cốt linh. Một cái thanh niên áo bào tím cách mọi người đi ra, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh. Đàm Huyền nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét người đó một chút. Nhưng mà, chính là này hơi hợt thoáng nhìn, lại làm cho thanh niên áo bào tím như rơi vào hầm băng, lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phốc. Cuối cùng, thanh niên kia phun ra một ngụm máu, khí tức vẻ bại suy sụp. Chương 360, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 6-1. Chương 360, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 6-1. Nhân tộc đệ nhất thành. Đêm đã khuya, Đàm Huyền chỗ trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mái hiên nhỏ xuống nước mưa gõ nhìn đá xanh, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Nơi này tiếp giáp chợ đêm, ở tại và ở căn này khách sạn trước đó, nơi đây trong đêm kỳ thực tràn đầy huyên áo. Tất cả biến hóa, chỉ vì hắn xuất hiện. Giờ này khắc này, Đàm Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt điều tức, hô hấp kéo dài mà đều đều. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên hiện lên một đạo thiểm điện, chiếu sáng hắn lạnh lùng bên mặt, đột nhiên, hắn hai đầu lông mày lộ ra một tia cảnh giác. Hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng thính thai khẽ nhúc nhích, bắt giữ nhìn bốn phía mỗi một tia dị động. Thành nội có quy định, trong đêm không được tùy ý điều động thần thức vi phạm bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đặt vào đường tập luyện, phần lớn đều là riêng phần mình tinh vực người nổi bật, mỗi người dường như cũng có thuộc về bí mật của mình. Đi. Cục. Cục. Đột nhiên, đúng lúc này, một hồi cực nhẹ tiếng bước chân theo cuối hành lang truyền đến, như là có người tận lực thu liễm nhịp chân, lại vẫn chạy không khỏi Đàm Huyền cảm giác. Hắn không có tu luyện, trong ngoài ngăn cách đạo văn pháp trận tự nhiên vậy không cần phải. Thúc đẩy. Khoảng cách thí luyện mở ra, còn có không đến 2 ngày. Một ít như quỷ thần xà, quả nhiên như hắn tính toán, bắt đầu hành động. Đi. Cục. Cục. Kỳ thực, thanh âm kia nói là tiếng bước chân, nhưng nếu là tích cực, căn bản cũng không có âm thanh. Rốt cuộc, nay đạp vào đường tập luyện từng cái thiên kiêu chi tử, lại người nào tu vi bình thường. Đại đa số đều là chạm đạo tầng thứ tu sĩ. Bán thánh, thậm chí thánh cảnh cường giả, cũng không phải không có. Nói trở lại, cái gọi là âm thanh, chẳng qua là cảm ứng người tại tâm cảnh chỗ sâu chiếu rọi ra mở đất mô loại cảm giác ý cảnh, tất cả bắt nguồn từ chân thực phản hồi, bước chân cùng sàn nhà tiếp xúc, cho dù vốn không âm thanh, có thể thông qua cảm giác ý cảnh phản hồi, lại là vô thanh thắng hữu thanh. Soạn. Trên giường, Đàm Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay có hơi buộc chặt, cầm trước cán cái kia trường mâu gãy. Nhưng mà, bước chân kia chủ nhân mặc dù đứng tại cửa phòng của hắn bên ngoài, nhưng một lát sau, lại lặng yên rời đi. Đàm Huyền nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa một bên, nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài trừ ra tiếng mưa rơi, không còn gì khác tiếng động. Hắn do dự một lát, đang muốn quay người, ý cảnh phản hồi bên trong lại nghe được xa xa truyền đến rên lên một tiếng, như là có người bị bịt miệng lại, dãy rủa ở giữa phát ra tiếng vang. Hắn ánh mắt run lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang tối tăm, chỉ có mấy chén đèn dầu chập chờn hào quang nhỏ yếu. Mỗi cái phòng phàm là có người vào ở, cũng sắp đặt vận hành pháp trận, kỳ thực cho dù vận dụng thần thức dò xét, cũng là vô dụng, trừ phi ngươi muốn cùng trong phòng người khai chiến. Dưới loại tình huống này, trong phòng người đem dò xét người tiêu diệt, là không cần suy xét sẽ hay không xúc phạm trật tự bên trong thành. Nghi ngờ nặng nề. Một đêm này, tổng cộng có 12 tên thí luyện giả chết oan chết uổng. Thành nội mây đen dày đặc, hắc giáp binh sĩ tất cả ban ngày cũng tại toàn thành giới nghiêm, tra tìm hung phạm. Đêm thứ hai, đồng dạng tiếng bước chân tại Đàm Huyền ngoài cửa vang lên. Bạch. Đàm Huyền chân đạp hành tự bí thân hình như quỷ mị, tựa vào vách tường tiến lên, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn bốn phía. Góc rẽ, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, dường như cùng bóng tối hòa làm một thể. Đàm Huyền vừa muốn thúc đẩy nguyên thiên thần giác thấy rõ tất cả, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thét lên, thê lương chói tai, phá vỡ đêm yên tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong khách sạn một tên nửa bước đại năng tu vi điếm tiểu nhị co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ hướng một gian khách phòng. Đàm Huyền bước nhanh về phía trước, đẩy cửa ra, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Trong phòng, một tên nam tử ngã trong vũng máu, ngực cắm một thanh không hề bất luận cái gì khí cơ lưu lại đoạn đao, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ giường đệm chăn, cùng với sàn nhà. Nam tử hai mắt trừng được cực lớn, dường như trước khi chết cực kỳ hoảng sợ. Đàm Huyền ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét vết thương, vết đao chỉnh tề, hiển nhiên là một kích mất mạng. Đông Dương, phảng phất là trong nháy mắt ý thức được cái gì, Đàm Huyền hiếm thấy ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã sáng tỏ. Phù phù, tựa như vật nặng té ngã tiếng vang lên lên. Đàm Huyền chậm rãi quay người, quả nhiên nhìn thấy vừa rồi như vậy điếm tiểu nhị, đã khí tuyệt bỏ mình. Đối phương bị nhân vì một loại cực kỳ đáng sợ, quỷ dị chú sát cách thức, vô thanh vô tức kết thúc tính mệnh. Thậm chí trước khi chết, ngay cả một chút dấu hiệu vậy chưa kịp biểu hiện ra ngoài. Cốc cốc cốc. Cũng tại giờ phút này, trên hành lang truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, một đám người lao đến, cầm đầu là ngày hôm trước bị hắn một chút bắn bị thương đạo cơ đồng bạn, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lóe ra hung quang. Hắn chỉ vào Đàm Huyền, nghiêm nghị quát: "Quả nhiên là ngươi. Ta xem sớm ra ngươi không phải vật gì tốt. Muốn tại thí luyện mở ra trước đó, là song thanh chàng tử chỉ, cướp đoạt người khác trên người thí luyện huyền hóa chi khí." Đàm Huyền không nói, ánh mắt như lưới đao đảo qua mọi người. "Sao? bị chúng ta bắt cái chính hành, đây là ngay cả nói xạo cũng không biết sao cái chạy cái cối. Thí luyện đêm trước, nhập thất giết người, ngươi cử động lần này không những trái với trong thành trật tự, càng phạm vào chúng nộ. Một bên, một cái đồng dạng đến từ Dương Hà cổ tinh tu sĩ cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Tức khắc, càng tụ càng nhiều những người thí luyện, ngay lập tức xuống tới, người đông thế mạnh, bên trong không thiếu một ít nhân vật hung ác. Thí luyện đêm trước có kế hoạch nhu sát, thanh tràng, cướp đoạt người khác trên người thí luyện huyền hóa chi khí, từ trước đến giờ làm người lên án, hoặc nói tại toàn bộ đường tập luyện bên trên, đều là cực kỳ phạm vào kỵ hủy hành vi. Mới đầu chuyện thế này, phần lớn xuất hiện tại dị tộc ở giữa qua lại phạt dị bên trong, nhưng về sau, nhưng lại có mới khác nhau. Mọi người đều lo sợ. Thử thi bên cạnh, Đàm Huyền vẫn không có nói chuyện. Tại thời khắc sống còn, hắn kỳ thực đã thấy rõ hung thủ kia khí cơ, người đó cũng không phải cùng này Dương Hà cổ tinh một ngũ. Buồn cười những người ngu này, bị làm vũ khí sử dụng còn không tự biết. Nếu là chọc giận tới hắn, hắn cũng không ngại đem những người này tất cả đều làm thịt. Ngay tại hai bên giằng co, chờ đợi đệ nhất thành binh sĩ tiếp dẫn sứ đám người ra trận vì chuyện này định tính thời khắc, một đạo kiệt ngạo âm thanh theo đám người hậu phương truyền đến. Nha, náo nhiệt như vậy. Mọi người quay đầu, chỉ thấy sớm đã biến thành thân nữ nhi, một bộ đồ đen hạ cửu ưu tựa tại cách đó không xa trên cung cửa, trong tay vướt vướt một viên đồng xu cổ xưa, khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười độ cong. Ánh mắt của nàng đảo qua thi thể trên đất, lại nhìn về phía Đàm Huyền, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Mà thấy hắn xuất hiện, Dương Hà cổ tinh mấy người biến sắc, kia giữ tận đại hán trầm giọng nói: "Hạ tiên tử, ngươi cùng người này cũng đến từ Táng Đế Tinh, hẳn là muốn bao che hắn sao?" Hạ Cửu U khép cười một tiếng, chậm rãi đi đến Đàm Huyền bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Đàm huynh, nhìn tới có người muốn cho ngươi chụp mũ a." Nàng giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra một cố vô hình cảm giác áp bách. Nói xong, nàng nhìn về phía giữ tận đại hán, cười lạnh: "Nào ỷ trưởng 360, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 62, chương 360, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 62. Ta cũng còn không nói gì, ngươi liền nói ta muốn bao che hắn. Ta nhìn kìa, chớ không phải có người vừa ăn cướp vừa la làng a?" Tại chỗ, Đàm Huyền như cũng không nói, chỉ là liếc mắt đối phương chụp bả vai hắn tố thủ. Ngươi nghĩa là gì? Giữ tận đại hán vừa muốn phát tác. Rào rào. Mười mấy tên người khoác hắc giáp binh sĩ đã trình diện. Người không có phận sự, toàn bộ lui ra ngoài. Tại dưới trướng giáp sĩ người ủng hộ dưới, binh sĩ trưởng quân theo binh uy, quét mắt mọi người một trận. Hung thủ chính là người này. Còn lui cái gì? Giữ tận đại hán ỉ vào sau lưng xuống lại lần này hơn phân nửa thí luyện giả, lại là một bước không rời. Ngươi nói cái gì? Binh sĩ trưởng lặng lẽ nhìn tới. Ha ha, thí luyện hai ngày nữa muốn mở ra, tối nay trong thành chí ít lại chết mười mấy người. Người này bị chúng ta tóm gọn, nhất định. Soạn. Giữ tận đại hán lời còn chưa dứt, ngoài khách sạn nổi lên một hồi hư không ba động, một bóng người từ đó đi ra. Nhìn người tới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt chấn kinh chi sắc chỉ có nhiều, không có thiếu. Tất cả nhân tộc đệ nhất thành đều là cấm bay, một màn này đương nhiên không thể tưởng tượng, mà càng làm cho những người có mặt lộ vẻ xúc động là người tới cùng bọn hắn vây Đàm Huyền, giống nhau như lúc, lại ầm ầm, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, như sấm rền nổ vang xuất hiện, Đàm Huyền từ trên trời giáng xuống, tiện tay đem đã bị hắn gắt gao phong trấn tu vi một khối mụn vỏ cây vẫn đến trong đám người. Cái này làm sao có khả năng? Đây là thánh linh nhất tộc, hắn đây là ý gì? Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận không ngừng ở giữa. Binh sĩ trưởng sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngắn ngủi kinh dị về sau, hắn nhìn Đàm Huyền, khép mắt nói: "Đây là cái này hung thủ." Đàm Huyền bước ra một bước, cùng tại chỗ chính mình thân ngoại hóa thân hợp hai là một. Thấy thế, Hạ Cửu U đôi mắt đẹp có hơi lấp lóe, đáy mắt chiến ý không giảm. Làm sao mà biết hắn chính là hung thủ? Binh sĩ giải đến kia bị trấn áp, đánh về nguyên hình mụn vỏ cây trước, trầm giọng nói: "Đây là thánh linh nhất tộc bên trong một linh nhất mạch thánh cảnh tu sĩ, lại chẳng biết lúc nào trộn lẫn tiến vào trong thành. Phải biết, thánh linh nhất tộc cùng nhân tộc, từ trước đến giờ quan hệ không thân, tại riêng phần mình lệ thuộc đường tập luyện bên trong, phàm là gặp phải, đều là trực tiếp giết chết kết cục. Ta đã xem hắn chấn áp, nếu muốn biết trận tướng, hiện tại trực tiếp phá vỡ thức hải của hắn siêu hồn chính là, ta nghĩ, đối phó một cái dị tộc, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy này có gì không ổn à?" Đàm Huyền thản nhiên nói: "Ha ha, ngươi nói cũng không tệ." Lời còn chưa dứt, một vệt thần quang bắn ra, binh sĩ trưởng đã động thủ phá khai rồi kia một linh thánh nhân thức hải. A3. Thức hải bị xé nát, thâm tàng trong đó ký ức bị trần trụi ra đây, kia một linh thánh nhân trực tiếp theo hôn mê bên trong tỉnh lại, đại hống đại thiếu, đau đến không muốn sống. Thực sự là hắn. Chết tiệt thánh linh nhất tộc. Giết hắn. Trên tay hắn dính nhân tộc ta bao nhiêu tiền tiêu huyết. Những thứ này dị tộc thật đúng là vô cùng bất nhập a. Thiết kế hãm hại. Ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Nương theo lấy ký ức màn sáng tại binh sĩ trưởng bí pháp ra chỉ xuống chiếu mà ra, tất cả mọi người sắc mặt biến huyễn, thần sắc khác nhau. Hoặc kiêng kỵ, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ. Soạt. Một linh thánh nhân một đoạn ký ức là từ cuối cùng đảo ngược, càng là gần đây bằng ngắn, càng là rõ ràng, mà thời gian càng là xa xưa thì hướng tới mơ hồ. Mãi đến khi ước chừng hơn nửa năm trước ký ức thời gian bên trong, một hồi âm mưu chậm chậm hiện ra. Đối đãi ta tộc đoạt được kia thần quỷ mộ địa rất nhiều trong giếng cổ. Nhân tộc thí luyện lộ làm dơ lên bị tộc ta thôi hủy. Ha 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 ha. Táng Đế Tinh có cổ tộc muốn đánh đổi một số thứ, đổi ta tộc tại tinh không trên đường, đem người này xóa bỏ. Màn sáng bên trong, thánh linh nhất tộc Thạch Linh, Hỏa Linh, Mộc Linh chia đều mạch đại thánh đều có xuất hiện, nói cười cười bên trong một hồi nhằm vào nhân tộc mưu đồ bí mật, liền như vậy quyết định tiếp theo. Giờ này khắc này, khách sạn bốn phía lặng ngắt như tờ. Theo thời gian trôi qua, cho dù trí nhớ kia màn sáng đã mơ hồ được chỉ có thể dựa vào suy đoán thấy được vụ vặt, nhưng tất cả mọi người dường như tất cả đều nín thở. Binh sĩ trưởng phía sau lưng thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Tiếp dẫn chính phó sứ chẳng biết lúc nào vậy ra trong sân bây giờ, vẻ mặt nghiêm trọng. Ôi, ti tiện nhân tộc, dám can đảm nhìn trộm trí nhớ của ta. Tất cả đều cho ta đệm lưng đi. Đột nhiên, kia Mộc Linh thánh nhân gương mặt càng thêm dữ tợn, vặn mèo. Không tốt. Nhanh tán. Tiếp dẫn sứ hai người sắc mặt trầm xuống, trong khoảnh khắc kết xuất một đạo pháp trận, cũng điều động thành trì vĩ lực, ngăn cách kia Mộc Linh cùng quanh mình mọi người. Vành ba. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kinh thiên nổ lớn nhấc lên. Pháp trận lung lay sắp đổ. Từng tầng sóng khí lộ ra cái giới, đem chung quanh cách gần đó nhân đều tung bay. Từ xưa đến nay, thánh linh nhất tộc cũng vì ngang ngược chứ sừng, gần như cùng giai vô địch. Mà một cái thánh cảnh trung kỳ Mộc Linh thánh nhân tự bạo, kia tạo thành uy lực là phi thường khủng bố. Như nơi đây không phải cổ lộ tinh không, không phải có pháp tắc gáp chế nhân tộc đệ nhất thành, đổi lại một khỏa tầm thường cổ tinh, giờ phút này đã bị nổ thành phấn vụn. Này thánh linh gian tế ký ức đứt quãng, rất nhiều quy tắc chi tiết biết không rõ. Hai ngày này tử vong thí luyện giả không ít, rất nhiều người đều là trong cùng một lúc chết bất đắc kỳ tử, trong thành này nhất định còn có cái khác thánh linh chạy vào. Mọi chuyện lắng xuống, âm bạo bên trong, tiếp dẫn sứ rất nhanh làm ra tiếp xuống bố trí. Lão Lương, ngươi lập tức đem tin tức truyền cho cổ lộ dọc đường nhân tộc cửa ải, những người còn lại theo ta cầm huyền quang kính lần lượt loại bỏ trong thành nhân viên. Tốt, ta này liền đi, trấn thủ sứ không tại, chính ngươi cẩn thận. Một hồi dung chuyển vì đàm huyền biến số này mà xuất hiện biến hóa. Chí ít nhân tộc đệ nhất thành loạt tượng, tại manh mối vừa sinh ra thời khắc, liền tại đàm huyền tham gia dưới, trước giờ bắt cát. Bát tôn thánh cảnh thánh linh bị tra xét ra đây, nhưng bởi vì một ít cố kỵ, tiếp dẫn sứ tạm thời chỉ là đem trấn áp, giam cầm, cũng không lập tức vung ra đồ đao. Bên kia, theo đệ nhất thành tiếp dẫn phó sứ tự mình ven đường đưa tin, toàn bộ nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, trấn thủ từng cái tạ quan tiếp dẫn sứ, trấn thủ sứ nhóm, không thể tránh khỏi, lần lượt đối với kia vốn không che mặt táng đế tinh đàm huyền tên, như sấm bên tai. Kẻ này, coi như là vì ta toàn bộ tinh không nhân tộc, dựng lên một công a. Thánh linh nhất tộc mưu đồ bí mật không thể coi thường, nếu để cho bọn hắn công thành, nhân tộc ta tinh không thí luyện cổ lộ, không nói toàn bộ sụp đổ, chỉ sợ cũng phải bị chia cắt, gián đoạn cho thỏa đáng vài đoạn, đầu đuôi không cách nào tương liên. Ồ, hắn cũng là táng đế tinh tu sĩ, không biết cùng kia hướng vũ phi chi lưu đây, ai mạnh ai yếu. Bất mãn một giáp thánh cảnh hậu kỳ, hậu sinh khả úy a. Vì thừa cơ phản chế một tay thánh linh nhất tộc đệ nhất thành truyền đến phía sau cổ lộ cửa ải thông tin, bị nhân tộc cao tầng tu sĩ phong tỏa, tạm làm giữ bí mật. Mà này, cũng là đối với người nào đó một loại bảo hộ. Nhưng khi sau đó không lâu thí luyện cửa thứ nhất, người nào đó kinh diễm chiến tích truyền ra, các cửa ải nhân tộc các đại lão lại là nghĩ đàn áp thông tin cũng làm không được. Triệt để thanh danh lan truyền lớn, như là giao chỉ thánh nữ, nam yêu huynh muội, hướng vũ phi. Những thứ này đồng dạng đến từ táng đế tinh cố nhân nhóm nghe hỏi, không hẹn mà cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thất thần. Chương 361, cổ lộ tinh không phong vân, thất, 1, chương 361, cổ lộ tinh không phong vân, thất, 1. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhân tộc đệ nhất thành trấn thủ sứ vội vàng mà về, thí luyện cuối cùng khai. Nơi thí luyện, giống như mênh mông giống như hỗn độn sương mù cuốn lượn quanh như xa, cựu trọng chiến khu hàng rào lóe ra cổ lão hoa văn. Vô số thiên tiêu tràn vào trong đó. Đàm Huyền bị phân chia tại cái thứ 7 giới vực trong, trùng hợp là Hạ Cửu Vũ cũng tại này giới vực trong. Đàm Huyền, ngươi ta một trận chiến này, kéo thời gian quá lâu, hơn 10 năm trước, còn tại bắt đầu thời điểm, sư tôn nói cho ta biết nhất thời thành bại nói rõ không là cái gì, để cho ta nhịn một chút, cái này nhẫn, chính là gần 20 năm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đấu qua mới biết được. Làm năm ngươi cao hơn ta hai cái tiểu cảnh giới, còn không địch lại, huống chi hôm nay ta tù vi hơn xa ngươi. Cho dù thất bại, một trận chiến này, ta Hạ Cửu Vũ vậy nhất định phải đánh. Bước vào nơi thí luyện ngày thứ 10, Hạ Cửu Vũ chiến bại hơn 30 vị chẳng đạo, bán thánh, thậm chí thánh cảnh thiên tiêu, đem tự thân chi khí cơ ngôi đến cực hạn, chậm chậm từ xa không tìm đến. Ta dương như máu, nhuộm đỏ toàn bộ thí luyện cổ địa. Đàm Huyền đứng chắc tay, tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt thâm thúy như tinh không, nhìn chăm chú phía trước đạo kia từng bởi vì bại vào mình tay, bị chính mình chiếm quá nhiều tiện nghi thân ảnh. Hạ Cửu một bộ váy đen, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo ngày xưa cao ngạo, nhưng so sánh tại năm đó khí chất đã lắng đọng quá nhiều, hắn nhìn về phía Đàm Huyền lúc, đáy mắt chỗ sâu giống như cất giấu một tia khó mà phát giác tâm tình rất phức tạp. Vành ba, hai người không có quá nhiều nói cái gì, một hồi đại chiến chính thức bộc phát. Một trận chiến này, không thể tránh khỏi dẫn tới đệ thất chiến khu tuyệt đại đa số thiên tiêu, yêu nghiệt nhóm chú mục. Hạ Cửu cầm trong tay cốt địch đãng toái tận trời. Con ba, biết được Đàm Huyền bây giờ mạnh đến mức đáng sợ, Hạ Cửu vừa ra tay liền đã là cường lực sát chiêu, Cửu tiên khúc đông nhiên xé rách hư không, nàng tiềm tiêm 10 ngón tại trên cốt địch tung bay như điện, đáy mắt tiêu đốt lên chấp niệm ánh lửa. Đàm Huyền nghiêng tai lắng nghe kia quen thuộc sát phạt thanh âm, không hiểu lần nữa nhớ ra năm đó ở thế giới tiên phủ, hắn đối với đối phương làm ra một chút khác người cử chỉ. Trong óc suy nghĩ lưu động, hắn khỏe môi khẽ nhếch, mặc cho âm nhận đạo văn tại quanh thân bốn phía bắn tung tóe ra sáng chói tinh hỏa. Hắn nhớ tới ngày xưa đối phương sư tôn cái Cửu mấy lần giơ cao đánh khẽ, cùng với giải vây nhân quả ân tình, nhất thời lại không phát lực bại địch, ngược lại cố ý thỏa mãn đối phương. Làm năm sự tình, cho dù nguyên nhân gây ra là đối phương ương ngạnh, muốn nhận chính mình là chiến buộc, nhưng nếu thật bàn về đến, cũng là cái kia các đánh hơn 50 tấm. Ầm ầm. Dường như vang vọng tất cả đệ thất giới vực cự âm cuồn cuộn, Hạ Cửu Vũ giờ phút này đã tiến nhập một loại quên tình trạng của ta, tùy ý vì tự thân đạo tắc, thần lực biểu diễn Cửu Vũ tiên khúc. Giữa thiên địa sóng âm thiên biến văn hóa, làm đệ thất trọng âm u sát khí hóa thành trăm trượng giao long đánh tới lúc, Đàm Huyền cuối cùng nhấc bàn tay. Đốt ngón tay sát qua địch thân ngay mắt, Hạ Cửu Vũ đồng tử đột nhiên co lại, nàng thấy rõ đối phương đầu ngón tay quấn quẩn, tựa như đúng là làm năm chính mình tán loạn tại hóa tiên chỉ bờ nửa lọ đạo vận. Con ba. Cốt địch gào thét nhìn rời tay bay ra, nàng lảo đảo lui lại lúc, lại bị một cô nhu kình nâng hậu tâm. Này khúc lúc có thứ 10 biến, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Đàm Huyền đem cốt địch ném còn ống tay áo lưu lại tiên khúc dư âm hóa thành điểm điểm đong đóm, hắn cười nhạt một tiếng. đột nhiên cảm thấy, ngươi người này, hình như cũng không có như vậy làm người ta ghét. Hạ Cửu Vũ kinh ngạc nhìn qua trong tinh không chưa tan âm văn quý đạo, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng, trong tiếng cười trầm tích ngàn năm tích tụ như băng tan rã. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Oanh ba, tức khắc, lẫn nhau chỗ cửu thiên, cuồng bạo năng lượng triều tịch bắn nổ ánh sáng chói lọi chiếu sáng bọn hắn đuôi lông mày. Hạ Cửu Vũ trong mắt chiến ý càng thịnh, trong tay cốt địch thần tắc rung động, diễn hóa thành một thanh đỉnh dòng trường kiếm, nàng tiện tay vung đấy, bốn phía tấu vang lên, Cửu Vũ tiên khúc cũng theo đó đột nhiên biến đổi, sát phạt lực lượng càng đậm. Sóng âm quấy động, kiếm quang như mưa, phô thiên cái địa hướng Đàm Huyền bao phủ tới. Mỗi một kiếm cũng ẩn chứa bén nhọn sắc cơ, phản phất muốn đem Đàm Huyền triệt để thôn vệ. Nhưng mà, Đàm Huyền vẫn luôn ung dung không đổi, thân hình tại kiếm quang, sóng âm bên trong xuyên thẳng qua, như nhàn nhã dạo bước, mỗi một lần né tránh cũng vừa đúng. Vụ. Hạ Cửu Vũ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành cốt địch. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa lột sắc thành vô số màu u lam âm phù hoa văn, trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, hướng Đàm Huyền bao phủ xuống. Này cũng là nàng sát chiêu một trong. Bành, bành, bành. Hoa văn những nơi đi qua, ngay cả nơi thí luyện không khí cũng giống như bị đông cứng. Đàm Huyền trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cuối cùng không còn bảo lưu. Hắn đưa tay vung lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo tử kim thần lực cô đọng là một sợi thần tắc tách ra hào quang sáng chói, cùng kia màu u lam âm phù đụng vào nhau. Làm ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa giống như vang lên một hồi réo rắt trung vang, âm phủ sôi nổi phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hạ Cửu U sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. Nàng hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, quanh thân hiện ra hai đạo màu u lam thánh cảnh quang hoàn, mỗi một vòng ánh sáng cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cửu U như thế, nàng hét lớn một tiếng, quang hoàn đống nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn u lam của sáng, trực trung vân tiêu, sau đó hướng phía Đàm Huyền ầm vang nện xuống. Đàm Huyền nhíu mày lại, cuối cùng nhấc lên một tia hứng thú. Hai tay của hắn kết ấn, tử kim thần tắc sen lẫn thành một đạo to lớn bình chướng, đem kia u lam cổ sáng gắng gượng ngăn tại giữa không trung. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, cho dù là liền nhau mấy cái chiến khu giới vực cũng vì đó rung động. Sàn sạt, sàn sạt. Sau một lát, u lam cổ sáng dần dần tiêu tán, Hạ Cửu U sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu hao rất nhiều. Đi. Cục. Cục. Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt tuy có chiến bại cô đơn, nhưng càng nhiều hơn là thán phục cùng bình tĩnh. Ngươi quả nhiên đã mạnh đến tình trạng như thế. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong bao nhiêu mang theo một tia đắng chát. Phía trước, Đàm Huyền cuốn lên tay áo, hắn chậm rãi đi đến Hạ Cửu Vũ trước mặt, đưa tay đánh ra một đạo thần lực, cách không đỡ đối phương lung lay sắp đổ ngọc thể, nói khẽ: "Ngươi không sao chứ?" Hạ Cửu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Đàm Huyền, hồi lâu mới cười khổ nói: "Kỳ thực, hay là ta không tự lượng sức?" Đàm Huyền lắc đầu. "Cuối cùng một cái kia, ngươi đã phát động thần cấm, nếu ngươi ta cùng chỗ một cảnh giới, một trận chiến này nên có đánh." Lời nói của hắn nửa thật nửa giả. Hạ Cửu Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, sau đó lại cười khanh khách: "Ngươi cái miệng này ngược lại là lợi hại, chẳng trách có thể bảo chứng chính mình hậu viện không nổi lửa." Nghe vậy, Đàm Huyền nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại, cười cười, không nói gì. Đến tận đây, hai người giữa không trung sừng sững nửa ngày, đứng sóng vai, nhìn ra xa viễn không vì thí luyện tạo hóa, cơ duyên ra tay đánh nhau, tranh phong cùng nhau các nơi góc. Hạ Cửu U ánh mắt tầm mắt thả lỏng đồng thời, nỗi lòng cũng tại thả lỏng. Thật lâu. Chương 361, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, thất 2, chương 361, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, thất 2. Hạ Cửu U chán hơi lại, theo bên cạnh mắt nhìn Đàm Huyền bên mặt. Dùng này tổ tiên sinh đối với sư tôn cái Cửu U mới đã dùng qua ôn nhu giọng nói. Thứ nay về sau, ta nên sẽ không lại đối với ngươi kêu đánh kêu giết, đi qua, đều đi qua. Vừa dứt lời, hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, ngày xưa ân oán tại lúc này tan thành mây khói. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, giống như là một trận chiến này, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm hết. Xa xa, những kia ngắm nhìn mọi người đáy mắt kiêu kỵ, vẻ sợ hãi thì có hiện hiện. Có người thấp giọng nói, Hạ Cửu U chiến lực liền đã khủng bố đến cực điểm, kia Đàm Huyền. Bên cạnh, một người khác cảm thán, nay quan hệ của hai người xem ra có chút phức tạp a. Kia Đàm Huyền rõ ràng có thể tùy tiện thủ thắng, lại cố ý nhường Hạ Cửu U thi triển hết sở học, không biết còn tưởng rằng lúc trước vì cơ duyên tạo hóa cùng với nó lên xung đột nhân, không có cánh tay của thiếu niên chân gây đâu. Chúng ta này đệ thất giới vực, sợ là muốn bị người này chỗ tể, nhưng phàm là hắn để mắt tạo hóa chất bảo, chúng ta đoán chừng là đều không có phần. Không sai, thế cục này chỉ có thể là đi theo người này phía sau cái mông kiểm điểm nước canh. Chư vị lời ấy sai rồi, chúng ta sao không liên thủ trước đem người này giải quyết hết. Ha ha, ngươi suy nghĩ cái gì? Đến cái kia chủng tu vi, chiến lực, số lượng ưu thế đã không có tác dụng. Chậc chậc chậc, ngươi bị hóa điên a? Thì chúng ta những người này đi lên, sợ là ngay cả hắn một cái bàn tay cũng không tiếp nổi. Thanh cảnh một cái bậc thang nhỏ, đều là một đạo to lớn thiên tiệp a. Bốn phía xó xỉnh bên trong tầm mắt, nghị luận, Đàm Huyền cũng không để ý. Hắn chỉ là cùng Hạ Cửu U đứng song vai, nhìn qua phương xa thiên tế. Điều này nở nụ cười quên hết thù oán cảm giác, sát thực cũng không tệ lắm. Cái này khiến hắn tự sáng tạo Hồng Trần Thiên Công hoàn chỉnh đạo cung thiên, lại có mới mặt mày. Thời gian qua mau, thời gian như toi đưa. Hơn nửa năm tại đây nơi thí luyện chúng qua được cực nhanh. Trong lúc đó, Đàm Huyền giống như hóa thân thành châu chấu, đem đệ thất giới vực trong tất cả chất bảo, tạo hóa đều thu nạp trống không. Mà đáng nhắc tới là, nơi thí luyện bên trong từ trước chỉ tồn tại ở phần lớn người truyền miệng bên trong, bình thường hạng người chưa bao giờ được gặp chí cao cơ duyên. Đạo Nguyên, tại Đàm Huyền đặt chân đệ thất chiến khu nháy mắt, liền chính mình tìm tới cửa, đầu nhập vào hắn ôm ấp. Một màn này, tại làm lúc càng là hơn hung hăng chấn kinh rồi chung quanh tất cả mắt thấy người. Còn lại ba hơi, là lúc vượt khu. đập nát đệ thất giới vực cùng đệ bát giới vực ở giữa giới vực hàng rào cuối cùng một đạo cấm chế lúc, Đàm Huyền Thành sam bụi bặm không nhiễm, chỉ có giữa ngón tay quấn quanh lấy vài chưa tan hết đạo tắc tàn quang. Hắn ngước mắt nhìn về phía thiên khung treo ngược đồng hồ cát, mà không biểu tình. Có lẽ là cho là hắn đánh vỡ giới vực cách trở tốn lực rất nhiều, cuối cùng là có mắt không mở ra hỏa liên kết hợp lại cùng nhau, hướng hắn phát khởi tập kích. Giờ này khắc này, dưới chân hắn phía dưới ngổn ngang lộn xộn nằm ngửa các sinh mệnh cổ tinh thiên tiêu. Có kiếm tu bản mệnh phi kiếm cắt thành ba đoạn, có cổ tinh bí ẩn đạo thông thiếu chủ chiến mâu đồng xanh nghiêng cắm ở địa, càng xa xôi mấy cái vũ hóa cổ tinh hoàng tử, hoàng nữ chính dây rủa lấy chống lên nửa người, trong mắt đều là kinh hãi. Hướng 3. 4 tháng về sau, đệ tam chiến khu đột nhiên truyền đến rung trời hống, thể hiện ra ba đầu sáu tay thánh cảnh pháp tướng tu la cổ tinh thánh tử xé mở hư không, sáu cánh tay trưởng đều cầm thần binh đánh tới. Đàm Viễn ngay cả mí mắt cũng không nhấc, tay trái bấm niệm pháp quyết như nhạc hoa, tay phải quét ngang dường như ông nguyệt. Ầm ầm. Dù là này nơi thí luyện có lớn đạo áp chế, nhưng hư không vẫn là đột nhiên lõm xuống thành từng đạo như lỗ đen vòng xoáy, kia cổ tinh thánh tử sau cái thần binh chưa cận thân liền từng khúc nổ tung, giữ tận khuôn mặt ngưng kết đang sợ hãi nháy mắt. Hai bên giao thủ tiếng động, theo thứ ba giới vực theo thứ tự đến đệ cửu giới vực trong tu sĩ, dường như đều có thể mơ hồ phát giác được. Cốt bởi trong khoảng thời gian này, mấy cái này chiến khu ở giữa hàng rào đã đều bị người nào đó đánh vỡ. Người chính là Đàm Huyền. An ta một kích. Theo đệ ngũ chiến khu xông ra tử tinh cổ tinh thiên tiêu quát chói tai chưa rơi, Đàm Huyền thân ảnh đã hóa thành lưu quang xuyên qua hắn lồng ngực. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ tinh thần chi lực cầm vang quanh tạng, đem xung quanh trăm vạn giảm hóa thành sáng chói tinh hải, 7-8 cái muốn đánh lén dị vực thiên tiêu nhục thân tại tinh quang bên trong tan thành mây khói. Những người này cuối cùng chỉ có nguyên thần, tại Đàm Huyền tâm tình tốt tình huống dưới kéo dài hơi tàn. Con đường thí luyện tinh không là vũ trụ vạn tộc thiên tiêu tranh phong nơi, không phải bất luận cái gì nhất tộc sân thí luyện chỗ. Chỉ là mỗi một tộc đều sẽ riêng phần mình tộc đàn số lượng đông đảo tương đối khu tụ tập vực, ven đường thiết lập tinh không rào chắn. Mỗi một tộc đường tập luyện khởi điểm cũng khác nhau, nhưng đến phía sau lại là đều sẽ hội tụ là cùng một cái lộ. Thật sự thảm thiết chém giết cũng là tại giai đoạn kia. Ầm ầm. Hai tháng sau, Lam Đàm Huyền đạp nát cuối cùng một tòa giới vực hàng rào, đã thông tất cả chiến khu lúc, tất cả nơi thí luyện giống như đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bốn phía nhã tức ý mắng, vô số thiên kiêu ở vào các ngóc ngách, ngước nhìn cái đó bóng người áo xanh. Giờ khắc này, đã không còn nhân đối nó phát ra khiêu chiến, hoặc liên thủ tập kích. Vì làm như vậy người, hoặc là đã thua ở hắn trong tay ảm đạm rút lui, hoặc chính là kéo lấy thân thể tàn phế trọng thương sắp chết tại nào đó trong khe cống ngầm không ai hỏi đến. Đỉnh núi, Đàm Huyền đứng ở chất như núi chiến lợi phẩm trước, cửu khiếu linh lung tâm tại trong lồng ngực vang lên tiếng sấm nổ nhảy lên. Hắn đem thu được đạo nguyên thu nạp vào luân hải, suối nguồn thần lực bên cạnh mảnh đồng xanh có hơi rung động. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Hỗn độn đạo đồ thượng nhấp nô thần vận đại đạo chiếu ra hắn thâm thúy như vực sâu đôi mắt, trong mắt của hắn đã không có tuyệt đối người thắng mừng như điên, cũng không thấy tận lực ngụy trang kiêu tốn. Có, chỉ là tinh hà đảo ngược bình tĩnh. Theo bước vào này nơi thí luyện máy mắt, hắn liền hiểu rõ, trong những người này, không có đối thủ của hắn. Con đường tiếp theo, hắn chố qua loa coi trọng một điểm, cũng bất quá là các tộc nhân vật đại biểu, cùng với dẫn trước hắn nhiều năm đạp vào đạo đồ, tu vi cao hơn hắn tu sĩ. Đông. Cổ trung đồng xanh từ bên ngoài vạn dặm thành lâu truyền đến anh minh, chính thức tuyên cáo này nhân tộc đệ nhất quan thí luyện kết thúc. Đàm Huyền tay áo xoay tròn ở giữa, chín cái giới vực tích lũy tạo hóa như bách xuyên quý hải, đều chui vào hắn luân hải trong. Nào đó trốn ở tàn viên về sau, ngụy trang thành nhân tộc, theo một đoạn này cổ lộ tinh không đạp vào thí luyện thiên hồ tộc tuyệt sắc nữ tử bàn tay trắng như ngọc che miệng. Một đoạn thời khắc, nàng trông thấy những kia lệnh các tinh vực điên cuồng thánh dược thần liệu đang bay về phía người đó lúc, lại như triều bái quân vương phát ra hân hoan tiếng rung. Nay phảng phất là thiên địa cộng minh, đại đạo cấp độ tán thành. Từ trước vậy chỉ có chi tôn nhân vật mới có thể có này tiếng vọng. Nàng bộ tộc này, xưa nay cùng nhân tộc giao hảo, là dùng cái này trước tiên ở thân phận bại lộ lúc, nhân tộc tiếp dẫn sứ đối nàng mắt nhắm mắt mở. Đàm Huyền dẫn tới thiên địa cộng minh một màn, bị rất nhiều nhân gian chuyển hướng các dị tộc. Huyết Hoàng Sơn tóc đỏ đại thánh bóp nát ngọc giản trong tay. Kẻ này, quả nhiên vẫn là nhất phi trùng thiên. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn bích họa bên trên cổ hoàng hư ảnh nhưng vẫn được vỡ vụn. Chương 362, đại kết cục, 1-1, chương 362, đại kết cục, 1-1. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, 60 năm quá khứ. Nhân tộc cửa thứ 10 tiểu con trong. Mấy cái tu sĩ trẻ tuổi say khướt địa địa bộ nhìn. Các ngươi là không nhìn thấy à, ta mới từ đệ ngũ thập nhất thành quay về, bên ấy tộc ta cổ lộ bị thánh linh nhất tộc liên hợp cái khác ngoại tộc mưu đồ bí mật chặt đứt. Việc này xác thực không có trông thấy, bất quá chúng ta nghe nói trận chiến kia có nhiều vị đại thánh ra tay, trực tiếp đánh sập năm sau cái tới gần các tộc cổ lộ hợp dòng chỗ tinh vực sinh mệnh. Không sai, cũng là trận chiến kia, người kia vì tu vi thánh nhân vương liên chạm thất tôn dị tộc đại thánh. Người đó càng là hơn tại không lâu sau đó độ kiếp, vừa chứng được đạo quả đại thánh, hắn liền tại cổ lộ chỗ sâu dọc theo những dị tộc kia tinh không lộ chi nhánh, đi ngược dòng nước, lẻ loi một mình diện hơn 10 dị tộc tinh cầu, chết ở tại trong tay đại thánh nhiều đến hai chữ số. Cuối cùng vẫn là dẫn xuất hai tôn ẩn nấp không biết bao nhiêu năm tháng dị tộc chuẩn đế ra mặt, mới đem hành vi ngăn lại, nhưng hắn lấy một địch hai, cũng còn năng lực toàn thân trở ra. Chiến quả vừa ra, tất cả cổ lộ, chư thiên vạn tộc vì thế mà chấn động, nhân tộc ta sĩ khí tăng vọt. T. Cái đó vô thủy truyền nhân mới quá lớn thánh kiếp thì khủng bố như vậy. Tiểu quán bên trong, có bàn bên khách nhân nghe được mấy người ngôn ngữ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói cái đó vô thủy truyền nhân, một giáp trước ngay cả tu vi thánh nhân vương đều không có sao? Đúng vậy a, đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Cho dù cổ lộ chỗ sâu cơ duyên, tạo hóa phong phú, nhưng tu vi một vị tinh tiến đồng thời, chiến lực lại còn năng lực kinh người như thế, quả thực là không thể tưởng tượng. Ha ha, đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, những trong năm này, cái gì đế thiên, giao quang, bá thể chi lưu, đều bị ở tại dưới tay một thất bại. Hắn kinh diễm là rõ như ban ngày, năm đó ở nhân tộc đệ nhất quan thí luyện bên trong, hắn chỉ là nhấc nhấc tay, những cái được gọi là các cổ tinh thiên tiêu dường như lúa mạch ngã xuống. Lời này không giả, vô thủy truyền nhân chiến lực là độc nhất ngăn, chẳng qua nói tới nói lui, những năm gần đây đường tập luyện bên trên, vậy lần lượt hiện lên không ít cường nhân. Ồ, ngươi là nói, 30 năm trước, vị kia đồng dạng theo Táng Đế tinh đạp vào cổ lộ hoang cổ thánh thể Diệp Phàm. Hắn, tạm được, nếu là không có vô thủy truyền nhân, đặt ở trước kia, hắn cũng được cho là kinh diễm, nghe nói bên cạnh còn có một thất thánh cảnh long mã đi theo. Nhưng một bước chậm bước chậm, tại đây cái chứng đạo thành đế trên đường, ai không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Kia vô thủy truyền nhân đã là đại thánh cảnh giới, này Diệp Phàm vẫn còn không có đặt chân cảnh giới thánh nhân vương, cho dù không đề cập tới hai người bọn họ tại cùng cảnh giới lúc chiến lực, vậy hoàn toàn không thể so sánh. Lời ấy sai rồi, tu hành càng về sau, tại mỗi một cảnh giới dừng lại thời gian liền càng dài, hắn chưa hẳn không có khả năng. Ha ha, có thể cái gì? Hoang cổ thánh thể không cách nào thành đế. Đây là mọi người đều biết sự việc. Tiểu quán trong đột nhiên có người cười khẩy nói. Hắn lời này vừa ra, tất cả tiểu quán vì đó một tịch. Nhưng sau đó lại khôi phục lúc trước ồn ào không khí. Nam, mạch nước ngầm tại vinh diệu phía sau lặng yên phun trào. Mỗ khỏa tĩnh mịch vẫn tinh bên trên, ba cái bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh tụ họp. Chán sinh sừng rồng nam tử đầu ngón tay xẹt qua một mảnh tiêu tan tinh đồ. Cổ tộc bảng treo thưởng mới tăng đứng đầu bảng, giá trị ba loại thần kim, những tài liệu này nếu do cực đạo chí cường luyện chế, có thể đủ tế luyện ra hai kiện cực đạo cổ hoàng binh. Nghe vậy, bên cạnh sau lưng mọc lên trong suốt cánh chim nữ tử cười khẽ, tiếng cười lại làm cho mười dặm tinh thần xa đông thành băng tinh. Tộc ta lão tổ truyền xuống bí pháp, có thể phá hắn tiên thiên thánh thể đạo thai. Nguyên lai, trong mấy năm nay, vô thủy truyền nhân đến tột cùng là loại nào thể chất bí ẩn, đã tại thứ nhất nhiều lần đại chiến bên trong, bị các tộc liên thủ thấy được một tia thể chất chân tướng. Thậm chí một ít dị tộc tồn tại, còn lặng yên tiến về bắt đầu tinh vực, chuyên môn góp nhặt rất nhiều đảm huyền xuất thế đến nay bí mật. Soạn. Lúc này, ngoài cùng bên phải nhất đoàn kia hình người hắc vụ đột nhiên vặn mèo, mặt đất hiện ra dùng máu tươi vẽ sát trận đồ án. Đây là một phương đại trận cách ly thiên địa đại đạo, có thể dùng tiên thiên thánh thể đạo thai không thể nào mượn nhờ đại đạo lực lượng. Kể từ đó, mục tiêu của bọn hắn nhân vật, chiến lược ít nhất phải cắt giảm hai thành, lại thêm đặc biệt nhằm vào vô thủy truyền nhân bí pháp, bọn hắn tự giác lần này hành động đã là 10 phần chắc chín. Rốt cuộc, đây là hữu tâm tính vô tâm. Nhưng mà, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực thường thường vô cùng tàn khốc. 3 năm sau, tinh không cổ lộ thâm sử nhiều ba bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Hai cái dị tộc, một tộc nhân. Đối với cái này, Đàm Huyền không một chút nào bất ngờ. Bất luận cái gì tộc đàn, cũng không thể thiếu ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, huống chi hắn bây giờ nhất phi trùng thiên, không biết bao nhiêu nhân muốn hắn vất lạc, dọn sạch chướng ngại, nhường riêng phần mình cổ tinh, đạo thống truyền nhân nhiều một phần thành đế hy vọng. Vũ trụ bát ngát không giả, nhưng tài nguyên luôn luôn có hạn. Bất tử dược, thần kim và đều là tăng nhiều thì thiếu, chớ nói chi là tại dường như tất cả mọi người trong nhận thức biết, cùng thời đại chứng đạo thành đế, đại đạo giao cảm, lấy được thiên tâm ấn ký danh ngạch từ trước chỉ có một. Khi mà xuất hiện một cái tất cả thiên tiêu nhân vật đều cho rằng không thể địch tồn tại lúc, một số người thường thường không muốn lần nữa tự phong, mà là lựa chọn liên hợp lại trọng quyền xuất kích. Cuối cùng lại tranh đấu danh ngạch. Soạt. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Trong tinh không, Đàm Huyền đối với ba bộ vẫn như cũ tràn ngập khí tức cường đại thi cốt huy động tay áo, đem thu hút tự thân mở ra tiểu thế giới. Rào rào. Nhân thể trong tiểu thế giới, nơi này nguyên tố diễn hóa, đạo tác hiện hiện, ba bộ thi thể vừa vào trong liền bị Đàm Huyền vì hỗn độn đạo đồ vỡ nát. Vốn nên hoàn đạo tại thiên pháp tắc mảnh vỡ, từng tia từng sợi đạo văn thần tắc bởi vì tiểu thế giới cùng ngoại giới cách trở, tất cả đều hóa thành tiểu thế giới không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện con người. Nhanh, nhiều nhất lại có mấy cái đỉnh phong đại thánh hoặc là một cái thi thể của chuẩn đế đạo hóa ở đây, sau đó cấy ghép một ngụm nguồn tạo hóa, làm cho hình thành một vũng thần tuyển, liền có thể suy xét đem gốc kia thuốc bất tử hình người trồng xuống. Thân thức biến thành tử kim tiểu nhân thân ảnh trong tiểu thế giới đạo thai đánh giá một lát, hai con ngươi có hơi lấp lóe. Nhưng vào thời khắc này, ngoại giới Đàm Huyền chân thân bỗng nhiên biến đổi. Bạch. Hắn tĩnh mịch đôi mắt trông về phía xa đông nam phương hướng, đạo tắc thần lực trợ hắn nhìn ra mênh mông vô tận tinh không, nhìn thẳng đến cách hắn nơi đây chừng mấy trăm cái năm ánh sáng sau đó vũ trụ một góc. Chỗ nào, một vòng vượng tổ như là khóa chặt hắn bình thường, không ngừng tiến hành vũ trụ hư không nhảy vọt mà đến. Bất quá, tại mấy cái hư không nhảy vọt sau đó, có lẽ là cảm thấy khống chế lớn như vậy một cái xào phượng hoàng di động lên có chút chậm, ở trong đó vô thượng tồn tại liền ngưng làm như thế. Ngũ sát thần quang thần thoại tạo vật trôi nổi tại sâu trong vũ trụ, nhưng không đợi Đàm Huyền buông lòng một hơi, một đạo mỹ lệ kinh diễm mắt vượng ánh mắt cũng là tại hắn nhìn ra xa đồng thời, tại hoàng xảo nội bộ liên đến. Vành ba, hai người ánh mắt ở trên hư không va chạm. Tiếp theo tức, Đàm Huyền một đôi trong mắt liền chạy xuôi hạ hai hàng huyết lệ. Bất tử thiên hậu sao? Cuối cùng là tìm tới ta. Đàm Huyền suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Có thể cỗ thế lực này đã sớm theo dõi hắn, nhưng một mực chờ đến hắn rời khỏi bắt đầu tinh vực đã quá xa, vô thủy chung không ở bên người lúc mới đột nhiên nổi lên. Ngược lại thật sự là tâm cơ thâm trầm, chẳng qua nàng nên còn chưa triệt để thoát phong mà ra, vô thủy chung còn không có đi không gian kỳ dị tìm vô thủy đại đế. Nhưng cũng khó mà nói, có ta biến số này. Hắn vừa mới đặt chân đại thánh cảnh giới chỉ là vài năm, tự biết chính mình tạm thời còn chắc chắn không phải vị kia bất tử thiên hậu đối thủ, bất kể đối phương rốt cục có hay không có phá phong, dưới mắt chỉ có trước tranh né mũi nhọn. Ông, ai ngờ, hắn tạm lánh suy nghĩ vừa sinh ra, mới thúc đẩy hành tự bí bước ra mấy bước, thuận tiện hình như có một hồi tiếng đàn lượn lờ mở rộng xa xôi vũ trụ hư không, bay thẳng hắn mà đến. Mẹ nó. Chương 362, đại kết cục, 1-2, chương 362, đại kết cục, 1-2. Đàm Huyền thầm mắng một tiếng, một bên đem hành tự bí thúc đẩy đến cực hạn, một bên tâm thần cấu kết luân hải bên trong vô thủy kinh thạch thư đồng thời, hắn lần nữa mạnh mở ra hai mắt, vận chuyển nguyên thiên thần giác, khám phá vô tận hư không. Chỉ thấy trước kia ngũ sắc thần quang tràn ngập phượng hoàng thần sao dung luyện tinh thần làm thềm, một đạo phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh hiểu điệu tiên ảnh mười bậc mà lên. Tiên ảnh đánh đàn ngồi ngay ngắn xe cựu thiên thần ngọc, tiếng đàn mỗi vang tất có một đạo huyền diệu thiên âm xuyên thấu qua hư không. Đối phương loại thủ đoạn này, dù là cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, có thể Đàm Huyền vẫn như cũ cảm thấy toàn thân có chút khí huyết cuộn cuộn, thần lực hỗn loạn. Soạn. Giờ khắc này, trong đó một đạo sóng âm diễn hóa thành một tôn huyết hoàng tướng, một đao bổ ra 3000 tinh xương cốt, lôi cốt tướng dẫn cửu u âm lôi xuyên qua hắc động. Đi. Cục. Cục. Hành tự bí liên tiếp thúc đẩy, Đàm Huyền mặt như giếng cổ. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, làm tám đạo sóng âm vây kín kết trận lúc, Đàm Huyền lại nghịch chuyển huyền công hóa ra ba đạo chân thân phóng tới tinh vực khác nhau. Thế thế, sao Phượng Hoàng tinh thần trên bậc tuyệt thế tiên ảnh đầu ngón tay xẹt qua dây đàn cười khẽ. Buồn hậu ngược lại muốn xem, ngươi năng lực phân hóa ra mấy đạo bản nguyên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vành ba. Lạnh băng. Đâm vào cốt tủy lạnh băng trong nháy mắt bao phủ Đàm Huyền quanh thân ấm áp, giống như sâu trong linh hồn bị thả xuống vạn năm huyền băng. Đặt chân cảnh giới đại thánh, nhục thân cùng nguyên thần cộng minh vũ trụ đạo tắc, hắn mặc dù đã xưa đâu bằng này, đủ để cùng một ít chân chính lão cổ đồng khiêu chiến một hai, có thể làm sao mới đột phá vài năm, liền để hắn gặp phải bất tử thiên hậu mạnh như vậy độ đại địch. Tức khắc, một cỗ khó mà ngôn dụ khổng lồ ý chí liền từ hàng tỷ tinh không bên ngoài bỗng nhiên giáng lâm, giống vô hình cự trảo hung hăng năm hướng về phía hắn bản nguyên hạch tâm. Ầm ầm. Giờ khắc này, Đàm Huyền thể xác rung động, khí huyết vì đó nghi chuyển, cỗ kia ý chí tôn quý, sâu nghiêm, mang theo nhìn xuống vạn cổ thê lương cùng vô tình, trong nháy mắt đưa hắn cùng mảnh này mênh mông tinh vực gắt gao neo đậu, dù thế nào Nazi tinh đồ, cũng dễ không ra này xương mu bản chân chi thư bắt chói. Nhanh như vậy, Đàm Huyền chấn động trong lòng, giống như bị cực bắc huyền băng trong nháy mắt đông kết, vừa rồi giấy lên bảng bạc tiên tiên thánh thể đạo thai đại thánh khí huyết bỗng nhiên ngưng trệ. Suy nghĩ chưa kịp lưu chuyển, đỉnh đầu bắt ngát sâu trong hư không liền bỗng nhiên vỡ ra một đạo to lớn, chảy xuôi dung nham cùng pháp tắc mảnh vỡ môn hộ. Hắn hiểu rõ, chân chính sát cơ giáng lâm. Chẳng qua hắn cũng không chết có chừng có mực. Vì ở chỗ nào đạo cao quý ý chí giáng lâm ngay mắt, hắn liền đã biết, đạo kia vô thượng thiên ảnh, chẳng qua là bất tử thiên hậu một bộ thân ngoại hóa thân thôi. Như hắn hiện tại thật sự giải phong xuất thế, căn bản không cần như thế phiền phức, còn cùng hắn đánh cho có đến có hồi, tuy nói hắn có vô thủy kinh thạch thư nơi tay, cho dù đối phương chân thân xuất thế, cũng chưa chắc thật sự muốn được cái mạng nhỏ của mình. Bành ba. Cùng một thời gian, một tòa không cách nào cân nhắc nó lớn nhỏ to lớn thần xảo hư ảnh nghiền nát không gian bức tường ngăn cản, ầm vang giáng lâm. Nó do từng cây thiêu đốt lên vô tận hỗn độn hỏa diễm khô héo ngô đồng cự nhánh răng khắp nơi mà thành, mỗi một lần nhỏ xíu nhịp đập cũng hấp xả, dung luyện nhìn xung quanh nhức vạn dặm tinh thần bụi bặm cùng tiểu hành tinh. Quang mang tại lớp lóe, chúng nó hóa thành bệnh trùng tơ, bay về phía tổ đáy, ngưng kết là trong suốt long lanh tinh hồng ngập thềm. Đó là một cái đơn thuần do mất đi tinh thần hải cốt lát thành, thông hướng tử vong đỉnh phong cầu thang. Vật cực tất phản. Tử vong, đối với Phượng Hoàng mà nói, là niết bàn, cũng là trọng sinh. Đi. Nhìn thấy Hoàng Sào hư ảnh giáng lâm, Đàm Huyền tạm thời ngừng hành tự bí. Hắn mắt nhìn phía trước. Trong tầm mắt, ở chỗ nào thần xảo chi đỉnh, vì vô thượng huyền pháp chiếu rọi, cửu thiên thần ngọc luyện thành xe phượng lơ lửng lưu chuyển lên vĩnh hằng bất diệt vầng sáng. Liễn đầu trên ngồi thân ảnh, nhường bốn phía sôi trào hỗn độn thần hỏa cũng vì đó nín thở. Đó là không cách nào vẹn vẹn lấy tuyệt sắc hai chữ gánh chịu dung nhan, ra thịt hiện ra đây cửu thiên thần ngọc càng ôn nhuận ánh trạch ánh sáng, ngũ quan mỗi một chỗ đều như đạo pháp phát họa cực hạn hoàn mỹ, bất kỳ cái gì ngôn ngữ ở tại trước mặt cũng có vẻ yếu ớt. Như cửu thiên ngân hà chuốt xuống 3000 sợi tóc, chưa qua bất luận cái gì trói buộc, một cách tự nhiên chạy xuôi ở sau lưng nàng, tỏa ra quanh người vĩnh viễn không dập tắt niết bàn thần hỏa. Phượng Hoàng bản nguyên chân vũ huyền hóa nghe thường, quanh quẩn nhìn như có như không đại đạo đạo văn, theo ánh lửa im ắng chập chờn, mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ tại thuyết minh nhìn vũ trụ nào đó tối quý tích huyền nào. Nàng ngồi ngay ngắn tư thế, không có một tia tận lực bén nhọn, lại tự nhiên sinh ra một loại siêu việt tinh hải thời không bình tĩnh uy nghi, đó là khống chế vạn cổ hưng suy, nhìn xuống kỷ nguyên luân chuyển bá chủ khí độ. Như thế quả quyết dáng lâm đến, sẽ không sợ ta đánh nát ngươi cố này thân ngoại hóa thân sao? Đàm Huyền cũng không có bị đối phương chấn nhiếp. Hồng Mao quỷ dị, lão tử, Thích Ca Mâu Ni đạo ngân, cái cửu u ra tay, thanh đế, vô thủy đại đế đạo ngân, hắn cũng kiến thức qua. Mà núi rộng tầm mắt, làm chính hắn những trong năm này vậy từng bước một hướng về đỉnh núi leo lên đi đến, giờ phút này tự nhiên không có lý do gì sinh ra tự ti mặc cảm hoặc là túi đầu xương thần cảm giác. Không hổ là vô thủy đại đế truyền nhân, ngược lại thật sự là có mấy phần can đảm. Trước bờ, Đàm Huyền ngôn ngữ nói ra, vô thượng tiên ảnh cũng không tức giận. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên đầu gối trước vắt ngang cô kia u tử sắc cổ cầm phía trên. Kia dây đàn không phải vàng không phải ti, nhìn kỹ đúng là nào đó thái cổ chim thần lông vũ bản nguyên biến thành, lưu chuyển lên bất diệt pháp tắc hoa văn. Ngươi đoán được không sai, ta chân thân chưa ra, nhưng lại không nhất định thật sự không để lại ngươi. Tôn quý lại thanh thúy tiếng trời vang vọng phiến tinh không này một góc. Nói xong, con ba, một cái dây đàn bị hắn ngón tay nhỏ nhắn hứng hờ địa phất qua, một cái rõ ràng ngắn ngủi âm phủ tại tinh thần lò luyện bối cảnh âm bên trong đột ngột nhảy vọt mà ra. Một đạo cuốn theo dung nham cùng khí tức hủy diệt thân ảnh, nương theo lấy tiếng đàn ảnh hưởng còn lại hình thành hắc động, trong nháy mắt từ đó sẽ rách không gian mà ra, đạp ở Phượng Hoàng thần xào kéo dài mà ra tinh hồng tinh trên bậc. Người tới dáng người khôi vi đến cực điểm, màu đỏ sẫm giáp trụ như là vì ngưng kết huyết tương đúc thành, thu kịch địa bao trùm toàn thân, chỗ khớp nối dâng lên nhìn chói mắt huyết mang. Quanh người hắn tràn ngập ra khiến người ta ngạt thở mùi máu tanh cùng hừng hực nhiệt độ cao, như là mới từ địa ngục trong huyết trì bước ra. Tối làm người sợ hãi, là trên vai hắn chuôi này quấn quanh lấy dung nham hoa văn, lưới dao nhảy lên bất diệt hoàng viêm cự đao. Lưới đao mỗi một lần run rẩy, đều bị không gian chúng quanh vặn vẹo biến hình, dường như không chịu nổi kỳ phong mang, phát ra im ắng rên rỉ. Tình hình gần đây, sửa lại dòng dã hơn 2 tháng, đưa ra giải cấm bị bác bỏ nhiều lần, toàn văn hơn 100 vạn chữ sửa đổi 5 lần, khuya ngày hôm trước mới giải cấm. Ta biết hiện tại khẳng định không ai nhìn, hậu trường ta nhìn thấy đặt mua nhân số, chứ mới nhất đặt mua là chữ số. Nói thật, thư hết rồi, loại tình huống này sẽ rất ít có tác giả còn tốn hao thời gian, tinh thần và thể lực đi sửa, đại đa số người đã sớm dắt trọng sinh, bởi vì đây là rất phí sức không có kết quả tốt sự việc, không có bất kỳ cái gì thực sự ích lợi, ngay cả biên tập làm lúc cũng đề nghị ta chuẩn bị mở sách mới. Nhưng ta cũng không làm thái giám, rốt cuộc trước đây cho thư hữu hứa hẹn qua, không có không thể kháng cự nhân tố, quyển sách này là không thể nào thái giám. Chỉ là đến này sau đó mặc dù thật sự gặp phải không thể kháng cự nhân tố, nhưng cũng nghĩ dù là tình huống lại kém, cũng phải cấp quyển sách này một cái phần cuối. Cho dù là đuối nát, nhưng này tốt xấu là ta viết tiếp cận một năm tác phẩm, vẫn là phải đến nơi đến chốn, cũng vì một mực chờ đợi đợi quyển sách này cái đó chữ số thư hữu. Sau đó, nói một chút đổi mới vấn đề, gần đây nhân tại ngoại địa có việc phải bận rộn, ngoài ra vậy phải suy nghĩ thật kỹ kết cục, lại vớt vớt sách mới cái kia viết chút gì, cho nên sẽ không nhiều ổn định. Cuối cùng, ở chỗ này, cảm tạ một đường đặt mua, khen thưởng, ném nguyện phiếu làm bạn đến các bạn đọc, cảm tạ mọi người. Cảm ơn ba. Chương 363, đại kết cục 2-1, chương 363, đại kết cục 2-1. Chuẩn đề 3. Nhìn đạo thân ảnh kia, Đàm Huyền tĩnh mịch đôi mắt có hơi nheo lại. Trên người đối phương khí cơ như vực sâu biển lớn, giống như phương vũ trụ này thâm không. Như vậy cảm giác, cùng lần trước hắn ở đây các tộc cổ lộ tinh không hợp dòng châu cảnh ngộ hai tôn chuẩn đế không kém bao nhiêu. Mà theo hắn xuất hiện cách thức cùng thời cơ, thân phận của đối phương không còn nghi ngờ gì nữa vậy sáng tỏ đi lên. Ngày xưa bất tử thiên hoàng tọa hạ, bát đại thần tướng một trong. Chẳng qua tin tức tốt là tới cũng không phải là vị kia dường như thành đạo kiệu khác bạch bảo thần tướng Linh Phi. Bằng không hôm nay, sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Chỉ là trong lòng hắn vẫn như cũ rất hoài nghi, rõ ràng trong nguyên tắc bát bộ thần tướng đa số sớm theo bất tử thiên hoàng rời đi hoặc tự phong, trừ ra bộ phận hậu duệ sau đó bị vô thủy đại đế chấn áp tại tử sơn, những người còn lại căn bản không nhận bất tử thiên hậu thúc đẩy mới đúng. Đương nhiên, vị kia thích mà không được liếm chó Ninh Phi ngoại trừ. Nhưng trước mắt này vị lại là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là hắn vô thủy truyền nhân danh hào quá vang dội, hay là bất tử thiên hoàng sớm có bàn giao? Nhân tộc sâu kiến, còn chưa chịu chết. Huyết hoàng tướng hung chấn động hoàn vũ, như là ngàn vạn đầu tiền sử hung thú đồng thời gào thét. Hắn hiện thân sau đó không chần chờ chút nào, như là khống chế nhìn máu và lửa cường đại đạo tắc biến thành sao băng. Đi. Vừa xài bước ra, thân hình nháy mắt vượt qua giữa các vì sao khoảng cách, mang theo đốt diệt vạn vật bá đạo khí thế, lao thẳng tới Đàm Huyền lúc trước đặt chân phương hướng. Xoá ba. Cơ hồ là đồng thời, hắn trên vai trôi này đại đao hoàng huyết vụ vụ mãnh liệt, vô tận huyết khí cùng hủy diệt hoàng viêm bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành một vòng chặt đứt tinh hà thê lương hồ quang. Lưỡi đao chưa đến, kia thuần túy lực lượng cùng sát ý liền đã trước giờ chém vỡ hư không. Rào rào. Ven đường những kia trôi nổi trăm vạn năm lạnh băng tinh thần di hải, bất kể lớn nhỏ, như là nóng hổi lưỡi đao ở dưới mục nát trăng giấy, trong nháy mắt vô thanh vô tức một phân thành hai. Đao quang lướt qua, chỉ để lại một cái do vô số vỡ vụn tinh xương cốt cấu thành, thông hướng hư vô hủy diệt màu đen chân không hành lang. Một màn này, nhường Đàm Huyền đồng tử đột nhiên co lại, ở chỗ nào tuyệt sát đao quang chém vỡ chân không quỹ đạo dưới, bản năng cảm giác được trực tiếp nhất uy hiếp tử vong. Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn đột nhiên mơ hồ, như là thủy mặc trong tinh không tỏa ra, hành tự bí pháp thúc đẩy đến cực hạn, lại thêm tiên thiên thánh thể đạo thai dẫn dắt đại đạo lực lượng, nhường hắn hiểm lại càng hiểm địa nhường qua kia xé rách tinh hà mộ chính mang. Ầm ầm ba. Nhưng mà đối phương bàng bạc như hàng tinh bộc phát bá đạo khí kình hung hăng sát qua hắn hộ thể tử kim quang ngáy mắt, phát ra chói hai xé rách âm thanh. Vài nhuốm máu cắt tóc từ hắn thái dương bay xuống, màu tím vàng huyết châu trong tinh không lưu lại nóng rực màu vàng kim quý đạo. Đàm Huyền không có ham chiến, thậm chí không rảnh bận tâm thương thế. Không gian tại dưới chân như nước chảy và mèo, một bước phóng ra, đã ở ngoài ngàn vạn dặm một mảnh phá toái tinh thần bụi bặm khu vực. Chỉ là tại đây mấu chốt, kia phượng hoàng thần xào hư ảnh bên trên, bất tử thiên hậu kia đủ để điên đảo chúng sinh ngón tay ngọc, yêu nhã mà tàn khốc địa lần nữa phất qua cổ cầm màu tím đậm một căn khác vũ dây cung. Đình rong. Một chuỗi như vạn năm huyền băng qua lại gõ đánh lạnh băng thanh thúy tiếng nhạc đống nhiên dâng lên, lạnh băng thấu xương. Một phương hướng khác không gian đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, u ám, bẩn thỉu lôi quang như là mục nát vô số kỷ nguyên đầm lầy, gây mũi lưu hình cùng khét lẹt mùi tràn ngập ra. Kia u ám trung tâm, một cái cực kỳ thon gầy bóng người đạp trên vô tận âm lôi đi ra, như là theo cựu u chi bên tầng dưới chót nhất tránh thoát trói buộc hải cốt ma thần. Thấy thế, Đàm Huyền trong lòng giật mình. Đệ nhị thần em, tôn này lôi cốt tướng danh hào nguồn gốc từ hắn thân thể quỷ dị hình thái, không phải là huyết nhục chi khu bao trùm giáp trụ, mà là màu tím sậm, cuốn vòng quanh thực chất hóa lôi văn khủng bố không xương. Chỗ khớp nối, trắng bệnh mà chói mắt lôi đình hạch tâm y mắng lấp lóe, mỗi một lần nhảy lên, đều bị trung quanh tinh vực tia sáng càng thêm ảm đạm. Đáng sợ nhất là binh khí của hắn lại do một đoạn tre kín gai ngược long cốt cấu thành. Cũng không biết là loại kia sớm đã diệt tuyệt thái cổ long tộc di hải, toàn thân đen nhánh, cuối cùng ngưng tụ một cái điên cuồng thôn vệ quang tuyến lôi cầu. Lôi cốt tướng chống rông hốc mắt, kia càng giống là hai đoàn ngưng tụ, nhảy vọt màu xanh sẫm hun hỏa, trong nháy mắt liền khóa chặt ở trong bụi bặm di động cao tốc Đàm Huyền. Cái ba. Sau một khắc, trong tay hắn che kín gai ngược đen nhánh long cốt y mắng dơ cao. Chết. Một đạo khô quắc khàn khàn thần niệm như dì xét lưỡi dao thổi qua Đàm Huyền thần thức. Không có chấn thiên động địa hống, chỉ có cực hạn tinh mịch. Một chút đây màu mực càng thâm trầm vũ quang từ cái này long cốt cuối cùng lôi cầu bắn ra. Đây không phải là tia chớp, càng sắp xỉ hơn vì loại nào đó ô hế nguyên rủa cụ tượng hóa, là cửu u nơi cực sâu mới có thể dựng dục cực âm tà lôi. Nó ngắn ngủi coi như không thấy không gian khoảng cách quy tắc, giống như bản thân liền là nguyên rủa biến thành gián độc, vừa mới xuất hiện liền đã nhào đến Đàm Huyền trước người. Vành ba. Ầm ầm. Ầm ầm. Càng làm người tuyệt vọng là, kia tà lôi những nơi đi qua, ngay cả trong tinh vực những kia đủ để thôn vệ quang tuyến khủng bố hấp động, cũng như gỗ mục bị tùy tiện xuyên qua, xé rách. Vành ba. Nó tại phá toái tinh thần bụi bằng khu vực quanh tạc. Cực hạn âm hế lực lượng hủy diệt trong chốc lát hình thành một mảnh pháp tắc hỗn loạn tuyệt diệt lực trường, vô số nham thạch to lớn viên im ắng chôn bụi, hóa thành đầy bụi bặm nhỏ hơn hơi hư vô hạn. Một kích này đánh tới, Đàm Huyền toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạt lập. Phương hướng, bây giờ hắn là ba mặt thủ địch. Vụ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Huyền quát lên một tiếng lớn, thể nội khí huyết như thiên hà cuốn ngược, màu tím vàng khổ hải thần lực sôi trào đến đỉnh phong. Hắn nhất tâm tam dụng, một bên tận lực thúc đẩy bảo mệnh át chủ bài vô thủy kinh thạch thư. Một bên hai tay ở trước ngực cấp tốc quấn tròn, huyền ảo phức tạp đạo tắc trong nháy mắt dày đặc quanh người, cấu thành một đạo thâm thúy xoay tròn, giống như nội luận một phương chân thực tinh vũ cổ lao thánh bia hư ảnh. Này cũng là nhất thức vô thủy thuật. Ầm ầm. Chí cương to lớn bi văn toàn lực vận chuyển, thủ ngữ một phương. Màu tím vàng thần bia hư ảnh như là bụi sao ngưng tụ bất diệt tâm chắn, ầm vang đón lấy đạo kia ô hế tà lôi. Xuy ba. Như là nóng rực bàn đuổi giống như bị đột nhiên ấn vào lạnh băng thì thối. Âm hế lực lượng cùng thủ ngữ thần quang kịch liệt va chạm, chôn bụi, phát ra rợn người tiếng hủ thực vang. Kiên cố màu vàng kim thần bia hư ảnh tại đáng sợ làm hao mòn bên trong nhanh chóng ảm đạm, tan rã. Đàm Huyền cơ thể kịch chấn, bị kia kinh khủng lực trùng kích đột nhiên ném bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một sợi nhìn thấy mà giật mình tử kim thánh huyết. Nhưng mà, mượn cái này đụng lực lượng, dưới chân hắn lưu quang lại lóe lên, hành tự bí cưỡng ép thúc đẩy. Cưỡng ép theo kia phiến pháp tắc hỗn loạn tuyệt vực biên giới xé mở một cái khe, hướng phía rời xa Phượng Hoàng Thần Sáo phương hướng điên cuồng chạy trốn, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nữa thiên thạch là yểm hộ. Cùng lúc đó, hắn tụ lực thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, cuối cùng là diễn hóa thành công. Soạn. Thân ảnh của hắn lần nữa chia ra làm ba. Nhưng lần này những thứ này thân ảnh nhưng khác biệt tại lúc trước hắn tàn ảnh phân thân, đều là có được hắn 8-9 thành chiến lược hóa thân. Đối với cái này, Phượng Hoàng Thần Sáo bên trên, bất tử thiên hậu cặp kia giống như tỏa ra chư thiên vũ trụ sinh diệt đôi mắt có hơi tránh giật mình. Chương 363, đại kết cục 22, chương 363, đại kết cục 22. Đầu ngón tay của nàng, ở chỗ nào hữu cổ phượng huyền thượng đẳng 3 lần, vạch ra một cái ẩn chứa vô tận biến hóa xa xăm trường âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Bò hò 3, hướng 3. Cái này dây lát, rồng ngâm hổ gầm. Thần âm cuồn cuộn. Lần này, tiếng đàn ảnh hưởng còn lại chưa hoàn toàn tản ra. Hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đều ngang ngược vô song thân ảnh, liền cuốn theo tê thiên liệt địa hung uy, như là thái cổ hung thần đồng thời giáng lâm Phượng Hoàng Thần Sáo biên giới. Long hổ hai thần tướng, hiện thân 3. Bên trái cự ảnh, cực lớn đến như là mảnh vỡ tinh thần đắp lên mà thành, từng cục cơ thể tại đen nhánh thô ráp như là kim cương nham dưới làn da khoa trương hở ra, lóe ra kim trúc lánh quang cốt nhận trực tiếp đâm rách làn da, lộ mãng địa giữ tại thô to khớp xương trong tay, thân lưới đao lóe ra khát máu u quang. Kim hổ thần tướng trong mắt thiêu đốt lên đơn thuần, hủy diệt hết thệ tinh hồng chiến ý chiều dâng. Phía bên phải thân ảnh thì âm trầm như quỷ mị, toàn bộ thân hình giống như do hàng tỷ tinh thần chết đi sau thảm đạm vũ quang bệnh mà thành, thấy không rõ ngũ quan, chỉ có hình người hình dáng tại tinh quang cùng tĩnh mịch trong bóng tối không ngừng biến ảo. Âm trúc long tướng trung quanh, không gian như là xiển xệ, đông kết màu đen đầm lầy không ngừng ngưng kết lại phá toái. Không nói tiếng nào, không cần câu thông. Hai cỗ khổng lồ hung lệ ý chí trong nháy mắt khóa chặt vừa xông ra hỗn loạn lực trường, tốc độ hơi có vẻ chỉ trệ đàm huyền. Kim hổ thần tướng phát ra một tiếng chấn vỡ hư không bạo hống, song nhận giao nhau về phía trước, hung hăng xé ra. Hai đạo cuốn quanh lấy tinh hồng ánh máu giữ tận hư không vết rách, như là hống ác thú chi hàm, trong nháy mắt vượt qua tinh hà, thẳng phệ đàm huyền hai chân. Cơ hồ là cùng một sát na. Âm trúc long tướng kia hư ảo thân thể bỗng nhiên kéo dài, như là mặc tích rơi vào trong nước tỏa ra, lại như ước vạn đạo thảm đạm tinh quang sợi tơ theo bốn phương tám hướng bắn về phía đàm huyền hậu phương kia phiến bản nhưng làm bình chướng dày đặc vành đai thiên thạch. Khốn long quá tinh. Một cái lạnh lẽo thấu xương thần niệm ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, như là thực chất xương lạnh đông kết tất cả pháp tắc lưu chuyển. Kia phiến đường kính vượt xa tầm thường tinh cầu to lớn vành đai thiên thạch, trong nháy mắt ngưng kết. Hướng rắn cổ lão tinh xương cốt nham thạch tại nào đó quỷ dị vực trường tác dụng dưới, từ trong ra ngoài, vô cùng nhanh chóng bao trùm lên một tầng sền sệt lạnh băng đen nhánh băng sắc, tỏa ra phong cấm không gian, đông kết thần lực sừng sững tự ý. Nay không còn là chướng ngại, mà là trong nháy mắt hóa thành tuyệt hiểm tử cục lồng giam. Đàm Huyền ba đạo hóa thân miễn cưỡng ngăn lại công kích, nhưng quanh thân thần lực sáng bóng cũng không khỏi ảm đạm rồi mấy phần. Hắn vừa mới ổn định thân hình, ngay lập tức cảm thấy hai chân truyền đến đáng sợ cắt chém lực lượng, phía trước đường lui càng là hơn triệt để đoạn tuyệt. Tốt tốt tốt, vì bệnh trận này tử cục, thực sự là làm khó các ngươi. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, Đàm Huyền lại là đặc biệt bình tĩnh không thôi. Để cho chúng ta cùng nhau theo tự phong bên trong thức tỉnh, liên thủ nhằm vào ngươi cái này giới chỉ là đại thánh, cho dù ngươi là vô thủy truyền nhân, vậy đủ để tiêu ngạo. Kim hổ thần tướng ồ ồ nói. Cong, 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 cong. Ở tại trong ngôn ngữ, hư không đống nhiên rung động. Phượng Hoàng Thần Sao đỉnh lũ huyền cổ cầm phát ra trước nay chưa có mãnh liệt của mình. Bất tử thiên hậu con kia hoàn mỹ đến không nên thuộc về thế gian tay phải, năm ngón tay vì một loại cảnh đẹp ý vui nhưng lại lạnh lùng vô tình tư thế tại dây đàn thượng luân chuyển phật quét. Mỗi một lần âm phù bộc phát, cũng nương theo một đạo như là thời cổ thần ma thân ảnh hiệp bọc lấy dung chuyển tinh hải khí tức khủng bố, từ thần xào phương vị khác nhau đạp nát tinh thần mà đến. Giờ khắc này, còn lại vài vị bát bộ thần tướng cùng nhau hiện thân. Đương nhiên, cũng không phải là chân thân, chỉ là nói vấn, thần niệm biến thành hóa thân giáng lâm. Đặc biệt vị kia vì ngộ đạo mà sớm vẫn lạc nhật nguyệt thần tướng thân ảnh, đặc biệt trong suốt. Ầm ầm ba. Thiên bằng tướng xé rách trường không, hai cánh che khuất bầu trời, hoàng kim móng nhọn lấp lánh xuyên thủng tinh thần hàn mang. Địa hành tướng lôi cuốn cùng xa sóng dữ, mỗi một bước cũng đạp được tinh xương cốt hóa thành một miệng. Cuối cùng một đạo bạch bảo cầm thương thân ảnh, hóa thân đúng là do nào đó pháp tắc ngưng tụ to lớn tinh thể cấu thành, toàn thân lóe ra lạnh băng tính toán quang lưu, vô thanh vô tức ở giữa cũng đã đem thôi diễn lực lượng bao trùm mức vạn giảm tinh vực, gắt gao khóa chặt Đàm Huyền tất cả có thể né tránh quỹ đạo. Tám đạo thân ảnh: Huyết Hoàng, Lôi Cốt, Hổ Vàng, Âm Trúc, Thiên Bằng, Đi, Nhật Nguyệt, Bạch Bảo, cuốn theo đủ để cho tinh hải trầm luân khủng bố uy áp, vì phượng hoàng thần xào làm trung tâm, xa xa định trụ bát hoang hư không trọng yếu. Bọn hắn tại phương hướng khác nhau, khí tức của nhau lại quỷ dị hô ứng kết nối, như là tám cái chống lên tử vong lao ngục kình thiên trụ lớn, phong tỏa hư không, ngăn cách trong ngoài khí cơ. Đã bao nhiêu năm, tám bộ chưa từng quy nguyên, hôm nay ngược lại là một hồi khó được rầm rộ. Bất tử thiên hậu âm thanh tự nhiên mang theo một tia nhìn xuống thế cục nghiền ngẫm, rõ ràng xuyên thấu vô tận tinh hải, rơi vào đàm huyền trong thai, lại như là chuông báo tang tuyên cáo. Giờ này khắc này, tiểu này bệ nghệ thiên hạ, khống chế to lớn quyền hành, thúc đẩy mấy vị chuẩn đế cao cao tại thượng cảm giác, nhường nàng hết sức mê muội. Nàng biết được, nếu không phải vì người này đặc thủ, nàng tuyệt đại đa số lúc đều khó có khả năng làm cho động trừ ra Ninh Phi bên ngoài vài vị. Thời gian không nhiều lắm, chiếc chung kia vị cách bất phàm, cho dù có ta chân thân tại bên ngoài bắt đầu tinh vực lẫn lộn thiên cơ, nhưng nhạn qua để lại dấu vết, cuối cùng sẽ có sơ hở. Lúc này, thiếu niên áo bào trắng cầm thương thân ảnh khuôn mặt đúng là sinh động một chút, nhìn về phía bất tử thiên hậu ấy mắt, tràn đầy áp chế thâm tình. Nghe nói như thế, bất tử thiên hậu hóa thân chán điểm nhẹ, làm phòng ngoài ý muốn nổi lên, dứt khoát giải quyết dứt khoát. Mấy vạn năm trước, tuy nói bệ hạ yêu cầu tìm kiếm cùng vô thủy đại đế giống nhau sống thể chất có được, nhưng người này đã có thành tựu, lại là vô thủy truyền nhân, chỉ có thể là vì thủ đoạn sấm sét đem xóa bỏ. Con ba. Nói xong, nàng kích thích dây đàn. Chấn sát. Tám cái thần tướng trong miệng đồng thời bộc phát ra mơ hồ mà cổ lão âm tiết, cùng cửu thiên phượng dây cung âm thanh sản sinh cộng minh cộng hưởng. Vành ba. Lời còn chưa dứt, tinh không trong nháy mắt dị biến. Giờ khắc này, phản phất có vô tận to lớn màu đen thần thiết gông xiềng theo vũ trụ pháp tắc căn bản phương diện cố tượng ra đây. Lạnh băng phong cấm lực lượng tầng tầng tăng giá cả, vì phượng hoàng thần xào hư ảnh làm trung tâm, đem phương này bao la đến khó có thể tưởng tượng tinh vực triệt để hóa thành tường đồng vết sắt. Không gian thân mình trở nên nặng nề cứng rắn như là thần thiết, tốc độ thời gian trôi qua quỷ dị trì trệ, tất cả phi độn bí thuật cũng giống như lâm vào vô hình vũ bùn. Màu tím vàng đại thánh khí huyết tại Đàm Huyền thể nội điên cuồng trào lên, lại cảm thấy trước nay chưa có vướng víu cùng nặng nề. Đàm Huyền một trái tim từng chút một rơi xuống. Hắn yên lặng điều ra bảng điều khiển. Hắn còn có 3 điểm thuộc tính. Nếu là thêm đến tu vi kia một cột, có thể để cho hắn trong nháy mắt phóng ra hai cái bậc thềm. Nhưng này mấy điểm thuộc tính, là hắn tại trước 60 năm liền để dành đến, định dùng tại thành tiên, thậm chí siêu thoát thời điểm bình cảnh bên trên. Ý đồ một bước lên trời. Nếu như hôm nay liền dùng rơi mất, mọi thứ đều đem thất bại trong gang tấc. Quá lãng phí. Huống chi, hôm nay nhìn xem bên địch cái này đội hình, cho dù hắn tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, vậy không nhất định có thể lật bản. 9 vị chuẩn đế, 4 chân thân đã hiện, 5 cái hóa thân. Trong đó, Linh Phi là thành đạo kiểu khác, bất tử thiên hậu cũng là dường như đứng ở chuẩn đế nấp thang đỉnh. Ho ho ho.